Chương 33, khách nhân người đăng, vừa đang tại bảo vệ chỗ dưới mặt đất phòng 08 số trong phòng, Vương Tĩnh nhìn xem ngồi xổm trong góc Tôn Phong, từ trong túi móc ra một cái thuốc chai, nói, đây là nghiên cứu tân dược, ăn sau này, ngươi có thể khôi phục hình người. Tôn Phong nhìn qua Vương Tĩnh, hắn ánh mắt bên trong chia ra con mắt đồng loạt không nhúc nhích, hắn đứng người lên, thân thể có chút cong xuống, bàn tay của lại, nhẹ nhàng trà sát, đến gần Vương Tĩnh. Vương Tĩnh bàn tay bên trên vẫn như cũ long lánh hỏa hoa, Tôn Phong trên thân không có bất kỳ cái gì giam cầm, hắn lúc này biến dị trình độ cực cao, đã cực kỳ nguy hiểm. Tôn Phong rũi ra lông sủ tay cầm qua Vương Tĩnh trong tay thuốc chai, xoáy mở chai sợi, đổ ra một hạt màu trắng dược hoàn, há mồm ném vào. Miệng của hắn còn bảo lưu lấy người miệng hình dạng, nhưng răng, đầu lưỡi đã biến mất, bờ môi hướng ra phía ngoài lồi ra, dần dần trở thành quần hình. Cảm ơn giáo sư sự tình ngươi còn có thể nhớ tới sao? Vương Tĩnh hỏi. Tôn Phong lắc đầu, cảm ơn giáo sư kỳ thật đã sớm chết, Tôn Phong trước đó nhìn thấy cảm ơn giáo sư, bất quá là trong đầu hắn xuất hiện ảo giác. Cho đến bây giờ, Tôn Phong từ đầu đến cuối hồi ức không lên, cảm ơn giáo sư nói cho hắn biết cái kia một chuỗi chữ số đến cùng là cái gì. Vẫn là nói hắn căn bản không có nói cho bản thân bất luận cái gì số lượng, mọi thứ bất quá chỉ là một giấc mộng mà thôi. Đem ngươi giam lại cũng là bất đắc dĩ. Trước đó còn muốn cảm ơn ngươi. Vương Tĩnh lại nói, ngày hôm đó buổi tối, nếu không phải Tôn Phong ngửi được trong cốc sau xe rắn mùi tanh, Vương Tĩnh bọn hắn không thể nhanh như vậy biết Chu Lan là thông qua Vương Tĩnh xe lăn lộn vào Kim Hà trại tạm giam. Đến bây giờ, Chu Lan cùng Yến Đừng cho nên đều không hề có một chút tin tức nào. Tôn Phong nhẹ gật đầu, hắn vẫn không có nói chuyện, phản phất đã đánh mất nói chuyện năng lực. Tổ chức bên trên sẽ quyết định an bài thế nào ngươi, cho nên ngươi trước tạm thời nhẫn lại một chút đi. Nhớ kỹ đúng hạn uống thuốc. Vương Tĩnh vốn có một vài vấn đề muốn hỏi Tôn Phong, có thể thấy hắn bộ dáng này, cảm thấy có chút không đành lòng. Nàng gặp qua phi giáp đã từng biến dị bộ dáng, chủng loại người biến dị thống khổ nhất, cần trải qua biến thái quá trình, ở hóa thành hoàn toàn thể về sau, đi qua dược vật hoặc tự thân ý chí lực quay về hình người, về sau mới có thể dần dần điều khiển tự nhiên. So ra mà nói, giống Vương Tĩnh, Mông Thiện Thiện dạng này khí chất tình biến dị, lục thể bên trên thống khổ nhỏ hơn nhiều lắm, tinh thần bên trên tra tấn nhưng càng nhiều hơn một chút. Tôn Phong lại gật đầu một cái, hắn quay người ngồi trở lại trên giường, khe khẽ thở dài. Vương Tĩnh muốn nhắc lần thứ nhất thẩm vấn Tôn Phong lúc tình hình, mọi thứ phát triển thật sự nằm ngoài dự liệu của nàng. Nàng đến Liêu Kinh vốn là vì giải cục, bây giờ ham sâu cái này mê trong cục, tự thân khó đảm bảo. Lúc trước nàng cho rằng từ Tôn Phong miệng bên trong moi ra bán hàng đa cấp tổ chức tin tức, lại tìm hiểu nguồn gốc đem buôn bán gen hoàn người bắt tới, mọi thứ liền giải quyết dễ dàng. Nhưng sự tình xa so với nàng tưởng tượng muốn nhiều phức tạp đến ngay cả nàng cái này thép dòng người như vậy, đều có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Chẳng lẽ kết quả là bản thân cũng không quá là một viên nho nhỏ quân cờ sao? Mang theo loại này cảm giác bất lực, Vương Tĩnh rời đi 08 số gian phòng, trong phòng lại hãm vào một vùng tăm tối bên trong, bởi vì Tôn Phong không cách nào nhắm mắt lại kiểm, hơn nữa ánh mắt của hắn trước mắt chịu không được ánh đèn kích thích, cho nên bên trong luôn luôn đen. Vương Tĩnh không có chú ý tới, một cái một mực bỏ tới nàng quần áo bên trên con rồi, ở nàng trước khi rời đi nhẹ nhàng bay ra, dừng lại ở trong phòng. Vương Tĩnh cái chìa khóa còn cho ngoài cửa Hải Chư thiếu tá, nói, vất vả ngươi, kết thúc, ta phải đi về. Hải Chư thiếu tá gật gật đầu, đem chìa khóa thu lại, nói, nơi này không đủ an toàn, qua một thời gian ngắn vẫn là chuyển rời đến căn cứ đi. Vương Tĩnh nói, ta xem không cần đi, ba người bọn hắn vẫn tính bình thường. Hải Chư thiếu tá nói, đây là ý của tướng quân, tình thế trước nay chưa từng có nghiêm trọng, đối diện có cái ngoài dự liệu biến dị người, hơn nữa hắn rất có thể ngay tại Liêu Kinh. Vương Tĩnh nghe nói như thế, trong đầu toát ra một cái tử, Li Miêu. Nhưng nàng không có hỏi nhiều, rời đi dưới mặt đất phòng. Hải Chư thiếu tá về tới trong phòng trực ban phòng có một cái giám sát màn hình, mỗi cái gian phòng tình huống đều xem rõ ràng. 08 số phòng mặc dù không có đèn, nhưng có hồng ngoại nhìn ban đêm giám sát, có thể nhìn đến Tôn Phong ngồi ngay ngắn ở trước giường, không lúc đích. Nhưng hồng ngoại nhìn ban đêm giám sát cuối cùng không đủ rõ ràng, Hải Chư thiếu tá không có chú ý tới, một cái điểm đen nho nhỏ chậm rãi bò tới Tôn Phong trên thân, leo đến Tôn Phong bên miệng, Tôn Phong hé miệng, cái điểm đen này bò lên đi vào. Là cái kia con ruồi. Qua trong một giây lát, một quả màu trắng dược hoàn bị con ruồi này cho xách ra, bay đến bên cạnh cái ao, ném vào trong đường cống ngầm. Ở xa ngoài ngàn dặm, từ Liêu Kinh đi hướng Khôn Bình đường sắt tuyến chính bên trên, Hồ Khê huyện, một cái năm tuyến huyện thành nhỏ. Ở Hồ Khê nhà ga ngoài 2 cây số, có một ít quán trọ nhỏ phân bố, mỗi ngày đến lúc buổi sáng, những này quán trọ ông chủ, bà chủ liền lái xe, cầm chiếc bài, ở nhà ga quảng trường thượng đón khách. Hồ Khê đứng lưu lượng khách cũng không lớn, không có cái gì người bên ngoài qua đây, du khách cũng là thưa thớt, hơn nữa bây giờ cũng không phải du lịch quý. Những này quán trọ ông chủ yếu làm xe đen người tặng làm ăn, ngẫu nhiên gặp được một hai cái người bên ngoài, sẽ hỏi hỏi muốn hay không ở trọ, muốn liền trực tiếp kéo đến trong cửa hàng của mình đi. Gian nào đó quán trọ ông chủ lão Vương, buổi sáng lái xe khoan thai tới chậm, một người hành khách từ hắn trên xe đi xuống. Giao trả tiền sau này trực tiếp đi nhà ga, là muốn ngồi xe. Đưa xong khách nhân lão Vương xuống xe, cùng cái khác ông chủ tụ hợp, cái này nhóm quán trọ ông chủ không có buôn bán thời điểm, liền tụ ở nhà ga cửa ra vào tâm sự. Bọn hắn đều là phụ cận phá dỡ hộ, trong nhà không thiếu tiền, kinh doanh quán trọ mở xe đen, càng nhiều là vì để sinh hoạt không đến mức quá không thú vị. Gặp lão Vương tới muộn, cả đám đều cùng hắn nói bừa, nói hắn tối hôm qua là không phải lại nghe lén khách trọ đi ngủ, mí mắt còn đèn đầu. Lão Vương thẳng khoát tay, nói mỏ, ta hôm qua nửa đêm vẫn còn nhà ga ôm người, buổi sáng vừa vặn người tạo, nghe cái gì nghe. Nói mỏ. Lão Vương trong tất cả mọi người niên kỷ tương đối lớn, cũng tương đối lớn nội, mọi người yêu cùng hắn nói bừa, chế nhạo hắn. Lại nói vài câu, lão Vương bị nói giận, liền nói sang chuyện khác, tối hôm qua ta tặng cái kia khách nhân, chính là vừa đi cái kia, ta nhìn hắn như cái trộm, trong bọc mấy cái điện thoại, đoán chừng đều là trên xe Thuận. Vậy ngươi còn để người đi, không báo cảnh sát?
Ta báo cái gì cảnh, tìm phiền phải nha.
Vậy hắn lại lên xe lửa trộm đi.
Hình như vậy.
Có thể hắn điện thoại di động không có xử lý a, thế nào lại trộm?
Ta thế nào biết?
Ha ha, nói không chừng giấu ở nhà ngươi trong tiệm, ngươi đi ngóng nó, dưới giường lật qua.
Mấy người ngươi một lời ta một câu, lại cùng Lao Vương mở khởi trò đùa đến. Lúc này Lao Vương điện thoại di động vang lên, là bà chủ gọi tới.
Uy, vung sự tình.
Ta đến trạm xe lặng.
Đi, người kia đi, vào trạm xe lửa.
Cái gì?
Ngươi nói cái gì?
Chết.
Chết rồi.
Ngươi báo cảnh sát chưa vậy?
Trước báo cảnh sát.
Đừng nóng nội, chết chỗ nào?
Dưới giường.
Ta, báo cảnh sát, tin nhanh cảnh.
Ta liền trở lại.
Lao Vương cúp điện thoại, những người khác nghe hắn, biết xảy ra chuyện.
Chuyện ra sao a?
Lao Vương.
Chết rồi, có người chết ở trong điếm.
Ai vậy? Khách nhân.
Đúng, khách nhân, chính là
vừa mới rời khỏi cái kia khách nhân.
Ngươi nói bậy cái gì đâu, ngươi ngu rồi đi, mau trở về đi thôi, mau trở về.
Chương 34, mục đích người đăng, vượt xe lửa ở trên đường mở ra một ngày lại 14 tiếng, rốt cục lại xuất phát sau ngày thứ 2 buổi sáng 7 giờ đồng hồ đã tới trạm cuối cùng, Khôn Bình. Tào Kim Giác cùng Trì Lượng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, một ngày hai đêm hành trình để cho hai người khổ không thể tả, toàn thân trên dưới đều đau nhức không thôi. Lao Tào cảm giác eo của mình đều nhanh đoán mất, mơ mơ màng màng xuống xe, ngay cả đánh 3-4 áp, cả người lại khốn lại đói. Thế nhưng hai người hành trình cũng không có kết thúc, đến Khôn Bình, bọn hắn còn muốn ngồi gần 10 giờ xe buýt, từ Khôn Bình xuất phát chạy tới mục đích, ở vào điển xa biên cảnh thành nhỏ hưởng lợi. Bọn hắn tới trước nhà ga phụ cận điện tín kinh doanh phòng bù làm thẻ điện thoại, lại nạp tiền điện thoại cầm hai bệ bình thường trí năng tiên cơ dùng đến, lập tức cho Vương Tĩnh gọi điện thoại, cho biết hai người đã tới Khôn Bình. Hai người mua buổi sáng 10 điểm ô tô phiếu, nên có thể ở 7 giờ tối tả hưu đến hưởng lợi, bọn hắn ở nhà ga cái khác một cái quán ăn điểm tâm, giãn ra gân cốt một chút, làm dịu ngồi xe lửa mệt nhọc. Hai người các điểm một bát bún gạo, cái này bún gạo cũng rất là chính tông, trong bụng đói khát Chỉ Lượng đem nước canh uống hết đi hơn phân nửa, thỏa mãn đánh trọn bẹn nước. Xe lửa bên trên hai người ăn một đường mì ăn liền, ngay cả thả cái giấm đều làm mì ăn liền hương vị, ra tới ăn chút đứng đắn đồ vật thoải mái nhiều.
Tao đội, ngươi nói hai ta vội vội vàng vàng qua đây đi công tác, làm cho chật vật như vậy không chịu nổi, kết quả là chúng ta cũng không biết, đi Hồng Lợi huyện đến cùng nên tìm ai, nhân sinh địa không quen.
Chỉ Lượng thở dài, lấy lên một chai nước khoáng, uống một ngụm súc miệng, lại dùng giấy ăn xoa xoa mặt. Một ngày hai đêm không có rửa mặt không có đánh răng, hắn cảm thấy bản thân toàn thân đều là túi.
Lao Tào ăn chậm một chút, nói, Vương Khoa không phải nói, bên kia sẽ có người tiếp đãi, dù sao chúng ta đến liền là.
Lại nói, nhiệm vụ lần này chỉ là tìm hiểu tình huống, lại không cho chúng ta bắt người.
Chỉ Lượng đổ một bãi nước miếng ra tới, lau miệng, ta nói Tào đội, chính là không cho chúng ta bắt người điểm ấy để ta cảm thấy không được tự nhiên. Chúng ta cái này mặt mày xám xịt ngàn dặm theo đuổi hung dữ, kết quả không cho chúng ta hành động, chỉ chuẩn siêu tập tình báo.
Cùng vừa vào xịt lúc cái kia có chút ngột ngạt chàng trai khác biệt, ở 22 khoa chờ đợi sau một thời gian ngắn, Chỉ Lượng mắt thấy đại án quái án liên tiếp phát sinh, bản thân lại không biện pháp chân chính tham dự trong đó, luôn luôn làm một chút bên ngoài công việc, có thể nói chăm chào cao tâm. Trước kia hắn còn xem khoa bên trong kỷ luật vì thiết luật, hiện tại trong lòng ít nhiều có chút phẫn uất, cảm thấy đây là bóp chết hắn học tập cùng tích lũy kinh nghiệm giam cầm. Dù sao, hắn quá muốn tiến bộ. Đương nhiên, hắn cũng chỉ dám phát tàu nhỏ, quy củ hắn là không dám xấu, hơn nữa ở xe lửa bên trên còn ném đi điện thoại, bị Ngô Liễu biết không chừng muốn bị chế rêu thành cái dạng gì. Bởi vì ở trên xe bị trộm điện thoại, dòng dáng một ngày một đêm thời gian, Chỉ Lượng đều không có bên trên mạng xem tin thời sự. Bến xe cùng nhà ga ngay tại cùng nhau, bây giờ cách lái xe còn có hơn một giờ, Chỉ Lượng lấy ra soát xã giao phần mềm. Thứ nhất tin thời sự rất nhanh đưa tới Chỉ Lượng chú ý, là hai ngày trước điển xa biên cảnh lão hổ tập kích lưu hữu đến tiếp sau đưa tin, trước mắt tình huống mới nhất là một người trong đó bị tìm tới, một người tử vong, ba người khác mất tích.
Vì lão Tào ngươi xem, bị tìm tới tử vong người kia, thân thể chỉ còn nửa cái, một nửa kia khả năng bị dã thú thôn vệ.
Trước mắt, không bài trừ hắn giết khả năng, người sống sót đã bị công an cơ quan mang đi, tiến hành tiến một bước điều tra.
Có khác tin tức, tham dự cứu viện một tên người dẫn đường mất tích, hôm qua buổi sáng đã bị tìm được, mà đi theo một tên phóng viên biến mất, tính đến trước mắt không có tin tức.
Chỉ Lượng đem thứ nhất mịp rồi lọc gỉm niệm một lần, Lao Tào vừa ăn xong trong chén bún gạo, lau miệng, nói, việc này để nơi đó công an đi xử lý, mỗi ngày cổ quái kỳ lạ bản con nhiều nữa đâu, chỗ nào quản được qua đây.
Tào Kim Giác nói có đạo lý, có thể Chỉ Lượng luôn cảm thấy trong lòng có chút lạ, nói, Tào đội, ngươi nói chuyện này, cùng Tần Cương có quan hệ hay không?
Chỉ Lượng tiểu nói này, Tào Kim Giác nhíu mày, mặc dù Tần Cương đến cùng là tình huống như thế nào hắn không rõ ràng, nhưng từ Vương Tĩnh khẩu khí đến xem, cấp một tội phạm truy nã cấp bậc là chạy không thoát, hơn nữa cùng cao ốc phóng hỏa có quan hệ, tất nhiên là nhân vật nguy hiểm.
Có quan hệ hay không, chờ đến Hồng Lợi rồi nói sau, nhớ kỹ, chúng ta chỉ là thu thập tình báo tìm hiểu tình huống, không muốn mù gây chuyện.
Tào Kim Giác nhắc nhở Chỉ Lượng, là một cái lao cảnh sát hình sự, hắn từ quy tắc này trong tin tức không hiểu người thấy nguy hiểm mùi vị. Hai người giao trả tiền, rời đi tiệm tạp hóa, móc túi tiền thời điểm, Tào Kim Giác xuất ra tấm kia danh thiếp nhìn xem, trước khi chia tay Vương Tĩnh cho hắn.
Hát nha,
thật sự là kỳ quái tên.
Tào Kim Giác cùng Chỉ Lượng mặc dù đã tới Khôn Bình, nhưng bọn hắn khoảng cách sau cùng mục đích Hồng Lợi còn có gần 700 km đường xá. Mà có ngoài hai người, Hàn Hổ bạn bè tốt Trúc Đạt Minh cùng bạn gái Hám Hủy Nghiên đã đi đầu một bước đã tới Hồng Lợi. Hám Hủy Nghiên ở Liễu Kinh giao du lịch rộng lớn, nàng nhận biết Liễu Kinh công ty hàng không một vị cao quản, nắm hắn hỗ trợ cầm hai tấm đi hướng Khôn Bình vé máy bay, buổi tối hôm qua liền suốt đêm bay đến Khôn Bình cơ tràng. Tiếp theo tại cơ tràng chuyển cơ, ngồi chi nhánh máy bay đã tới Hồng Lợi thượng cấp thành phố Hồng Sâm Châu, tiếp theo ngồi một tiếng ô tô đã tới mục đích Hồng Lợi. Đến thời gian là buổi chiều 4 giờ, trời còn chưa có đen, hai người từ trên xe bước xuống, Hám Hủy Nghiên ngồi xổm ven đường nôn khan một trận, Trúc Đạt Minh bước lên phía trước cho nàng đưa chai nước khoáng. Từ Hồng Sâm đến Hồng Lợi huyện đường đều là đường núi, bảy cong tám quấn, đường xá không tốt, thêm lên liên tục máy bay, thân thể có chút nhu nhược Hám Hủy Nghiên tự nhiên chịu không được, trong dạ dày từng đợt bốc lên. Hồng Lợi huyện ở vào tây nam biên thủy, là khoảng cách Myanmar gần nhất huyện cấp thành phố, nơi này bị rừng rậm, sông lớn trô vây quanh. Cái giờ này mặt trời còn không có xuống núi, thời tiết âm trầm, Trúc Đạt Minh vịn Hám Hủy Nghiên kêu chiếc xe đi đặt trước khách sạn. Trúc Đạt Minh mời một tuần lễ giả đến Hồng Lợi huyện xử lý Hàn Hổ sự tình, khi biết Hàn Hổ không có chết tin tức về sau, Trúc Đạt Minh trong lòng đã có bằng hữu bạn sống lại vui vẻ, lại có từng tia cảm giác kỳ quái. Loại cảm giác này đương nhiên đến từ bên người Hám Hủy Nghiên, hai người bây giờ không bình thường quan hệ để Trúc Đạt Minh không biết như thế nào đối mặt Hàn Hổ. Đến khách sạn sau này dàn xếp lại, Hám Hủy Nghiên nhưng quyết định lập tức lên đường tiến về Hồng Lợi cục công an huyện, đi gặp một lần Hàn Hổ, tìm hiểu một chút tương quan tình huống. "Uy, ngươi nếu là không dễ chịu, không bằng chậm rãi đi, không cần gấp gáp như vậy chứ?" Trúc Đạt Minh nói. Từ nhận được Hàn Hổ điện thoại đến bây giờ đi qua bất quá thời gian một ngày, hai người đã đi tới ngoài ngàn dặm Hồng Lợi, cùng Hàn Hổ gần trong gang tấc, mà mọi thứ hành trình an bài đều là Hám Hủy Nghiên làm, Trúc Đạt Minh chỉ là trở về xin nghỉ. Trúc Đạt Minh có chút không rõ Hám Hủy Nghiên vì cái gì gấp gáp như vậy, muốn nói nàng người yêu sốt ruột dường như tình có thể hiểu, nhưng biết Hàn Hổ mất tích, sinh tử chưa biết thời điểm, nàng thế nhưng một chút cũng không nóng nảy. Có tác dụng trong thời gian hạn định tính là tin tức thứ nhất sức sống, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Hám Hủy Nghiên hơi bù đắp lại trang, thay quần áo khác, còn mang bên trên một bộ kính râm, chuẩn bị ra ngoài. "Uy, cái gì thứ nhất sức sống, ngươi là tới đón bạn thân bạn trai, không phải tới làm tin thời sự phóng viên." Trúc Đạt Minh từ Hám Hủy Nghiên trong lời nói nghe được một cái khác tầm ý tứ. Hắn biết Hám Hủy Nghiên là tin thời sự tốt nghiệp chuyên nghiệp, làm qua một đoạn thời gian phóng viên cùng từ truyền thông, chỉ là không tính thành công. Về sau dựa vào quan hệ vào một cái cỡ lớn xí nghiệp quốc doanh, một bên ở xí nghiệp nhà nước bên trong có được một cái cương vị biên chế, làm một chút chủ trì, hậu cần công việc, một bên ở bên ngoài tiếp tư công việc, làm người chủ trì, soạn bản thảo người hoặc tiết mục khách quý, thời gian trải qua không sai, ở Liễu Kinh truyền thông giới có chút danh tiếng. Nhưng nàng dường như vẫn chưa đủ. Khác nhau ở chỗ nào sao? Hám Hủy Nghiên nhẹ nhàng trả lời, nói bản thân ra cửa, không tiếp tục để ý Trúc Đạt Minh. Chương 35, hộp người đăng, vừa Trúc Đạt Minh vẫn là cùng Hám Hủy Nghiên cùng ra ngoài, ngồi xe đến Hồng Lợi cục công an huyện. Hai người hướng trực ban cảnh sát nói rõ tình huống, đạt được trả lời chắc chắn lại là Hàn Hổ làm người hiểm nghi phạm tội đã bị bắt giữ, muốn gặp nói nhất định phải mang luật sư, cũng đạt được hứa có thể. Hám Hủy Nghiên cùng Trúc Đạt Minh tới vội vàng, chưa kịp liên hệ luật sư, Hồng Lợi không phải Liễu Kinh, nhân sinh địa không quen, coi như muốn nhờ quan hệ tìm người hỗ trợ cũng không tìm tới. Sắp trời đã tối, bây giờ tìm luật sư cũng không kịp, huống hồ Hồng Lợi dạng này nhỏ địa phương, tốt hình tố luật sư cũng không dễ tìm. Hai người đành phải trước tìm nhà quán cơm nhỏ, ngồi xuống ăn một chút gì. Sớm biết nên ở Khôn Bình dừng lại một chút, liên hệ tốt luật sư tiếp qua đến, như vậy vội vội vàng vàng. Hoặc ở Liễu Kinh liền đem luật sư mời tốt mang qua đây. Lúc ấy Hàn Hổ ở trong điện thoại chính là như vậy nói. Trúc Đạt Minh phàn nàn nói. Ở Liễu Kinh Trúc Đạt Minh nhận biết một chút pháp luật giới bằng hữu, Hàn Hổ gọi điện thoại cho bản thân, chính là hy vọng có thể tìm tốt hình tố luật sư, qua đây ứng phó bên này kiện cáo. Kết quả Hám Hủy Nghiên sốt ruột phát hỏa muốn qua đây, không có cái gì chuẩn bị, hai người thậm chí không biết Hàn Hổ là làm giết người người bị tình nghi bị giam, cho rằng chỉ là tiếp thu điều tra. Hai người đều không có thư kiện kinh nghiệm, vội vàng qua đây, ngay cả người mặt đều gặp không lên, chớ nói chi là giúp hắn nộp tiền bảo lãnh. Tốt rồi, người đến, có tiền ở, liền có biện pháp. Lại nói, luật sư còn khó tìm sao? Ngày mai buổi sáng liên hệ một cái hình tố luật sư, buổi chiều liền có thể nhìn thấy Hàn Hổ. Hám Hủy Nghiên trả lời, cái này, sao có thể tùy tiện tìm luật sư? Hàn Hổ chọc chính là án giết người, không phải bình thường bà con, ngươi xem Hồng Lợi nơi này, có thể có ra dáng hình tố luật sư sao? Trúc Đạt Minh nhâm điệu cao lên. Ngươi yên tâm đi, cái gì luật sư bất quá là đi cái qua tràng, ngươi để hòa hợp nước Mỹ, Hồng Kông như thế, muốn ở tòa án bên trên làm biện luận nâng chứng nhận à? Cục công an có thể tra ra chứng cứ là hắn giết liền chính là hắn giết, không có điều tra ra chính là không có giết, ngươi cảm thấy Hàn Hổ có thể giết người. Hám Hủy Nghiên cũng có đạo lý, trong nước là đại lục pháp hệ thống, vật nặng chứng nhận không nặng khẩu cùng biện luận, huống hồ Trúc Đạt Minh nghĩ không ra Hàn Hổ có lý do gì giết người. Trúc Đạt Minh nói, hắn là không có lý do giết người, thế nhưng oan án cũng là có à, cảnh sát khẳng định là có nhất định chứng cứ mới có thể bắt giữ hắn, mà lại là gây bất lợi cho hắn chứng cứ. Hám Hủy Nghiên nói, yên tâm đi, nếu như khác bản con cảnh sát còn có thể làm sai án, cái này bản con là sẽ không, nếu như làm sai. Thử. Hám Hủy Nghiên ánh mắt bên trong lại thả ra không hiểu thần thái, để Trúc Đạt Minh cảm giác rất kỳ quái, giống như nàng nóng trông cảnh sát làm đoan giả sai án đồng dạng. Luật sư sự tình ngươi không cần lo lắng, ta có bằng hữu bạn ở chỗ này, đến lúc đó sẽ tìm được người. Hám Hủy Nghiên nhìn một lát điện thoại, dường như nghĩ đến cái gì, chậm dần ngự khi an ủi Trúc Đạt Minh vài câu. Trúc Đạt Minh nghĩ, Hám Hủy Nghiên ở Hồng Lợi bên này lúc nào có bằng hữu. Bất quá nàng bằng hữu đích thật là nhiều, nhiều một cái cũng là chuyện rất bình thường đi. Thở dài, chỉ có thể chờ đợi ngày mai. Tào Kim Giác cùng Trì Lượng đến Hồng Lợi bến xe thời điểm, đã là buổi tối 8 giờ, ô tô so dự định thời gian đến chậm một tiếng. 10 giờ ô tô đường đi, đem Chỉ Lượng cùng Tào Kim Giác thể cốt đều muốn ngồi tan thành từng mảnh. Lao Tào xuống xe sau này ngửa đầu thẳng nhìn thiên không, Chỉ Lượng hỏi, "Tào đội, ngươi còn có tâm tư xem ngôi sao đâu? Chúng ta trực tiếp đi trong cục chứ?" Tào Kim Giác nói, "Ta xem cái dám ngôi sao, lão tử xương cổ bệnh đều muốn mắc phải, choáng đầu." Từ bến xe ra tới, Tào Kim Giác cùng Chỉ Lượng nhìn đến một xe cảnh sát dừng ở bên đường, trước khi đến Vương Tính nói, "Hồng Lợi cục công an bên này sẽ có người tiếp đãi, còn cho hai người mở ra một phong thư giới thiệu." Lao Tào đi đến xe cảnh sát trước gõ gõ cửa sổ mở ra, một cái trung niên cảnh sát rủi rủi con mắt, vừa tỉnh ngủ dáng vẻ. "Vị đồng chí này, hai chúng ta là Liễu Kinh cục công an tới, ngài." Trung niên cảnh sát lập tức ngồi thẳng, dùng nồng đậm điền nam khẩu âm trả lời, "Tứ tứ bốn, ta thứ tư tiếp các ngươi rồi, tăng xe tăng xe." Tào Kim Giác cùng Chỉ Lượng lên xe, móc ra thư giới thiệu muốn cho vị này cảnh sát xem, cái này cảnh sát khoát tay áo, nói, "Dùng không đắc dụng không được, kéo cái dám giả mạo cảnh sát mù ngồi xe. Ta chờ các ngươi đợi đến trưa, mệt chết lao tử rồi." Tào Kim Giác thu hồi thư giới thiệu, hai người đến Hồng Lợi cục công an thời điểm, đã 8:30, sớm qua lúc tan việc, trong cục vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Hồng Lợi huyện chỗ điển xa biên cảnh, là xa Bắc Ma túy tiến vào Trung Quốc nhất đường tắt con đường, cho nên nơi này công an vừa phòng tập độc nhiệm vụ tương đương nặng nghề, suốt đêm phá án tăng ca lại bình thường bất quá. Cục công an chiếm diện tích không lớn, một cái hơn 200 bình sân, trong sân trồng đầy cây cỏ. Chủ thể xây dựng là một tòa 3 tầng căn nhà, tạo hình bình thường, nhưng cửa đầu rất độc đáo, dùng màu vàng nóng vật liệu gỗ trang sức Đông Nam Á thức viền lá sen, rất có gió Tây Nam tỉnh. Hai người lên lầu 3, theo thường lệ đến chính trị sử đệ trình thư giới thiệu, chính trị sử lãnh đạo vậy mà không đi, hắn đặc biệt tăng ca chờ hai người đến. Vị lãnh đạo này thu qua thư giới thiệu về sau, từ trong ngăn kéo xuất ra một cái chìa khóa, mang theo hai người đến lầu 2 hội nghị phòng, bên trong đang họp. Chính trị sử lãnh đạo gõ cửa một cái, nói: "Hách đội trưởng, Liễu Kinh bên kia người đến, cái chìa khóa cầm qua tới đi." Một lát sau, cửa phòng họp mở ra, một cái hơn 40 tuổi cảnh sát đi ra, hắn mang theo kính mắt, hẹp mặt, có chút hói đầu. Hắn tự giới thiệu mình một phen, hắn gọi Hách Đồng Lãng, là Hồng Lợi cục công an huyện hình sự trinh sát đại đội trưởng. "Rốt cuộc đã đến a, đi, mở dương đi." Hách Đồng Lãng nói. Tào Kim Giác cùng Trì Lượng hai mặt nhìn nhau, không biết Hồng Lợi công an giở trò gì, mở dương. Bốn người cùng đi đến lầu một cái khu phòng, Hách Đồng Lãng mở ra một cái két sắt, từ bên trong xuất ra một cái màu đen nhỏ hộp sắt. Hách Đồng Lãng chỉ trong khu phòng camera, nói: "Hai vị thấy rõ ràng à, nơi này có camera, hành vi của chúng ta động tác đều sẽ bị ghi lại trong danh sách. Cái hộp này, còn có cái này hai thanh chìa khóa, đều giao cho các ngươi tay bên trên, nhiệm vụ của chúng ta liền hoàn thành." Tào Kim Giác không hiểu ra sao, hỏi: "Cái này, đây là cái gì hộp? Bên trong chứa cái gì?" Hách Đồng Lãng nói: "Chúng ta đương nhiên không biết, là phía trên phái chuyên gia đưa tới, nói một cái hộp hai thanh chìa khóa, muốn giao cho trong tay các ngươi, chúng ta cũng không thể mở ra." Tào Kim Giác tiếp nhận hộp đen cùng chìa khóa, hộp bên trên có hai cái lỗ, muốn hai thanh chìa khóa mới có thể mở ra cái hộp này. Rốt cuộc là thứ gì, khiến cho thần thần bí bí, chẳng lẽ cùng Tần Cương tung tích có quan hệ? "Tốt rồi, hộp giao cho các ngươi, có gì cần bất cứ lúc nào hướng chúng ta phản ứng." Nói xong, chính trị sử lãnh đạo cùng Hách Đồng Lãng rời đi khu phòng, chỉ lưu Tào Kim Giác cùng Chỉ Lượng hai người. "Làm sao đây? Vương Khoa không nói có cái đồ chơi này, nếu không xin phép một chút." "Cái này còn xin bày ra cái gì, chính là giao cho ta hai đến mở, đến, một người một cái chìa khóa, đem hộp mở ra." Hai người cái chìa khóa cùng nhau đâm vào lỗ bên trong, nhất chuyển, hộp lạch cạch một tiếng mở ra. Chương 36, hội tụ người đăng, vừa Tào Kim Giác đem giấy ghi chú từ hộp bên trên kéo xuống đến, phía trên viết một hàng chữ, tìm một máy không thể bên trên mạng máy tính xem, chữ đầu xem hết tiêu hủy. Chữ là dùng bút chỉ viết, có mẹo, giống như học sinh tiểu học chữ, ấu chỉ có thể. "Có ý gì?" "Chính là tìm một máy không thể bên trên mạng máy tính xem cái này chứa đựng trong thẻ nội dung, đi, tìm máy tính đi." "Uy, chữ đầu, thiêu hủy a." Tào Kim Giác móc ra một cái bật lửa, đem giấy đầu thiêu thành cho tàn, còn đạp hai cước, bảo đảm không có một mảnh lưu lại. Hai người tìm tới chính trị sử lãnh đạo, nói muốn tìm một máy không có liên mạng máy tính, lãnh đạo lĩnh bọn hắn đến phòng máy, cầm một nổ tệ phục cho hai người, nói máy vi tính này cạt mạng làm hỏng, vừa bận có thể đem ra dùng. Tào Kim Giác bật máy tính lên, chờ có một phút đồng hồ mới khởi động máy, đem chứa đựng thẻ nhét đi vào, bắn ra một văn kiện gấp, bên trong có một cái video văn kiện cùng một cái cuốn sổ. Tào Kim Giác điểm mở cuốn sổ, bên trong viết một đoạn văn, không muốn tại bất luận cái gì có mạng lưới máy tính bên trên sử dụng cái này chứa đựng thẻ. Không muốn dành chức nên video văn kiện, không muốn quay phim trong video hình tượng, chỉ dùng đầu óc của các ngươi đi phân tích phán đoán. "Kỳ quái a, là sợ hacker sẽ trộm lấy văn kiện sao? Cái này cũng quá cẩn thận đi, đây rốt cuộc là cái gì video, điểm mở xem. Chỉ Lượng nói. Tào Kim Giác điểm mở ra video, phát hiện đoạn video này thời gian rất ngắn, chỉ có hơn 10 giây. Hình tượng có chút đen, nên ở đang lúc hoàng hôn, quay phim điểm tựa như là ở một cái rừng bên cạnh, bộ phận ống kính bị cành lá cho che cản. Đến thứ 6 giây thời điểm, trong tấm hình xuất hiện một bóng người, là một cái nam tử, hắn hướng về ống kính phương hướng nhìn thoáng qua, tiếp theo đi mở, biến mất ở ống kính trước. Nam tử này mặc quần áo màu xanh lam, bởi vì hình tượng không đủ rõ ràng, cho nên bộ mặt không phải đặc biệt rõ ràng, chỉ có thể nhìn ra một đường biển mơ hồ. Tào Kim Giác đem video tạm dừng, đem quay phim đến bộ mặt hình tượng phóng đại, sau đó từ trong túi hành lý xuất ra một văn kiện túi, bên trong lại Tần Cương tư liệu cơ bản. Thân cao 185, hình thể cao lớn trắng kiện, video không rõ lắm, nhưng đại khái phù hợp. Xem bộ mặt, mặt mũi này, không rõ lắm, nhưng có chút ăn cướp.
Trí lượng chuyên môn học qua bộ mặt phân biệt, cho dù hình ảnh theo dõi tương đối mơ hồ, cũng có thể đại khái đánh giá ra nhân vật bộ mặt đặc thù. Trong video xuất hiện nam tử mặc áo lam này, hoàn toàn chính xác cùng Tần Cương đặc thù bộ phận tương xứng, cũng không biết đây là ai quay, ở cái gì địa phương quay. Nơi này nhìn là lạ, rất hoang vắng, làm sao tìm được đoạn video này? Trí lượng đem cái này mười mấy giây nhìn thật nhiều khắp, từ cảnh sát chung quanh đến xem, không giống như là thành phố. Đang vẽ mặt góc dưới bên trái, có không năm kho mấy chữ, thoạt nhìn như là cái gì nhà kho giám sát, nhưng cái gì nhà kho sẽ xây ở như vậy hoang vắng địa phương? Trí lượng, ngươi có hay không tờ ép? Đem màn này chặn lại đến, xử lý một chút, có thể nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Tào Kim Dân nói, sẽ, nhưng máy vi tính này giống như không có tờ ép phần mềm chứ, lại không thể bên trên mạng. Trí lượng nói, tìm bọn hắn cục người hỗ trợ. Ngay sau đó, Tào Kim Dân tìm được vẫn còn hội nghị phòng họp Hách Đồng Lãng, mời hắn tìm trong cục nhân viên kỹ thuật, làm ra một cái tờ ép phần mềm, chuyển qua bộ kia cũ kỹ laptop bên trên. Đón lấy, Trí lượng đem video rỉn sọt tiến hành xử lý, hình tượng bên trên mặt người càng thêm rõ ràng, cơ bản có thể xác định chính là Tần Cương. Mà tối om bối cảnh ở duệ hóa ra tăng độ sáng về sau, có thể nhìn đến nơi xa là một mảnh sơn lâm, chỗ gần là từng bó chất đống lấy gỗ tròn, tựa như là đốn tuổi tràng. Tào Kim Giác nhìn ra, cái này rất có thể là đốn tuổi tràng nhà kho giám sát. Đi, lại đi tìm Hách đội trưởng, hỏi một chút tình huống. Hai người lại chạy tới gặp nghị phòng, lúc này sẽ đã kết thúc. Hách Đồng Lãng nhìn thấy hai người hỏi, hai vị ăn cơm chưa? Nếu không cùng đi ra ăn một trận. Trí lượng nói, không ăn, bất quá chúng ta có nhiệm vụ, vẫn là. Tào Kim Giác đánh gãy Trí lượng, nói, không ăn, vậy thì thật là tốt, cùng nhau ăn một trận. Có chuyện bàn ăn bên trên có thể nói. Lao Tào cuối cùng so Trí lượng kinh nghiệm càng lao đạo hơn, ở xa tới là khách, không quản phía trên xuống cái gì mệnh lệnh, đến bên này làm việc hay là muốn nghỉ vào nơi đó công an nhân viên. Cùng nhau ăn một bữa cơm, bàn ăn bên trên có lời gì đều có thể nói, huống hồ Lao Tào hoàn toàn chính xác đói bụng, trước đó chỉ là ngồi xe ngồi thời gian dài không thấy ngon miệng, bây giờ trong bụng là thẳng hướng bên ngoài chua chua nước. Tốt, cùng nhau ăn một trận, có điều chỉ có nhà ăn a, hạ tiệm ăn thế nhưng không được. Hách Đồng cười sang sảng cười, người khác nhìn qua gầy gò văn nhã, nhất là bộ kia mắt kiếm thật dày mang theo, nhìn không giống cảnh sát hình sự, như cái dạy học tượng. Cũng không biết sâu như vậy cận thị số độ, là thế nào tiến vào cảnh đội, còn làm được đội trưởng cảnh sát hình sự. Ngay sau đó, Tào Kim Giác cùng Trí Lượng cùng đi trong cục nhà ăn, giống cục công an loại này cảnh sát phải thêm ca đêm đơn vị, nhà ăn đều biết dự bị ăn khuya. Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, Lao Tào cùng Trí Lượng miệng đương nhiên rất nghiêm, đối với nhiệm vụ của mình nội dung chỉ chữ chưa để, Hách Đồng Lãng cũng không hỏi. Cục lãnh đạo sớm nói trước qua, Liễu Kinh tới hai cảnh sát có nhiệm vụ bí mật, bọn hắn cái gì đều không cho phép hỏi, có yêu cầu gì tận lực thỏa mãn. Lao Tào ngược lại là từ Hách Đồng Lãng miệng bên trong biết được một chút hùng giám chấn lư hữu bị giết hại án tình huống, cho đến trước mắt, có một người tử vong, một người bị giam giữ, bốn người mất tích. Trong đó bị tìm tới lư hữu có gây án hiểm nghi, bởi vì ở y phục của hắn bên trên tìm tới đại lượng người bị hại huyết điểm, chỉ là giết người phương pháp cùng động cơ trước mắt vẫn còn điều tra ở trong. Đúng rồi, cái kia người hiểm nghi là các ngươi Liễu Kinh người, bây giờ cái gì cũng không chịu nói. Ngày mai chúng ta chuẩn bị đi một chuyến hùng giám, lần nữa đi hiện trường điều tra, khó giải quyết rất đây này. Trí Lượng nghe Hách Đồng Lãng nói người hiểm nghi là Liễu Kinh, có chút hiếu kỳ, hỏi: "Hách đội trưởng, cái này người là làm cái gì, chạy thế nào đến nơi này tới?" Hách Đồng Lãng nói: "Một cái từ truyền thông biên tập, ngươi hiểu, nghĩ đến làm lớn tin tức loại kia. Mất tích trong đám người cũng có một cái là phóng viên. Nói đến phóng viên ta cũng rất nhức đầu, lần này mất tích sự kiện ảnh hưởng rất lớn, không ít truyền thông đến hưởng lợi, hơn nữa phát hiện thi thể về sau, người càng ngày càng nhiều, còn muốn nghĩ đến ứng đối như thế nào. Tao đội trưởng, ngươi có không có kinh nghiệm gì?" Tào Kim Giác là cảnh đội lão thủ, Liễu Kinh cảnh sát trong khoảng thời gian này ứng đối dư luận số lần khá nhiều, hắn rất có kinh nghiệm, nói ít, làm nhiều, không có 100% nắm chắc, tuyệt không nói chuyện. Thời gian là địch nhân, cũng là vũ khí. Nghe Tào Kim Giác, Hách Đồng Lãng liên tục gật đầu, lời này rất đáng được phẩm bị. Cơm mau ăn xong, Tào Kim Giác mới nâng lên bản thân muốn hỏi sự tình, Hách đội trưởng, ta muốn hỏi ngài, Hồng Lợi tuyến phụ cận có hay không vật liệu gỗ nhà máy, hoặc vật liệu gỗ nhà kho? Hách Đồng Lãng nói, vật liệu gỗ nhà máy. Trước kia ngược lại là có rất nhiều, có điều mấy năm gần đây quốc gia làm bảo vệ môi trường, trồng cây cấm phá rừng, đều quan không sai biệt lắm. Bây giờ gỗ đều là từ Myanmar bên kia nhập khẩu. Vẫn còn sử dụng còn có bao nhiêu đâu? Vẫn còn sử dụng. Ta nhớ được Hùng Giám trấn bên kia có một chỗ, Myanmar vận tới một chút vật liệu gỗ sẽ tồn đặt ở chỗ đó. Hùng Giám. Hách đội trưởng, các ngươi ngày mai là không phải muốn đi Hùng Giám, không bằng mang bọn ta cùng đi, hai chúng ta muốn đi đâu cái vật liệu gỗ nhà kho xem. Tốt, không có vấn đề. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau trò chuyện khoa thứ 22. Hệ chặt chú ý độ hoạt văn học mạng hoặc giờ V.V.444 cùng càng nhiều thư hữu cùng nhau trò chuyện sách thích. Chương 37, theo dõi người đăng, vượt qua một đêm, bình minh, Trí Lượng cùng Tào Kim Giác từ nhà khách tỉnh lại, xuất phát cùng Hách Đồng Lãng bọn người cùng nhau tiến về. Một A từ Hồng Lợi đến Hùng Giám ước chừng hơn 2 giờ đường xe, khoảng cách không tính xa, nhưng con đường ốn lượn khúc bẻ, trên đường lại rơi ra mịt mờ mưa, cho nên so dự định thời gian đến chậm nửa giờ. Trí Lượng đêm qua một đêm ngủ không ngon, mặc dù bây giờ là một tháng, có thể Hồng Lợi bên này vừa nóng vừa ướt, khắp nơi là con muỗi cùng con ruồi, đinh đến hắn đầy người đều là hờ bao. Ở trên xe sóc này hơn 2 giờ, mơ mơ màng màng từ trên xe bước xuống, một trận gió lạnh thổi qua, ngược lại để đầu óc thanh tỉnh rất nhiều. Hùng Giám trấn ở vào Hồng Lợi huyện phía tây nam, khoảng cách Myanmar chỉ có khoảng cách mấy chục dặm, vượt qua Độc Long Giang, lại đi bên trên 200-300 dặm, liền có thể tiến vào xa bắc võ trang khu quân sự, nơi đó là đã từng ma túy chế tạo, buôn bán căn cứ. Nơi này đã từng chiếm cứ qua một cái vượt ngang tam quốc võ trang buôn lậu thuốc phiện đội, nhiều năm trước bị đánh rơi sau này, Hùng Giám liền an bình bình hòa rất nhiều, trở thành một cái lưu hữu mạo hiểm tốt địa phương. Chi Lượng ở trên đường nghe Hách đội trưởng giới thiệu Hùng Giám tình huống, xuống tới sau này phát hiện bốn phía núi xanh vần quanh, thêm lên mặt trời chậm rãi nâng lên, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân ấm áp rất dễ chịu, đuổi mệt nhọc cùng thống khổ. Chi Lượng duỗi lưng một cái, nói: "Tào đội, chúng ta đi vật liệu gỗ nhà máy xem xem." Hách đội trưởng bọn người đã lái xe tiếp tục hướng tây nam phương hướng bước đi, chạy tới nơi khởi nguồn điểm, lưu lại một cái cảnh sát đi cùng Tào Kim Giác cùng Chi Lượng hai người. Tào Kim Giác gật đầu, để lưu lại cảnh sát đồng chí mang hai người bỏ nhụy được giám đốn tuổi trang. Đốn tuổi trang ở vào thị trấn góc tây bắc, trên mặt đất thế cao nhất địa phương, khoảng cách Độc Long Giang cách đó không xa. Nhỏ cảnh sát nói cho hai người, đây là bây giờ Hùng Giám địa khu duy nhất một cái vật liệu gỗ tràng, cái khác sớm đã đóng lại. Khối này địa phương có mấy trăm năm lịch sử, nghe nói trăm năm trước hoàng đế xây hoàng cung thời điểm, chính là đem cự mộc từ Độc Long Giang bên trên du lịch trôi xuống đến, vận chuyển đến nơi này gia công, sau đó đưa đi kinh thành, tạo hoàng cung chủ điện. Nhỏ cảnh sát là Hùng Giám chấn người, cho nên đối với khối này địa phương hiểu rất rõ. Tào Kim Giác vòng quanh vật liệu gỗ tràng đi một vòng, đây là dốc cao bên trên một khối rất lớn đất bằng, hẳn là chặt cây rơi phía trên cây cối về sau, nện thành một khối nhân công đài cao. Vật liệu gỗ trong tràng có hai cái cũ kỹ nhà kho, sân bãi bên trên chất đống lấy rất nhiều gỗ tròn, tuần vi đều là rừng cây, bụi cây, cùng video bên trên cảnh trí rất tương tự, cũng không biết cái kia camera ở cái gì địa phương. Tào Kim Giác vây quanh nhà kho dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện phía trên có camera, hắn nghĩ, loại này đã tàn phế vứt bỏ vật liệu gỗ tràng làm sao lại trang giám sát đâu, chẳng lẽ lại còn sẽ có người tới chỗ gỗ. Cái này từng cái vòng tròn lớn một muốn trộm cũng trộm không đi a. Huống hồ có một vấn đề lão Tào một mực không có hiểu rõ, coi như một trong chẳng có giám sát, có thể thẻ tiết kiệm bên trong video là thế nào điều ra tới. Đồng dạng những này giám sát đều là truyền hình cát, trừ phi từ tổng khống phòng máy điều lấy, nếu không là không có cách nào làm ra. Nếu có người đến Hùng Giám đến điều lấy màn hình giám sát, cần gì phải tốn công tốn sức để bản thân cùng Chỉ Lượng chạy đến ngoài ngàn dặm, bỏ ra cái này chi kém. Lúc này, Tào Kim Giác nghe được Chỉ Lượng lớn gọi, "Tào đội, người qua đây." "Nơi này." "Nơi này." Tào Kim Giác nghe hỏi mà đi. Đi tới đốn tuổi tràng nhất bên bờ một cái trong bụi cỏ, nơi này xuống chút nữa liền từ đài cao bên trên tuột xuống, Chỉ Lượng từ trong bụi cỏ chui ra ngoài, trong tay dẫn theo một cái tiểu tam chân đỡ, giá ba chân bên trên có một cái camera. Tào Kim Giác bước lên phía trước cha xem, giá ba chân bên trên camera rất mới, mà lại là một cái vô tuyến chuyển thua nhiều công năng camera, có nhìn ban đêm năng lực. Mặt trên còn có nhãn hiệu không năng kho, cùng trong video chữ viết nhất trí, ở giá ba chân bên trên còn có một sâu chữ, Tây Nam rừng rậm sinh thái khoa học khảo sát đội. Đây là đội khảo sát khoa học camera. Chỉ Lượng gọi điện thoại tra một chút cái này khoa học khảo sát đội dãy số, điện thoại đi qua trưng cầu ý kiến một chút. Chỉ Lượng gọi điện thoại tra được cái này khoa học khảo sát đội điện thoại, Tào Kim Giác vừa quan sát cái này camera, một bên hỏi, "Nhỏ trễ, ngươi làm sao tìm được cái này camera?" Chỉ Lượng không khỏi đắc ý mà nói, "Hắc hắc, đương nhiên là căn cứ cái kia video thị giác so với ra tới, ta cảm giác ở cái phương hướng này, vị trí cùng video hình tượng là nhất xứng đôi, cho nên ta liền chạy đến nơi đây tìm đến, quả nhiên." Tào Kim Giác nói, "Tiểu tử ngươi thật lợi hại, video bên trên hình tượng ngươi nhớ kỹ rõ ràng như vậy." Chỉ Lượng nói, "Này, trí nhớ tốt không bằng thối giữa đầu bút, ta quay cái tấm ảnh tồn trong điện thoại, vừa nhìn liền biết." Tào Kim Giác trong lòng giật mình, "Chỉ Lượng, cái kia cuốn sổ ngươi không có nhìn đến nha, không thể chụp ảnh." Chỉ Lượng nói, "Tào đội, ta cảm thấy không đến mức đi, ta không mang cảnh phổ thông, lại sẽ không vẽ tranh. Lại nói, không có đem người quay đi bảo, liền chụp tờ S sau này cái kia gỗ, sân bãi. Bây giờ ta cũng xóa, không có phát cho bất kỳ người nào." "Ngươi xác định không có phát cho qua bất kỳ người nào?" "Ta xác định, ta tối hôm qua đi ngủ còn đưa thẻ cho rút, vừa mới tìm tới cái này camera, ta liền đem đồ cho xóa." Tào Kim Giác trong lòng kỳ thật cũng không hiểu rõ, rất nhiều chuyện làm để ý như vậy đến tột cùng là vì cái gì, nghĩ nghĩ không có cái gì lỗ thủng, nhân tiện nói, "Sau này vẫn là cẩn thận à, phía trên làm như thế, khẳng định có đạo lý." Chỉ Lượng liên thanh xứng phải, trong lòng nhưng nghĩ, nếu không phải hắn mang theo trường tấm ảnh qua đây, không biết lúc nào mới có thể đem cái này camera tìm cho ra. "Uy, là Tây Nam rừng rậm sinh thái khoa học khảo sát đội sao?" "Nơi này là cảnh sát." "Khôn Bình nhà ga, một ngày trước Chỉ Lượng cùng Tào Kim Giác ăn sáng xong cái kia tiệm tạp hóa, một cái đeo túi sách người lùn trung niên nhân chính phần phật ăn bún gạo." "Uy ông chủ, các ngươi nơi này có hay không mua điện thoại di động địa phương?" "Chính là loại kia thương thành, bán điện thoại sửa điện thoại rất nhiều sạp hàng." "Vừa ăn mì sợi, cái này người bên cạnh hỏi." Lão bản nói, "Nhà ga phía đông liền có một cái, còn có điện tín kinh doanh phòng." "Thế nào lão ca, điện thoại bị trộm, muốn mua điện thoại?" "Xem ra ông chủ ở nhà ga phụ cận gặp nhiều điện thoại bị trộm, phải lập tức mua điện thoại di động." Trung niên nhân lắc đầu, "Không phải mua, ta muốn bán." Nói, hắn đem ba lô kéo một phát mở, bên trong mấy bộ điện thoại. Ông chủ gặp, nói khẽ, "Cái này không phải chính quy con đường làm tới chứ?" Trung niên nhân cười nhạo một tiếng, nói, "500 một bộ, ngươi có mua hay không?" "Đều là hàng thật." "500? Ngươi gạt người đâu chứ? Cần dùng gấp tiền, không tin là xong." Nói xong, trung niên nhân kéo lên ba lô liền muốn rời đi, ông chủ đội vàng gọi hắn lại, nói, "Chớ đi, chớ đi. Để ta xem, 500, có thể cân nhắc." Trung niên nhân nói, "Không cân nhắc, 500 một bộ, ta thời gian đang gấp." "Tốt, bao nhiêu bộ, thành giao." Ông chủ khẽ cắn môi, quyết định mua, xem ra đều là không tồi mô hình, bán đi mỗi bộ nói ít 1000 thậm chí hơn 2000, 500 tuyệt đối kiếm lời. 10 bộ, ngay cả bao đều cho ngươi, ngươi xem. Trung niên nhân đem bao ném tới quầy thu ngân bên trên, ông chủ từng đài nhìn xem đến, hoàn toàn chính xác đều là hàng thật, không có vấn đề, liền cầm 5000 đồng tiền mặt cho trung niên nhân này. Thẳng đến trung niên nhân rời đi về sau, ông chủ vẫn còn lặp đi lặp lại tra xem, nhóm này hàng hoàn toàn chính xác không có vấn đề, hắn mới đem điện thoại đều thu lại, chuẩn bị buổi tối tìm quen thuộc người ra rơi. Mà trung niên nhân rời đi tiệm tạp hóa về sau, cất 5000 đồng tiền đi bến xe mua trương đi hướng Hồng Lợi ô tô phiếu, miệng bên trong lẩm bẩm, con mẹ nó, càng chạy càng xa, để lão tử theo lâu như vậy. Không biết hắn đến cùng ở cùng ai nói chuyện, vẫn là đang lẩm bẩm. Chương 38, tay cầm người đăng, vừa hám hủy nghiên ở đến Hồng Lợi huyện ngày thứ 2 đã tìm được đại diện luật sư, trước một đêm nàng rời tiểu điểm 2 đến 3 giờ thời gian, nửa đêm mới trở về. Buổi sáng nàng liền nói cho Trúc Đạt Minh, luật sư sự tình giải quyết. Hồng Cầm Thành, Thâm Châu thành phố gấm trình luật sư sở sự vụ. Thâm Châu, làm sao lại chạy đến Hồng Lợi đến? Buổi sáng ở đi cục công an trên đường, Trúc Đạt Minh nhìn xem luật sư danh thiếp hơi nghi hoặc một chút, đương nhiên hắn nghi ngờ hơn chính là Hám Hủy Nghiên thế nào nhanh như vậy có thể liên hệ đến Thâm Châu luật sư. Hám Hủy Nghiên cười cười, không chỉ là Thâm Châu luật sư, thủ đô, Liễu Kinh, toàn quốc các nơi luật sư ta đều có thể tìm tới. Ngươi có biết hay không, Hàn Hổ sự tình bây giờ là lớn tin tức, lão hổ đã thương người, Lư Hữu tử vong, phóng viên mất tích. Dù sao bây giờ trên mạng loạn thành một bầy, đủ loại suy đoán đều có. Bây giờ Hồng Lợi huyện mấy nhà năm thứ nhất đại học điểm khách sạn đều nhanh đặt trước không đến gian phòng, rất nhiều phóng viên, luật sư, nhân vật công chúng đều đến đây. Rất nhiều người đều muốn miễn phí cho Hàn Hổ làm hình tố luật sư, ta chọn lấy một hồi lâu mới chọn lấy người này. Trúc Đạt Minh nói, người này rất nổi danh sao? Giống như không có thế nào nghe nói qua. Hám Hủy Nghiên nói, không có, hắn chính là cái bình thường luật sư, người trẻ tuổi, chạy Hồng Lợi đến tiếp cận náo nhiệt. Trúc Đạt Minh nói, bình thường luật sư, người trẻ tuổi, tiếp cận náo nhiệt. Uy, ngươi thế nào không tìm cái tốt luật sư a, tội giết người cái này thế nhưng, ngươi. Hám Hủy Nghiên trợn nhìn Trúc Đạt Minh một chút, nói, ngươi hiểu cái gì, ta đều nói cho ngươi biết, án giết người luật sư không có tác dụng gì, bây giờ mấu chốt là trước gặp đến Hàn Hổ, hiểu rõ một chút tình huống. Vô dụng ngươi thế nào không tùy tiện tìm một cái. Trúc Đạt Minh lẩm bẩm trả lời một câu, pháp luật phương diện thật sự là hắn không hiểu nhiều, không chen lời vào. Nhưng Hám Hủy Nghiên có câu nói rất đúng, mấu chốt muốn trước nhìn thấy Hàn Hổ. Đến Hồng Lợi cục công an về sau, Trúc Đạt Minh gặp được cái này tên là Hồng Cẩm Thành luật sư. Nhìn qua 27-28 tuổi, hình dạng bình thường, mang theo một bộ khung đông kính mắt, ở Hám Hủy Nghiên trước mặt lộ ra thoang có chút câu nệ. Luật sư là một cái rất xem kinh nghiệm, tư lịch ngành nghề, giao thiệp quan hệ cũng phi thường trọng yếu, một cái lớp nhẹ nhàng, vẫn là nơi khác qua đây luật sư, khả năng giúp đỡ bên trên bao nhiêu bận bịu thật sự trời mới biết. Có điều Hồng Cẩm Thành cơ bản nghiệp vụ năng lực ngược lại là không tồi, rất nhanh giúp đỡ làm xong hội kiến thủ tục, ba người đi theo cảnh sát cùng nhau tiến về trại tạm giam. Trên đường Trúc Đạt Minh hiểu rõ đến, Hàn Hổ vụ án trước mắt còn ở vào điều tra lấy chứng nhận giai đoạn, hắn có gây án hiểm nghi, nhưng chứng cứ không đủ, cho nên là bị hình sự tạm giữ. Hồng luật sư, vậy có thể hay không đem hắn nộp tiền bảo lãnh ra tới? Trúc Đạt Minh hỏi thăm nói. Hồng Cẩm Thành lắc đầu, nói, không được, hắn đây là trọng đại vụ án, chỉ có công an cơ quan điều tra chứng minh không có quan hệ gì với hắn mới có thể được phóng thích, nộp tiền bảo lãnh là không thể nào. Hóa ra Hàn Hổ căn bản không có cách nào bị nộp tiền bảo lãnh ra tới, bởi vì lúc trước trong điện thoại Hàn Hổ nói cho hắn biết nói qua đến bảo đảm hắn, cho nên Trúc Đạt Minh chuẩn bị một khoản tiền, hiện tại xem ra là không cần dùng. Trúc Đạt Minh nhìn xem Hám Hủy Nghiên, nghe được câu trả lời này nàng biểu lộ lạnh nhạt. Tựa hồ đối với cái này sớm đã lòng dạ biết rõ, một luồng tà hỏa đột nhiên nhảy lên bên trên Trúc Đạt Minh trong lòng, hắn hỏi, uy, ngươi quen thuộc như vậy pháp luật, có phải hay không sớm biết Hàn Hổ không có cách nào nộp tiền bảo lãnh? Hám Hủy Nghiên chừng Trúc Đạt Minh một chút, biết thế nào, không biết thì thế nào? Ngươi, Trúc Đạt Minh một chút nói không ra lời, hắn càng ngày càng cảm giác được Hám Hủy Nghiên đến Hồng Lợi, tuyệt không phải là vì gặp Hàn Hổ đơn giản như vậy. Trúc Đạt Minh lấy điện thoại cầm tay ra mở ra xã giao truyền thông, nhìn đến lão hổ tập kích Lư Hữu tạo thành vừa chết một khi thất tung, lão hổ tập kích sự kiện khả năng là giả, chân tướng có thể làm mưu sát, hổ ở lòng người chờ một hệ liệt điểm nóng tiêu để tràn ngập trong đó, liên tiếp đổi mấy cái áp, thật nhiều người cũng đang thảo luận. Hắn biết, chuyện này lên men đến bây giờ, đã trở thành toàn dân thảo luận mạng lưới điểm nóng, dựa theo lệ cũ, dạng này điểm nóng ước chừng sẽ kéo dài một tuần tả hữu, ở cái nào đó cuối tuần kết thúc một tuần mới đã đến về sau, bị mới điểm nóng thay thế. Mỗi lần điểm nóng sự kiện, không quản là mặt trái tin thời sự, bắt quái đưa tin hoặc là xã hội sự kiện lớn, đều biết gián tiếp mang đỏ một số người. Hám Hủy Nghiên luôn luôn rất có tâm cơ, ở từng cái địa phương đều mọi việc đều thuận lợi, nàng không có bối cảnh gì, người bình thường xuất thân, toàn bộ nhờ bản thân khuôn mặt đẹp, tài nghệ cùng cổ tay lăn lộn đến hôm nay bộ dáng. Chỉ là người phát triển đều là có trần nhà, xuất thân của nàng cùng lựa chọn quyết định leo lên trên nền đường bản đến cuối cùng, cho nên chỉ có thể câu nệ với Liêu Kinh một chỗ, làm một cái cao cấp giao tiếp hòa. Bây giờ nàng tuổi tác không nhỏ, để nàng xuất đạo làm thần tượng là không thể nào. Gả người có tiền tựa hồ là cái lựa chọn tốt, có thể nàng cũng không cam lòng, không phải sẽ không cùng Hàn Hổ ở cùng nhau. Bây giờ, nàng dựa vào một chương mồm miệng kéo léo, phong phú lịch duyệt cùng làm phóng viên, người chủ trì tích lũy kinh nghiệm, ở trên mạng làm ý kiến lãnh tụ tuyệt đối không thành vấn đề, huống hồ tướng mạo của nàng cùng dáng người đều là thượng giai, nàng thiếu quyết chỉ là một cái cơ hội. Một cái cơ hội, sự kiện lần này không phải liền là một cái tuyệt hảo cơ hội sao? Trúc Đạt Minh trong trường học dạo chơi một thời gian lớn, Cách đối nhân xử thế có chút ngay thẳng thậm chí cổ hủ, nhưng hắn đầu óc cũng không đần, hắn dần dần phát giác được Hám Hủy Nghiên đến Hồng Lợi phía sau không thể nói mình mục đích. Buổi tối hôm qua nàng không chỉ là đi tìm luật sư, mà là đi khắp nơi liên lạc đi, giống nàng nói, các lộ phóng viên, từ truyền thông, luật sư đều chạy đến Hồng Lợi tới, liền vi đoạt một ngụm nóng tin thời sự. Chỉ có điều thứ nhất người trong cuộc Hàn Hổ bị câu lưu, bây giờ ngoại trừ Hám Hủy Nghiên bên ngoài, những người khác không có cách nào tiếp xúc đến Hàn Hổ, đến không đến bất luận cái gì tin tức. Hám Hủy Nghiên lại có thể, đối với Hám Hủy Nghiên tới nói, đây chính là nàng vô liếng, là nàng hướng bên trên bước ra một bước đá đặt chân. Đã tới trại tạm giam, ba người xuống xe ở cảnh sát dẫn đầu xuống tới đến chờ lớn phòng làm thủ tục, Trúc Đạt Minh cùng Hám Hủy Nghiên ngồi ở cùng nhau. Trúc Đạt Minh nhìn qua Hám Hủy Nghiên, rốt cục nhịn không được hỏi, người đến Hồng Lợi, là không phải là vì để bản thân nổi danh. Hám Hủy Nghiên nhìn sang Trúc Đạt Minh, trong lỗ mũi khe khẽ hừ một tiếng, không để ý đến. Ta biết ta xin lỗi Hàn Hổ, nhưng ở chuyện này bên trên, ta không tin hắn sẽ giết người. Ta qua đây là muốn giúp hắn rửa sạch tội danh, ta lương tâm bên trên cũng có thể không có trở ngại một chút. Ngươi nếu như nghĩ đến làm cái lớn tin thời sự, lẫn lộn, ta khuyên ngươi tốt nhất thu khởi ý nghĩ như vậy. Ngươi phải có cơ bản thiện ác thị phi xem, không thể ném đi danh giới cuối cùng. Trúc Đạt Minh nghĩa chính ngôn từ đối với Hám Hủy Nghiên nói ra, mà Hám Hủy Nghiên phốc phốc một chút lời, nàng nhìn chằm chằm Trúc Đạt Minh con mắt, thẳng chằm chằm đến Trúc Đạt Minh không dám cùng nàng đối mặt. Ta nói, ta biết có lỗi với hắn. Trúc Đạt Minh nu trên nói, biết ngươi liền thiếu đi dông dài, đừng quên, tối hôm qua chúng ta còn ngủ một cái giường. Trúc Đạt Minh cái này tay cầm bị Hám Hủy Nghiên một mực nắm trong tay, vừa mới lúc nói chuyện điểm này lực lượng tất cả đều không có. Lúc này, Hồng Cẩm Thành đem thủ tục chuẩn bị cho tốt đi đến hai người trước mặt, Hám Hủy Nghiên đứng người lên, Hồng Cẩm Thành lại nói, Khám tiểu thư, thủ tục bên này xảy ra chút vấn đề. Hám Hủy Nghiên lông mày nhướng lên, vấn đề gì? Hồng Cẩm Thành nói, Hàn Hổ chỉ tên, chỉ chịu gặp Trúc Đạt Minh tiên sinh một người. Chương 39, gặp mặt người đăng, bước Trúc Đạt Minh đi theo Hồng luật sư cùng nhau, ở cảnh sát dẫn đầu hạ tiến vào tiếp khách phòng. Muốn đến Hám Hủy Nghiên nghe được Hàn Hổ chỉ muốn gặp bản thân sau một mặt ăn phải con rồi biểu lộ, Trúc Đạt Minh trong lòng âm thầm cảm thấy buồn cười, thật sự là cơ quan tính toán tưởng tận quá thông minh. Kết quả là Hàn Hổ căn bản cũng không muốn gặp nàng. Nghĩ đến cũng là, nếu như Hàn Hổ muốn gặp nàng, lúc ấy liền nên trực tiếp gọi điện thoại cho Hám Hủy Nghiên, mà không phải gọi cho Trúc Đạt Minh. Đợi vài phút, tiếp khách phòng cửa mở ra, cách song sắt Trúc Đạt Minh gặp được Hàn Hổ. Hai người có điều mấy ngày không gặp, cảnh ngộ nhưng xảy ra to lớn biến hóa. Hàn Hổ mặc màu cam tạm giữ phụ, tay bên trên mang theo còng tay, trên đầu tóc bị tạo sạch, nguyên bản cũng có chút gầy yếu hắn, nhìn qua càng thêm gầy quòng. Trúc Đạt Minh đứng dậy, cách song sắt nói, Hàn Hổ. Hàn Hổ, ta tới, ngươi không sao chứ? Trúc Đạt Minh đây là nói nhảm, hắn nếu như không có chuyện gì liền sẽ không ở lại trại tạm giam. Hàn Hổ khẽ cười, lắc đầu, hắn ngồi ở cái ghế bên trên lộ ra rất bình tĩnh, con mắt nhìn thẳng Trúc Đạt Minh, không nhìn thấy một vẻ bối rối. Trúc Đạt Minh nỗi lòng lo lắng buông ra một chút, cảnh sát sau khi rời khỏi đây, Trúc Đạt Minh nói, Hàn Hổ, đến cùng là chuyện gì xảy ra à, nói thế nào ngươi giết người? Chuyện bây giờ có thể làm lớn chuyện, xôn xao, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Hàn Hổ không có trả lời Trúc Đạt Minh những này không có ý nghĩa vấn đề, hắn nằm tựa ở trên bàn, nói, Trúc Đạt Minh, gần nhất ngươi còn có ghi tiểu thuyết sao? Trúc Đạt Minh sững sờ, Hàn Hổ thế nào đột nhiên hỏi vấn đề này? Đại học tốt nghiệp làm việc sau này, hắn liền không biết tiểu thuyết, chỉ là ngẫu nhiên viết một chút tùy bút, tạp văn, lan lộn điểm tiền thù lao làm tiền tiêu vặt. Vậy cũng là mấy trăm năm trước chuyện, để cái này làm gì? Trúc Đạt Minh chê cười trả lời. Một bên Hồng Cẩm Thành chen miệng nói, Hàn tiên sinh, bên ngoài truyền ngôn nói, ngươi trong rừng nhìn thấy một cái tiểu nữ hài, có phải thật vậy hay không? Liên quan tới Hàn Hổ ở rừng nhìn thấy tiểu nữ hài về sau hôn mê tin tức, ở mạng lưới thượng truyền mở ra, có người đều nói Hàn Hổ gặp được quỷ, bị quỷ nhập vào người sau giết chết đồng hành Lưu Hữu. Hàn Hổ không để ý đến Hồng Cẩm Thành, tiếp tục hỏi Trúc Đạt Minh, Trúc Đạt Minh, ngươi còn nhớ hay không đến, ngươi biết quyển tiểu thuyết thứ nhất gọi cái gì tên? Phát biểu ở cái gì địa phương? Trúc Đạt Minh lòng tràn đầy nghĩ muốn hiểu rõ trong rừng rậm xảy ra cái gì, Hàn Hổ đến cùng có hay không giết người, hắn nhưng hỏi cái này không quan hệ vấn đề, cái này đều hơn 10 năm trước chuyện, ai còn nhớ kia, dù sao chính là mạng lưới bên trên phát biểu tiểu thuyết nha, cái gì kỳ huyễn văn, sớm quên đi. Ô hát, như vậy. Nghe Trúc Đạt Minh nói như vậy, Hàn Hổ cúi đầu xuống, như có điều suy nghĩ. Hồng Cẩm Thành có chút cũng lên, làm đại diện luật sư, người đại diện đều không nói chuyện với hắn, vội la lên, Hàn tiên sinh, ngày đó trong rừng rậm đến cùng chuyện gì xảy ra, còn xin ngươi hiểu rõ cùng ta nói một lần, như vậy ta mới có thể nắm giữ sự thật, giúp ngài tiến hành vô tội biện hộ. Hàn Hổ đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hồng Cẩm Thành một chút, Hồng Cẩm Thành cảm thấy thân thể giống như bị điện giật đánh một chút, phía sau lông tơ từ cái cổ một mực dựng thẳng đến xương đuôi, kém chút từ cái ghế bên trên nhảy dựng lên. Là Hám Hủy Nghiên sai khiến ngươi tới. Hàn Hổ hỏi. Hồng Cẩm Thành lại nhìn về phía Hàn Hổ, hắn mọi thứ như thường, bất quá là cái nam tử khô gầy, vừa mới cảm giác không biết từ đâu mà tới. Vâng, vâng Hám nữ sĩ liên hệ ta, nàng là của ngài bạn gái, vì cái gì không thấy nàng? Hừ. Hàn Hổ khinh thường cười cười, nàng có điều muốn thừa gió mà dạy tôi, xem ngươi tuổi còn trẻ, khẩu âm không giống người địa phương, cũng muốn chạy qua đây đảo một thùng kim chứ. Hồng Cẩm Thành sắc mặt biến hóa, trong tay càng không ngừng chuyển bút, nói, luật chỗ mở ra không bao lâu, cần tích lũy một chút kinh nghiệm cùng danh khí, chuyên nghiệp của ta trình độ xin ngài yên tâm, bản con có thể yên tâm giao cho ta. Liền ta trước mắt hiểu rõ đến tình huống, ngài vô tội khả năng rất lớn. Ồ, ngươi hiểu rõ đến cái gì tình huống, làm sao sẽ biết ta vô tội? Hàn Hổ không còn cùng Trúc Đạt Minh quấy rầy viết tiểu thuyết vấn đề, bắt đầu cùng Hồng Cẩm Thành đối thoại. Trúc Đạt Minh phát hiện,
Lúc này Hàn Hổ cùng quá khứ có chút khác biệt, mặc dù hình dạng không có bất kỳ cái gì biến hóa, có thể thần thái của hắn, ngựa khí tuyệt không như quá khứ Hàn Hổ. Cái này, ngoại giới có tin tức nói, trước mắt phát hiện thân ngươi bên trên có máu của người chết dấu vết, nhưng người chết nguyên nhân tử vong là bị manh thú cắn xé tới chết, không thể nào là người vì giết chết. Hơn nữa, ngươi cùng người chết chỉ là dân mạng, không có hiện thực tranh chấp, khuyết thiếu động cơ giết người. Hiện trường càng là tìm không thấy hung khí, cho nên chỉ có thể tạm thời tạm giữ ngươi, không có cách nào cho ngươi định tội. Hồng Lợi bây giờ tụ tập rất nhiều truyền thông nhân sĩ, tin tức của bọn hắn tương đương linh thông, nhất là đội khảo sát khoa học người so cảnh sát sớm hơn tiếp xúc đến hiện trường, có không ít trực tiếp tư liệu. Bây giờ mạng lưới bên trên đã xuất hiện rất đa phân tích, tương đương một bộ phận người cho rằng người sống sót Hàn Hổ không phải là hung thủ, chân chính giết chết Lư Hữu chính là lão hổ, Hàn Hổ thì bị dọa tinh thần phân liệt. Cho nên, ngài bây giờ chỉ cần đem lúc ấy xảy ra cái gì nói cho ta, chúng ta đem tràng cảnh trở lại như cũ, đem sự tình nuốt rõ ràng, liền có thể trả lại ngươi trong sạch. Hồng Cẩm Thành nói chuyện rốt cục như cái luật sư một dạng, nói xong hắn giãn nhẹ một hơi. Hắn không hiểu từ Hàn Hổ nơi đó cảm thấy áp lực lớn, áp lực này để hắn không thở nổi. Hàn Hổ sờ lên cái cằm, nói: "Hồng luật sư, ngươi nói ngươi là từ Thâm Châu tới?" "Không sai, ta là Thâm Châu người, ở nơi đó đọc đại học, sau khi tốt nghiệp ngay tại Thâm Châu làm việc." "Như vậy, vậy ngươi có biết hay không mất tích Phùng Tử Phong?" "Phùng Tử Phong? Ta không biết, hắn làm sao vậy?" "Ô hát, không có gì." Nói xong, Hàn Hổ lại rơi vào trầm mặc. Trúc Đạt Minh hỏi: "Hàn Hổ, ngày đó đến cùng xảy ra cái gì, ngươi liền không thể nói một chút sao?" Hàn Hổ vẫn như cũ không nói một lời. Đứng dậy gõ cửa một cái, để cảnh sát vào đây dẫn hắn đi. Trước khi đi, Hàn Hổ hỏi Trúc Đạt Minh: "Trúc Đạt Minh, ngươi mang tiền qua đây chưa vậy?" Trúc Đạt Minh gật đầu: mang theo hết mấy bạn, ngươi hỏi cái này làm gì?" "Không có cái gì, chờ ta ra tới là được." Chi Lượng cùng Tào Kim Giác tra rõ cái này camera nơi phát ra, lúc đầu ở Hùng Giám trấn phụ cận có vân báo ẩn hiện. Loại này cỡ trung họ mèo động vật cực kỳ lâm nguy hiếm thấy, ở Hùng Giám cái này vắng vẻ đốn tuổi trong tràng, đã từng có vân báo chân dấu vết cùng phân và nước tiểu xuất hiện qua, cho nên đội khảo sát khoa học mới ở chỗ này an trí một cái camera. Bắt vân báo thân ảnh. Có điều giống vân báo loại động vật này nhiều ẩn tàng tại mật lâm thâm sự, cực ít xuất hiện ở nhân loại hoạt động phạm vi bên trong. Đầu này vân báo tại sao lại xuất hiện ở đốn tuổi tràng nơi này, vẫn là bí mật, mà về sau 1-2 tháng bên trong, các mê gia không thể bắt được vân báo bằng dáng, trái lại ghi chép lại tần cường khuôn mặt, thật sự là do trùng hợp trùng hợp. Các mê gia áp dụng chính là mây kỹ thuật truyền thừa, liên tiếp đến Tây Nam rừng rậm sinh thái khoa học khảo sát đội quan trên mạng, tất cả mọi người có thể nhìn đến quay phim trong tấm hình cho. Chắc không được có thể lấy tới video hình tượng. Hiểu rõ video nơi phát ra, Tào Kim Giác bừng tỉnh có điều nộ ra, nhưng vẫn là không biết rõ tại sao muốn dùng một cái thẻ tiết kiệm tiến hành bí mật truyền tống, còn đặc biệt nhắc nhở không muốn copy, dù sao là trên mạng video, tất cả mọi người có thể nhìn đến. "Uy Tào đội, chúng ta bước kế tiếp làm sao đây?" Chi Lượng hỏi thăm Tào Kim Giác, bây giờ biết Tần Cương khả năng ngay tại Hùng Giám phụ cận, án vương tính chỉ thị, bọn hắn không cần bắt Tần Cương, chỉ cần báo cáo tình huống là đủ. Tào Kim Giác suy tư một chút, quyết định vẫn là gọi điện thoại hướng Vương Tĩnh tiến hành xin chỉ thị, hắn muốn nếu như sưu tập tin tức đầy đủ, hẳn là có thể về Liễu Kinh đi. Ra tới thời gian không dài, hắn nhưng có chút nhớ nhà, muốn Lữ Nhi. Chương 40, không từ bỏ người đăng, với khoảng cách Phùng Tử Phong bọn người mất tích đã qua 3 ngày, ở phát hiện kia tiểu khâu thi thể bãi sông bên trên, lui tới đã tới qua không ít người. Đội cứu viện, cảnh sát, đội khảo sát khoa học, phóng viên, từ truyền thông, còn có chạy đến nơi đây tới làm người dẫn đường Hùng Giám sân dân. Một chút nguyên bản trong rừng rậm tiến hành thám hiểm hoạt động lưu hữu nhau nhau từ bỏ lúc đầu kế hoạch, bởi vì trong rừng rậm có lao hổ ẩn hiện khả năng. Nhưng bọn hắn cũng không có rời đi Hùng Giám, tương phản hướng về nơi khởi nguồn điểm hội tụ, phản phất tại chờ đợi một trận tầm hổ thị yến. Lão Mã đi theo đội cứu viện ở bãi sông phụ cận lại tìm một ngày một đêm, không phát hiện chút gì. Ngựa kiếm biến mất không thấy, Lý Trấn không có bất kỳ cái gì tung tích, đến mức nhìn thấy cái kia mặc xanh váy nữ hải, cùng không sợ lửa người, lão Mã đã phân không rõ ràng đến cùng là quỷ vẫn là bản thân một giấc mộng. Nguyên bản yên tĩnh rừng rậm trở nên rối loạn, dọc theo sông bãi sông bên trên, mọi người lưu lại màu sắc sặc sỡ rất rưởi, túi nhựa, lon nước, bị ăn liền hộp, nước tiểu còn có phần và nước tiểu. Hơn 9 giờ sáng, bầu trời lại rơi ra mưa bụi, càng đi nam đi trong rừng nước mưa càng nhiều, Vương Song Hỉ ngồi xổm ở trong lều vải, nhìn xem ngồi ở đằng kia ngẩn người La Mã, nói: "La Mã, trời mưa." La Mã ngơ ngác gật đầu, ánh mắt của hắn không có trước đó kiên định cùng thần thái, không biết hắn ở muốn chút cái gì. "La Mã, ta sợ Lý Chấn là tìm không chắc, không muốn lãng phí thời gian nữa, ta xem cái này mưa sẽ càng rơi xuống càng lớn, về nhà chứ? Chỗ này người đủ nhiều." Vương Song Hỉ khuyên La Mã về Hùng Giám, bây giờ chuyện này đã từ đơn thuần lưu hữu bị tập kích mất tích án, diễn biến thành vì hình sự vụ án, hơn nữa có càng huyên náo càng lớn xu thế, quần người tiến vào sẽ càng ngày càng nhiều. Nói, mưa bên ngoài càng rơi xuống càng lớn, trong lều vải lại chui vào mấy người, là từ Khôn Bình chạy tới mấy cái phóng viên, bọn hắn khiêng dạng đơn giản camera cùng máy ảnh DSLR, mướn Hùng Giám người dẫn đường đi vào nơi này, muốn tìm lao hổ tập kích người chân tướng. Nếu như không phải bên này không có internet tín hiệu, nói không chừng sẽ có internet bình đài dẫn chương trình chạy tới nơi này làm đánh hổ phát sóng trực tiếp. Phát hiện tiểu khâu thi thể địa phương vẫn như cũ dùng hòn đá vây quanh, bốn phía kéo mấy căn cảnh giới tuyến, nhưng không có ý nghĩa gì, hiện trường sớm đã bị đám người cùng nước mưa phá xấu rối tinh rối mù. Vương Song Hỉ điện thoại lúc này vang lên, hắn kết nối điện thoại, là Hồng Lợi cảnh sát hình sự đại đội đội trưởng Hách Nguyên Lãng gọi tới. "Uy, Hách đội trưởng, ta là Vương Song Hỉ." "Đúng, ta ở." "Tốt, tốt, buổi chiều có thể tới là sao?" "Thật tốt, ta đã biết, ta sẽ xử lý." Không quan hệ không quan hệ, yên tâm đi. Vương Song Hỉ cúp điện thoại, quay người đối với Lão Mã nói, Lão Mã, trong huyện người của hình cảnh đội muốn qua đây, buổi chiều nên có thể tới, ngươi đến lúc đó cùng bọn hắn cùng nhau trở về đi. Lão Mã nhưng lắc đầu, vẫn là không nói chuyện, xem ra hắn là không muốn về Hùng Giám, tìm không thấy Lý Trấn, hắn liền không có ý định trở về. Vương Song Hỉ thở dài, hắn mặc áo mưa đi ra lều vải, đến bãi sông bên trên sai khiến mấy tên thủ hạ cùng đội cứu viện người, đem cảnh giới tuyến kéo dài, lại đem những cái kia nhân sĩ không liên quan đuổi tới bờ sông phía trên đi. Mưa càng rơi xuống càng lớn, Vương Song Hỉ xoa xoa trên mặt nước, trong lòng tự đủ người của hình cảnh đội xế chiều hôm nay có thể tới sao? Trong rừng chính là như vậy, hôm qua vẫn là mặt trời rực rỡ cao theo, hai cảnh sát dùng lớn nửa ngày thời gian đến, mang đi hàn hổ. Hôm nay liền bắt đầu mưa, nếu như trong rừng lại nổi sương mù, đi nhầm đường rẽ, trời đen có thể đi hay không đến lớn rừng bên cạnh đều là cái vấn đề. Hai ngày này Hùng Giám bản địa người dẫn đường là hung hăng kiếm lời một khoản, từng lớp người tới nơi này nói muốn tìm lão hổ, chỗ nào còn như cái rừng rậm nguyên thủy. Đối với vùng này rừng người quen thuộc nhất ngoại trừ Lão Mã, là thuộc Vương Song Hỉ, làm rừng rậm cảnh sát hắn, trong rừng rất nhiều địa phương hắn đều đặt chân qua. Lợn rừng, báo hắn đều gặp qua, đến mức lão hổ, 10 năm trước quả làm bên kia có hai cái sân dần, dùng bắt thú gấp giết chết một cái lão niên dấu vết chi hổ, từ đó về sau ở phương Nam cảnh nội không còn có phát hiện qua hoang dại lão hổ. Lão hổ, chỗ nào con mẹ nó có lão hổ, những người này ăn no không chuyện làm đến tìm lão hổ, thật nhìn thấy lão hổ sợ các ngươi đều muốn kẻ ra quần. Vương Song Hỉ trong lòng thầm mắng, thuận tiện đem cảnh giới tuyến kéo lớn hơn một vòng, lúc này trời mưa lớn hơn. Vương Song Hỉ trở lại trong lều vải, phát hiện Lão Mã không thấy. Lão Mã, Lão Mã, Lão Mã. Vương Song Hỉ ở trong lều vải bên ngoài nhìn một lần, đều không có phát hiện Lão Mã thân ảnh. Uy, vừa mới ngồi nơi này người đi đâu? Vương Song Hỉ hỏi trong lều vải người. Một người nói, đi ra ngoài. Đi ra ngoài? Đi đâu? Không biết, chính là đi ra ngoài. Vương Song Hỉ xông ra lều vải tới đến bờ sông, mưa đã lớn đến bốn phía hoàn toàn mông lung. Vương Song Hỉ nhìn xem bắt ngang ở sông bên trên dây kéo chính có chút đung đưa, giống như là có người mới vừa từ phía trên lướt qua. Mà nó, Lão Mã cái này ba ba tôn, chạy phía nam đi. Vương Song Hỉ tức giận tới mức mắng. Qua rồi con sông này đến phía nam rừng, nơi đó chính là chân chính độc trùng manh thu khắp nơi trên đất rừng mưa nhiệt đới. Hắn biết, bên kia đội cứu viện còn không có tìm kiếm qua. Chi Lượng cùng Tào Kim Giác ở vứt bỏ trong kho hàng tránh mưa, cùng nhau tới cái kia cảnh sát từng căn hút thuốc. Chờ một lúc mang các ngươi đi trên trấn trong nhà người ta ăn bữa ăn, lá chuối cơm, thử một lần, còn có Hùng Giám thịt khô, không tồi. Cái này cảnh sát họ Mạnh, cá tính rất không tệ, nói muốn mang Chỉ Lượng cùng Tào Kim Giác cùng đi ăn cơm. Tào Kim Giác đưa điếu thuốc cho Tiểu Mạnh, giúp hắn điểm lên, nói, Tiểu Mạnh, hai ta có chút khác, có thể hay không đi làm chút nước tới uống. Tiểu Mạnh toát điếu thuốc, hiểu rõ Tào Kim Giác ý tứ, che dù đi phụ cận người ta cho hai người đi làm chút nước. Tiểu Mạnh vừa đi, Chỉ Lượng đội hỏi nói, uy, Vương Khoa đến cùng có ý gì? Lại để hai ta cùng cái kia lưu lũ mất tích bà con. Tào Kim Giác gọi điện thoại hướng Vương Tĩnh xin chỉ thị, báo cáo trước mắt sưu tập đến tình báo, đạt được trả lời chắc chắn là yêu cầu hai người giải Hùng Giám trấn Lư Hữu bị giết, mất tích án tương quan tình huống. Ừm, Vương Khoa nói cái này bà con, khả năng cùng Tần Cương có quan hệ. Không phải chứ, cái này Tần Cương từ Liễu Kinh một đường chạy tới nơi này, lại giết người rồi. Tào Kim Giác trong lòng không có đáp án, hắn chỉ là nghĩ, xem ra tạm thời là trở về không được, nghe Tiểu Mạnh nói từ Hùng Giám đến nơi khởi nguồn điểm, thời tiết tốt muốn đi nửa ngày, thời tiết không tốt, một ngày đều không đến được. Xem cái này mưa một lát sẽ không ngừng. Hơn nữa vào rừng tử nhất định muốn có người dẫn đường, nghe Tiểu Mạnh nói hai ngày này Hùng Giám người dẫn đường đều được mời hết, bởi vì có thật nhiều người từ bốn phương tám hướng chạy đến vào trong rừng. Vậy chúng ta có thể hay không tham dự vụ án điều tra? Ta hôm qua xem tin thời sự, nghe nói cái kia may mắn còn sống sót Lư Hữu là Liêu Kinh người. Chi Lượng cùng Tào Kim Giác tương phản, hắn có vẻ hơi hưng phấn. Tào Kim Giác nói, tốt nhất vẫn là không muốn liên lụy đi vào đi, biết chúng ta cần phải biết đồ vật là được. Tổ hát, Vương Khoa còn nói, Trần Cảnh Quan hai ngày nữa sẽ chạy qua đến lúc đó liền giao cho hắn đi. Chúng ta buổi chiều vẫn là tìm người dẫn đường, làm điểm lương khô cùng nước, vào rừng tử mới là. Ta cái này tay chân lẩm cẩm a. Chương 41, loạn tượng người đăng, vừa Tiểu Mạnh sau khi trở về, Tào Kim Giác hỏi hắn trên trấn còn có hay không đi rừng rậm người dẫn đường, hắn muốn cùng Chỉ Lượng cùng đi nơi khởi nguồn chọn giải vụ án tình huống. Tiểu Mạnh nói cho hai người, trên trấn người dẫn đường hơn phân nửa đều bị thuê rồi, hơn nữa hạ mưa lớn như vậy, bây giờ xuất phát, đoán chừng trời đen đều không đến được. Nếu như trời tối trong rừng lạc đường, cũng không phải đùa giỡn. Tiểu Mạnh đối với Sâm Lâm Bảo nắm lấy kính sợ, những cái kia tùy tiện liền tiến vào rừng rậm muốn đào móc đến tin thời sự, thậm chí tìm tới lao hổ người, quá coi thường rừng rậm mức độ nguy hiểm. Lao Tảo suy nghĩ một chút, quyết định trước lưu tại Hùng Giám trấn, dù sao hách đội trưởng bọn hắn điều tra xong hiện trường sau khẳng định muốn trở về, đến lúc đó lại cùng bọn hắn câu thông tìm hiểu tình huống. Ô hát đúng rồi, cái kia thi thể người chết còn giống như lưu tại trên trấn, các ngươi nếu như muốn, có thể đi qua xem. Tiểu Mạnh nói cho hai người. Người chết Tiểu Khâu thi thể xử lý phát vận ra về sau, liền giữ lại Hùng Giám, trong thành phố phái pháp y qua đây nghiệm thi. Tiểu Mạnh tiểu nói này, Tào Kim Giác cùng Chỉ Lượng quyết định đi xem một chút, ngay sau đó Tiểu Mạnh dẫn hai người đi trên trấn vệ sinh viện. Hùng Giám trấn không lớn, nhưng ngũ tạng đầy đủ, vệ sinh viện có một cái nhỏ nhà xác có thể dùng tới cất giữ thi thể, trên trấn nếu có người già qua đời, thi thể đều là từ vệ sinh viện tạm thời bảo tồn. Từ Hồng Lợi huyện tới Pháp Y lão Lâm đang ngồi ở vệ sinh viện trong đại sảnh ăn mặt, cửa ra vào ngừng lại hắn xe mô tô, hắn hôn qua một người lái mô tô qua đây, kiểm tra xong thi thể sau ra phần báo cáo,
vẫn lưu tại nơi này chờ phía trên chỉ thị. Lão Lâm năm nay hơn 50, là từ phía trên đơn vị bên trong lui ra tới, bởi vì Hồng Lợi bên này thiếu khuyết pháp ý đi, cho nên mời trở về tiếp tục làm nghề cũ. Nhìn thấy Tào Kim Giác cùng Trì Lượng muốn xem thi thể cùng kiểm tra thi thể báo cáo, Lão Lâm chưa hề nói cái gì, buông xuống mì sợi mang hai người đến vệ sinh viện hậu viện nhà xác. Nói là nhà xác, kỳ thật chính là một kiện có hơi lạnh cất giữ phòng, thi thể liền bị thả ở cất giữ phòng hơi lạnh chính hạ phương giường gỗ bên trên, phía trên che kín một khối vải trắng. Tiểu Khâu là Thâm Châu người nhà của hắn vẫn còn chạy tới trên đường, bảo ngày mai liền có thể đến Hồng Lợi, đến lúc đó liền sẽ đem thi thể của hắn từ Hùng Giang kéo đi Hồng Lợi, giao cho người nhà xử lý. Mặc dù đã chỉ còn lại một nửa. Lão Lâm vén mở vải trắng, Tào Kim Giác cùng Trì Lượng nhìn đến cái này nửa bộ thi thể thời điểm, cũng nhịn không được nhíu mày, dù là hai người gặp qua không ít người chết, như vậy bị chặn ngang cắt đứt thảm hình dáng vẫn như cũ để người buồn nôn. Thi thể đã bắt đầu mục nát thối rữa, Hùng Giang địa khu nóng rất nhiều khuẩn hoàn cảnh, cho dù là một tháng nhiệt độ không khí cũng ở 20 độ tả hữu, trong cả căn phòng tràn ngập một luồng mùi thối. Tào Kim Giác vòng quanh thi thể dạo qua một vòng, thi thể ở đi qua nhất định xử lý về sau, vết thương trên người đều hiện lộ ra, là một chút nhìn thấy mà giật mình vết chảo, ở bên hông có một cái xé rách vết thương. Đây là vết thương chí mạng sao? Tào Kim Giác hỏi. Không phải, vết thương chí mạng ở phía sau não. Lão Lâm đem thi thể chán chuyển qua đến, có thể sau khi thấy não có một cái lỗ thủng, là bị cùn khí trôn nện mở, đây là nhân thể chí mạng nhất bộ vị một trong. Vết thương trên người là làm sao tới? Giống như là dã thú vết chảo cùng vết cắn, nhưng cụ thể là cái gì dã thú ta không rõ lắm. Quay tấm ảnh cho trong tỉnh gửi tới, nói chuyên gia sẽ phân biệt, bây giờ còn chưa có tin tức. Lão Lâm nói. Trì Lượng đem những này tự thuật từng cái ghi chép lại, nói, vậy cái này dạng xem, người chết là bị người từ sau nào trước công kích đánh chết, về sau bị dã thú tập kích, nửa người dưới bị ăn sạch. Cơ bản cũng là khả năng này, nhưng nghe hách đội trưởng nói, hiện trường không có dã thú dấu vết. Cho nên bọn hắn hôm nay đi qua, lại điều tra một chút, thuận tiện xem có thể hay không tìm tới đập chết người hung khí. Hừ hừ, nhưng ta xem là rất không có khả năng, hòn đá đập chết người, hướng trong sông quăng ra, trả lên chỗ nào tìm đi. Lão Lâm nói thầm, rời đi nhà xác trở về ăn mặt, không quan tâm lão Tào cùng Trì Lượng hai người. Trì Lượng nhìn xem Tào Kim Giác nói, Tào đội, ngươi xem cái này cùng Tần Cương có quan hệ gì sao? Tào Kim Giác lắc đầu, nói, không biết, nghĩ không ra có liên hệ gì, vẫn là chờ Trần Cảnh Quan qua đây xem đi. Nói, Tào Kim Giác đem thi thể lần nữa che lại. Trời mưa không ngừng, Vương Song Hỉ ở trong lều vải chờ đợi, lão Mã không thấy bóng dáng, Hồng Lợi cảnh sát hình sự còn trên đường tới bên trên. Đội cứu viện tổng cộng mang theo 3 ngày lương khô vào đây, thêm lên người đến sau mang vào đồ hộp, vật tư. Ở cái này mảnh bãi sông bên trên bọn hắn có thể ngốc một tuần lễ. Hạt mưa bớt đủ mọi màu sắc lều vải, những ký giả kia, lư hữu nhóm bốn tại trong lều vải chờ đợi nước mưa ngừng, có người mang đến tín hiệu bắn cơ dùng cho internet kết nối, đem trong rừng rậm tình huống hướng toàn bộ mạng tiến hành báo cáo. Liên quan tới lao hổ tin tức ở trên mạng đã xôn xao, thêm lên quỷ quái nghe đồn, mọi thứ đều trở nên khó bề phân biệt, có thể suy ra trong một đoạn thời gian rất dài, bất luận sau cùng công bố kết quả như thế nào, những này đều biết trở thành mọi người lặp đi lặp lại để cập đề tài câu chuyện. Những này truyền thông người lư hữu nhóm ở internet bên trên không ngừng tuyên bố cái nhìn, các loại phỏng đoán, suy luận, bọn hắn trao đổi lẫn nhau, đem bất luận một loại nào khả năng lấy ra gia công, đẩy đưa đến bản thân internet tài khoản bên trên. Vương Song Hỷ sẽ không bên trên mạng, cho nên hắn không rõ vì cái gì tất cả mọi người không quan tâm mất tích người, mà đi để ý khả năng này không tồn tại lão hổ, cùng khả năng không tồn tại bị quái. Hắn thở dài, trong rừng rậm dạo chơi một thời gian lớn, xã hội bên trên có rất nhiều chuyện hắn đều không hiểu rõ. Mưa không có chút nào dừng lại dấu hiệu, mà sát trời chậm rãi biến đen. Lúc này rừng cây chỗ truyền đến sáng ngời, Hồng Lợi người của hình cảnh đội cuối cùng đã tới. Vương Song Hỷ liền vội vàng đứng lên, mặc áo mưa đi đón Hách Nguyên Lãng. Hách Nguyên Lãng một đoàn người sớm bị nước mưa thấm thấu, tới đến trong lều vải đổi quần áo, uống vào mấy ngụm nước nóng, ăn một chút lương khô mới chậm qua đây. Bọn hắn buổi sáng liền xuất phát, trên đường gặp được mưa to, may mắn không có lạc đường, mới thuận lợi đã tới nơi này. Hách đội trưởng, các ngươi tới muộn rồi, một trận mưa lớn một chút, còn có thể còn lại cái gì nha? Vương Song Hỷ nói. Không quản còn lại cái gì, đều muốn tới một chuyến, chúng ta cũng không riêng gì vì người chết tới, vẫn là vì công việc người đến. Hách Nguyên Lãng nói. Ý gì? Nơi này quá nhiều người, dễ dàng xảy ra chuyện, không thể để cho bọn hắn ở tụ ở chỗ này. Nguyên lai, Hách Nguyên Lãng đợi người tới nơi khởi nguồn điểm, không chỉ là vì điều tra lấy chứng nhận, nhiệm vụ trọng yếu hơn là đem tụ tập phóng viên, lư hữu nhóm xua tan, để bọn hắn về an toàn thị trấn. Hoàn toàn chính xác, nhiều người như vậy tụ ở chỗ này, nếu quả như thật có dã thú ẩn hiện, hoặc xảy ra chuyện gì khác cho nên, phiền phức nhưng lớn lắm. Vương Song Hỉ nghe xong nhưng có chút cuống lên, nói, thế nhưng, Lão Mã cũng không thấy, Lão Mã thế nào làm đâu? Lão Mã? Người khác đâu? Hách Nguyên Lãng hỏi. Lúc chiều không tiến giải, đoán là đến phía nam tìm Lý Trấn đi. Cái này Lão Mã, tính tình thế nào vẫn là như vậy bướng bỉnh nghi, cái này có thể thế nào chỉnh? Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng la, có người ở trong sông. Có người ở trong sông. Mau tới cứu người. Chương 42, Lý Trấn người đăng, ướt mưa vẫn còn ở dưới, có hai cái lều vải khoác lên bờ sông lớn hữu nghe được mặt sông bên trên bịch một tiếng, giống như có đồ vật gì rơi vào trong sông. Bọn hắn lập tức cầm đèn pha hướng mặt sông bên trên theo đi, quả nhiên thấy có người ở mặt sông bên trên dãy rủa, liền lớn tiếng kêu cứu. Tất cả mọi người tới đến bờ sông, mưa to để nước sông mãnh liệt, tới đây lư hữu mang theo an toàn dây thừng, muốn đem dây thừng kết tốt buộc bên trên hòn đá ném cho trong sông người. Thế nhưng phong cao mưa lớn, cái này dây thừng chỗ nào có thể ném chuẩn, không phải có dưới người nước cứu người không thể. Tất cả mọi người đèn pha đều mở ra, đem mặt sông chiếu lên sáng như tuyết. Vương Song Hỉ nhìn đến cái này trong sông người thật giống như là La Mã. Hắn lập tức bỏ đi áo khoác, đoạt lấy một sợi dây thừng thắt ở bên hông, nói: "Ta xuống dưới, các ngươi đem dây thừng giữ chặt." Nói, Vương Song Hỉ liền ngực một chút nhảy vào trong sông, hướng về trong sông lão Mã bơi đi. Vương Song Hỉ biết lão Mã thủy tính cực tốt, coi như chạy xiết nước sông cũng không đồng nhất nhất định có thể hiếm thấy nga hắn, nhưng hai ngày này hắn hầu như không có chớp mắt, trước đó mất tích tất nhiên là tìm Lý Chấn đi, bây giờ thể lực tiêu hao, vô luận như thế nào là du lịch bất quá con sông này. Vương Song Hỉ chém mở nước dạo chơi hướng về lão Mã bơi đi, rốt cục tới gần kéo lại lão Mã, hắn quả nhiên đã sức cùng lực kiệt, chỉ là giữ lại một hơi phù ở nước bên trên không có bị cuốn đi. "Lão Mã, chịu đựng a." Vương Song Hỉ từ phía sau lưng ôm chặt lấy lão Mã, sau đó hướng về bờ bên trên gọi, để đám người kéo trở về. Hai người bị kéo về đến bờ bên trên, lão Mã ăn một chút nước, mấy người tiến lên muốn đem hắn nhấc trở về trướng đồng bên trong, lão Mã lại nói: "Đừng, trước đừng quan ta, Lý Chấn vẫn còn đối diện." Nguyên lai, lão Mã buổi sáng một người bụng trộm bị dây kéo xẹt qua sông, đến bờ Nam đi tìm Lý Chấn, không nghĩ tới hắn thật đem Lý Chấn cho tìm được. Lão Mã vội vàng con Lý Chấn đi trở về, ở trời đen sau này đi tới bên bờ sông. Điện thoại di động của hắn sớm đã không có điện, trên thân không có bất kỳ cái gì công cụ truyền tin, vạn bất đắc dĩ phía dưới, đành phải một mình qua sông, sau đó để đội cứu viện tới đón Lý Chấn qua sông. Kết quả ở trượt dây kéo thời điểm, một trận gió thổi tới, hắn không có thể bắt gấp nắm tay, an toàn dây thừng cũng không có giữ chặt, từ phía trên rơi xuống, rơi vào trong sông. May mắn bị bên bờ lư lũ phát hiện, nhặt về một mạng. Bây giờ, thay quần áo khác lau khô thân thể lão Mã tựa ở lều vải nơi hẻo lánh bên trong, bọc lấy một tầng giữ ấm thảm chìm vào trong giấc ngủ. Lý Chấn được cứu viện đội từ bờ Nam tiếp qua đây, so sánh lão Mã hắn hình dáng tướng mạo thảm hại hơn, toàn thân trên dưới đều là nước bùn, quần áo bên trên dính đầy thực vật đâm diệp, bắp đùi bên trên còn cắn hai con địa. Cả người hắn ở vào một loại hoảng hốt trạng thái bên trong, hai tay ôm ở trước ngực thẳng phát run, bờ môi hiện lên tím thâm sắc, y tế viên cho hắn kiểm tra một chút, nhiệt độ cơ thể, huyết áp, mạch đập đều bình thường, bất quá con ngươi có chút co bảo, chứng hình dáng lại cùng Hàn Hổ không sai biệt lắm. Cho hắn thay quần áo khác, uống chút nước nóng, khỏa bên trên tấm thảm, Vương Song Hỉ tiến lên phía trước nói: "Lý Chấn, ngươi ngủ một hồi đi, sáng sớm ngày mai liền trở về. Lão Mã vì cứu ngươi, thế nhưng đem mạng đều liều mạng." Lý Chấn chậm đến đây một chút, nhưng hắn không có chìm vào giấc ngủ, mà là một phát bắt được Vương Song Hỉ tay, nói: "Giết người rồi, giết người rồi, có người giết người rồi." Vương Song Hỉ nói: "Giết người, cái nào muốn giết người? Đều muốn giết, Tiểu Khâu muốn giết, Lao Hình muốn giết, ta cũng muốn giết." Vương Song Hỉ nghe Lý Chấn cảm thấy có chút không đúng, bận điệu đem một bên Hách Nguyên Lãng kêu lên đến, đem Lý Chấn thuật lại cho hắn. Hách Nguyên Lãng ngồi xuống, hỏi Lý Chấn: "Lý Chấn, cái nào muốn giết người ngươi nói rõ, ngày đó buổi tối đến cùng làm sao chuyện?" Trầm rãi nói. Hách Nguyên Lãng bên cạnh hỏi, vừa để một cái khác tên đồng sự mở ra dạng đơn giản máy ghi âm. Lý Chấn nói: "Là Phùng Tử Phong, Phùng Tử Phong muốn giết người." "Phùng Tử Phong?" "Ta hiểu được, Phùng Tử Phong là tổ chức của bọn hắn người, lúc ấy là hắn báo công an." Vương Song Hỉ nghe được cái này tên trong lòng giật mình, thế nào lại là Phùng Tử Phong giết người? Rõ ràng là hắn báo cảnh sát nói lọt vào lão hổ tập kích. Hách Nguyên Lãng để Lý Chấn tiếp tục nói, Lý Chấn nói: "Ngày đó chúng ta ở bãi sông bên trên gặp được quỷ." "Quỷ?" Hách Nguyên Lãng cùng Vương Song Hỉ hai mặt nhìn nhau, vốn dĩ vì Hàn Hổ là nói hiệu nói bượng, có thể về sau lão Mã cũng nói như vậy, bây giờ ngay cả Lý Chấn đều như vậy nói, chẳng lẽ lại trong rừng thật sự có quỷ? Lý Chấn lại nói: "Là một cái nữ quỷ, nàng tìm chúng ta muốn ăn một chút." Sau đó ta có đoạn đồ vật ta nhớ không rõ, trong đầu ầm ĩ, liền nhớ kỹ Phùng Tử Phong đem Tiểu Khâu cho đập chết. Ta cùng lão Hình hai người rơi vào trong sông, ta đã đến bờ bên kia. Lý Chấn biểu đạt năng lực có hạn, chỉ nói gặp được rồi quỷ, đầu óc không rõ ràng, Phùng Tử Phong đập chết Tiểu Khâu, hắn cùng lão Hình rơi vào trong sông, hắn bỏ lên trên bờ Nam, lão Hình tức thì không biết tung tích. "Vậy ngươi về sau đi đâu? Gần nhất hai ngày ở cái gì địa phương?" Hách Nguyên lắng hỏi. "Về sau, Phùng Tử Phong vượt qua sông muốn giết ta, ta vẫn đi về phía Nam chạy, trong rừng lạc đường. Không mang ăn, chuyển hai ngày, lão Mã không tới cứu ta, ta liền chết trong rừng." "Phùng Tử Phong vì sao muốn giết ngươi?" "Ta không biết, ta không biết hắn vì sao muốn giết ta chỉ là người dẫn đường." Lý Chấn ánh mắt ảm đạm xuống, mà Hách Nguyên Lãng nhìn chằm chằm hắn, lại hỏi: "Cái kia Hàn Hổ đâu? Hắn là tình huống như thế nào ngươi biết không?" Lý Chấn nói: "Hàn Hổ là theo chân Tiểu Khâu tới, nói là hắn dân mạng, ta không biết hắn là cái gì tình huống." Hách Nguyên Lãng lại hỏi thêm mấy vấn đề, Lý Chấn từng cái trả lời, không có lại để lộ ra cái gì, tóm lại một mực chắc chắn là Phùng Tử Phong giết chết Tiểu Khâu, còn đem bản thân cùng lão Hình theo đuổi xuống sông. Dựa theo hắn nói, Hàn Hổ cũng ở hiện trường, hắn vì cái gì không xác nhận Phùng Tử Phong là hung thủ? Ngược lại nói bản thân cái gì cũng không biết. Hai người miêu tả đều có không hợp logic địa phương, hơn nữa còn đều nâng lên quỷ, đến cùng là Hàn Hổ đang nói láo, vẫn là Lý Chấn đang nói láo, lại hoặc người hai người đều đang nói chuyện. Hách Nguyên là nghĩ, vẫn là chờ ngày mai đem Lý Chấn mang về Hồng Lợi viện lại đi thẩm vấn, đến lúc đó đem hắn lời khai cùng Hàn Hổ tiến hành so với, xem có thể hay không kiếm ra chân tướng. Hách Nguyên Lãng tiếp xúc qua không ít phần tử phạm tội cùng người chứng kiến, hắn biết ở nguy cấp tình huống dưới, người có khuyết đại, vẻ công sự thật tâm lý quá tính, đối với một chút kích thích tính ký ức sẽ xuất hiện đáp kích tính lãng quên, khoa trương cùng bặm mẹo, Lý Chấn hoặc Hàn Hổ cũng có thể xuất hiện tình huống như vậy. Chỉ là không biết ngày đó đến cùng xảy ra cái gì, hoặc ở bọn hắn phía sau đến cùng cất giấu bí mật gì. Ngay sau đó, Hách Nguyên Lãng để Lý Chấn ở trong lều vải nằm ngủ, phái một tên cảnh sát hình sự ngủ ở phụ cận giám thị, chuẩn bị cái này một đêm trôi qua, sáng sớm ngày mai về Hồng Lợi, thuận đường đem cái này nhóm tạp nham người hết thảy chạy trở về. Một đêm này ngắn ngủi mà dài dằng dặc, mấy ngày liền nước mưa cùng ban đêm cứu người hành động, thêm lên ở bức hoàn cảnh, làm cho tất cả mọi người đều chìm vào trong giấc ngủ. Làm ánh nắng sáng sớm xua tan mây mưa, chiếu sáng lá cây bên trên giọt sương, đem quang minh vẩy hướng đại địa thời điểm, từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại người phát hiện, Lý Chấn chết tại thạch bãi bên trên. Thi thể của hắn té nằm nước bên bờ, đầu lún xuống, là công việc sống ở trong nước ngạt chết. Chương 43, chuyện quái dị người đăng, Ngư Tảo Kim Giác cùng Trì Lượng hai người đi theo Tiểu Mạnh ở Hùng Giám ăn cơm trưa, sau đó liền ở lại rừng rậm công an đồn công an chờ lấy Hách Mây Lãng bọn hắn trở về. Tiểu trấn sinh hoạt là đơn điệu nhàm chán, cảnh sát nơi này cũng là như cái này, từ đồn công an cửa sau nhìn lại, có thể nhìn đến trong mưa liên miên rừng rậm, mảng lớn lục sắc sơ xem khiến người tâm thần thanh thản, nhưng thời gian dài chính là vô tận mệt mỏi. Trì Lượng ngáp một cái ngồi ở trong phòng làm việc chỉnh lý bút ký, hắn ưa thích đối với sự kiện tiến hành ghi chép, từ đó phân tích cùng tìm dấu vết để lại. Chỉ là lúc này lấy được tin tức quá ít, thêm lên vụ án cũng không do bọn hắn phụ trách, cho nên lật qua lật lại chuyển đường này, cũng không nhìn ra manh mối gì tới. Lấy điện thoại cầm tay ra muốn bên trên mạng, từ nhà ga nạp tiền tặng điện thoại chất lượng chân thực chẳng ra sao cả, hơn nữa trên trấn tín hiệu cũng không tốt. Chỉ Lượng từ ghế bên trên đứng dậy, cùng Tào Kim Giác nói hắn muốn đi ra ngoài đi một chút xem. Tào Kim Giác nói, một mình ngươi ra ngoài không tốt lắm, hai ta cùng nhau đi. Ngay sau đó hai người từ Tiểu Mạnh nơi đó cho mượn hai cây rủ, từ đồn công an ra tới, thương lượng một chút quyết định lại đi một chuyến vật liệu gỗ tràng. Hai người đi ở Hùng Giám chấn đường đi bên trên, nước mưa nhường đường rất lầy lội, nơi này vẫn như cũ bảo lưu lấy thế kỷ trước những năm 70-80 phong mạo, không có quá nhiều mới xã hội dấu vết. Hai bên đường có thể nhìn đến chất gỗ dây điện cần cùng cao cấp lâu, có chút chiếc lầu ngồi trên mặt văn mặt độc long tộc người già, lăng lăng nhìn xem Tào Kim Giác cùng Trì Lượng hai cái người bên ngoài, gần nhất trên chấn người bên ngoài hơi nhiều, cho cái này thị trấn mang đến một chút tức giận. Đây là một cái sắp biến mất thị trấn, người già một cái tiếp theo một cái qua đời, người trẻ tuổi một cái tiếp theo một cái rời đi, không có người lại ở chỗ này ăn cư lạc nghiệp, không có trẻ con lại ở chỗ này sinh ra lớn lên, nếu như không phải một chút du lịch hạn chế chi chống đỡ, nó sớm nên biến mất. Dạng này thị trấn tự nhiên là không có có đồ vật gì khả hân thường, cái kia tàn lủi mùi vị để Trì Lượng như vậy người trẻ tuổi cảm thấy khó chịu, hắn bước nhanh hơn. Tào Kim Giác theo sát phía sau, cùng hơi có vẻ xúc động Trì Lượng so sánh, Tào Kim Giác trầm ổn rất nhiều, hắn sợ Trì Lượng một người ở trên trấn sông ra phiền phái gì đến, cho nên mới đi theo đi ra tới. Đã 40 chứng chặt hắn, biết rõ cái gì gọi là không qua chính là công, ở 22 sở cốt đường hành động tổ, Vương Tính mỗi một lần cường điệu phiên dịch qua đây đều là ý tứ này. Vô công chính là qua, Tào Kim Giác cũng muốn lập công, nhưng hắn hiểu rõ có chút công không phải tốt như vậy lập, cảnh sát công thường thường là dùng mạng liều ra tới. Trì Lượng càng chạy càng nhanh, Tào Kim Giác chỉ có thể nhìn đến bóng lưng của hắn, đến đốn tuổi tràng phụ cận, Tào Kim Giác nhìn đến Trì Lượng dừng bước, hắn theo bản năng đi theo ngừng lại. Mưa lạch cạch đánh vào dù bên trên, Trì Lượng giống như thấy được cái gì, hắn đột nhiên buông xuống ô che mưa, tiếp theo hướng về đốn tuổi trong tràng chạy tới. Thằng nhóc này, làm gì? Tào Kim Giác trong lòng siết chặt, một loại dự cảm xấu lóe lên trong đầu, đội vàng tăng thêm tốc độ đi theo. Đốn tuổi trang ở một cái dốc cao bên trên, Tào Kim Giác một đường bò lên trên dốc cao, đã thấy không đến phía trước có Trì Lượng thân ảnh. Đến đốn tuổi trong tràng, vẫn không có nhìn đến Trì Lượng, gỗ tròn đắp bên cạnh, nhà kho một bên, Tào Kim Giác hét hai tiếng, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tào Kim Giác buông xuống ô che mưa, băng lánh nước mưa nhỏ xuống ở trên mặt của hắn, một luồng không rét mà run mùi vị tỏ khắp ở cái này mảnh đốn tuổi tràng bên trên. Hắn nghĩ đến trước đó cất đặt camera địa phương, hướng về bên kia đi đến, nhìn đến bên trên có chân dấu vết cùng kéo lấy dấu vết. Vội vàng đối ra mở bụi cỏ, Trì Lượng lại thẳng tắp đổ vào nơi đó, hai mắt nhắm nghiền không lúc đích. Trì Lượng. Tào Kim Giác bước lên phía trước muốn điều tra hắn tình huống, trước mắt đột nhiên hiện lên một đạo bóng xanh, tiếp theo đã cảm thấy cổ họng siết chặt, rất nhiều bị đổ vật gì cho kìm chặt. Lóa dạo. Tào Kim Giác trong đầu toát ra hai chữ này, học qua cách đấu người đều biết, nhu thuật bên trong một khi bị lóa dạo, đem không có lực phản kháng chút nào. Tào Kim Giác đại não bắt đầu thiếu oxy, hô hấp khó khăn, ý thức mơ hồ. Trước mắt của hắn chậm rãi ham vào hắc ám. Hắn chỉ nhìn đến nằm trên đất Trì Lượng, cùng ở cách đó không xa có một đống quần áo, tiếp theo liền cái gì đều không thấy được. Tào Kim Giác cùng Trì Lượng rời đi đồn công an về sau, Tiểu Mạnh một mực lưu tại trong sở, ngồi ở phía trước cửa sổ ngẩn người, lặng lặng mà nhìn xem cửa sổ bên trên nước mưa lướt qua kính. Tiểu Mạnh là độc long tộc người, sinh trưởng ở Hùng Giang trấn, từ nhỏ đã là nhìn xem dạng này mưa lớn lên. Hắn rất có kiên nhẫn, với hắn mà nói xem bao lâu đều sẽ không cảm giác được vô vị, dù sao ở trong sở công an đợi, so trong rừng gặp mưa, hái thuốc muốn thoải mái hơn. Tiểu Mạnh chỉ lên tới tốt nghiệp trung học, không có bên trên cao trùng, mẫu thân mất sớm, phụ thân là cái sơn dân, một lần vào núi hái thuốc thời điểm trượt xuống vách núi ngã chết rồi. Về sau chính phủ vì hắn giải quyết làm việc, Tiểu Mạnh làm trên trấn hiệp sĩ bắt cướp, tiếp theo thi bên trên biên chế làm cảnh sát, hắn làm việc đặc biệt nghiêm túc, chính là đầu óc có chút lỗ mãng, loại người này ngược lại là thích hợp làm cảnh sát. Hách đội trưởng chuyên môn cùng hắn phân phó, muốn hắn chiếu khán tốt hai người, nói bọn hắn là từ thành lớn thành phố tới khách nhân, không rõ ràng ở Hùng Giám dạng này địa phương là có rất nhiều nguy hiểm. Nhưng Hách đội trưởng lại cùng hắn nói, muốn hắn không cần quản lấy hai người. Bọn hắn muốn làm cái gì tùy bọn hắn đi, tận lực phối hợp. Cho nên Tiểu Mạnh không hỏi bọn hắn đến cùng đi nơi nào, lúc nào trở về, hắn cũng chỉ có kiên nhẫn chờ đợi. Có thể Trì Lượng cùng Tào Kim Giác ra ngoài 1 giờ, 2 tiếng đồng hồ, 3 giờ, mãi cho đến hơn 5 giờ chiều, nước mưa chậm rãi ngừng, sắc trời tối xuống, hai người vẫn chưa trở về. Tiểu Mạnh ngồi không yên, hắn không có hai người phương thức liên lạc, trong sở chỉ có một mình hắn, hắn sợ ra ngoài tìm người, hai người trở về nhưng không nhìn thấy hắn. Hắn gấp đến độ trong sân xoay quanh, xoắn xuýt thật lâu về sau, rốt cục quyết định ra ngoài tìm hai người, bởi vì muốn tới lúc ăn cơm tối, bọn hắn không về nữa, coi như ăn không lên cơm nóng. Vừa muốn từ cửa ra vào ra ngoài, một người từ bên ngoài xông vào, Tiểu Mạnh vừa xem, chính là Trí Lượng, hắn trở về. Mà hắn lưng bên trên còn có một người, đúng là Tào Kim Giác. Trí Lượng toàn thân trên dưới đều bị nước mưa thấm đẫm, quần áo bên trên đều là bùn, mà Tào Kim Giác con mắt đóng chặt, bờ môi phát ồ, tình huống nhìn thật không tốt. Trí Lượng nhìn đến Tiểu Mạnh, nói: "Nhanh, mau giúp ta, cùng nhau tặng hắn đi vệ sinh viện, nhanh." Vệ sinh viện ở cách đồn công an không xa địa phương, Trí Lượng một người con Tào Kim Giác sắp chống đỡ không nổi, Tiểu Mạnh bước lên phía trước hỗ trợ, đổi hắn tới cóng lao tảo, ba người đồng loạt chạy tới vệ sinh viện. Vệ sinh viện chỉ có một cái thầy thuốc, một cái y tá, thầy thuốc vừa vặn đi một cái thôn bên trên khám bệnh, bất quá may mắn lao lâm ở, hắn mặc dù là pháp y, nhưng cũng là hiểu một chút cấp cứu biện pháp. Đem Tào Kim Giác thả ở giường bệnh bên trên, lão Lâm kiểm tra một chút Tào Kim Giác kiểm tra triệu chứng bệnh tật, cho hắn tiêm vào adrenaline, Tào Kim Giác rất nhanh thức tỉnh qua đây. Trí Lượng gặp Tào Kim Giác tỉnh rồi, đội nói: "Ngươi tỉnh rồi lão Tào. Ngươi không sao chứ?" Tào Kim Giác thẳng lăng lăng nhìn xem Trí Lượng, hồi lâu mới nói: "Ngươi là ai?" Chương 44, tâm người đăng, vết Trần Kính An ở Hồng Vân tiệm cơm đã ở vài ngày, ở trong tiểu điểm hắn sinh hoạt hoàn toàn như trước đây đơn điệu, không có bất kỳ cái gì giải trí hoạt động, hầu như không có bước ra tiệm cơm nửa bước. Trừ ăn cơm ra, đi ngủ bên ngoài, hắn đem toàn bộ Hồng Vân tiệm cơm đều đi cái khắp, từ mái nhà bình đài đến dưới đất phòng cố phòng. Hắn dùng tiền mua chuột giám sát phòng bảo an, xem tiệm cơm giám sát, có điều tiết giáo sư mất tích đã là hơn một năm trước chuyện, màn hình giám sát đã sớm bị xóa bỏ. Nhưng hắn vẫn là từ màn hình giám sát bên trong tìm được vật hắn muốn. Hôm nay là ngày 7 tháng 1, thứ ba, hôm nay rốt cục thành công hối lộ giám sát phòng tiểu nô, gần nhất trong nhà hắn cần tiền, ta không thiếu tiền, xem như giúp hắn một chút. Ta đem giám sát lật ra một lần, trọng điểm lật ra mái nhà bình đài cái kia camera hình tượng, ta đổ về đến 2 tháng trước, chính là 11 tháng, ở Minh Cao Trung học xảy ra tự sát án thời điểm. Lúc ấy ta đi Đàm Gia Tỷ Bội trong nhà điều tra tình huống, phát hiện Đàm Gia Tỷ Bội không phải vụ án hung thủ, chạy về trong thành phố, ở Lưu Hữu Toàn nhà phát hiện Lưu Hữu Toàn thi thể, lại đi Minh Cao Trung học, sân vận động bên trong một mảnh hỗn độn, quán đỉnh có một cái độc lớn. Lại cạnh. Trần Kính An nói xong phía trên một đoạn văn đệ xuống dạng đơn giản máy ghi âm cái nút, dừng lại trong chốc lát. Mấy ngày nay, Trần Kính An cảm giác thân thể của mình có chút không đúng lắm, hắn bắt đầu không ngừng nằm mơ, làm mộng càng ngày càng chân thực, có thể tỉnh lại sau giấc ngủ nhưng lại cái gì đều không nhớ được. Tay của hắn mất khống chế trình độ càng thêm nghiêm trọng, không chỉ có biết viết chữ, còn sẽ vô ý thức làm động tác khác, để Trần Kính An rất là phiền não. Càng làm cho hắn phiền não chính là, đối diện với mấy cái này kỳ quái sự tình, nội tâm của hắn vậy mà không có chút nào gợn sóng, tình cảm bên trên không chút nào cảm thấy khủng hoảng, cũng không thấy phải đi xử lý những này tật xấu. Chỉ có đầu hắn trong đầu một tia lý trí nói cho hắn biết, nhất định muốn làm chút cái gì, hắn cảm giác được bản thân trên thân ở phát sinh hơi tuyệt vời biến hóa. Lại cạnh. Trần Kính An lại đè xuống ghi âm khóa, tiếp tục nói ra: "Ta không biết Minh Cao Trung học sân vận động bên trong xảy ra cái gì, nơi này khẳng định có người biến dị chiến đấu, chấn động bắt đi một cái nam tử, ở hiện trường còn có cái kia đại hiệu gọi phi giáp nữ tử. Y phục của nàng phá, cụ thể tới nói là lưng bên trên, ta hoài nghi. Nàng là từ phía trên bên trên bay xuống, nện toàn thân rụt quán quán đỉnh đi vào. Ừm, ta cũng không biết vì sao lại như vậy nghĩ, sau đó ta liền tra xét ngày đó Hồng Vân tiệm cơm tầng cao nhất thu hình lại, ngày đó thật có một cái cùng nàng quần áo một dạng nữ tử, từ tầng cao nhất nhảy xuống." Lại cạnh. Trần Kính An đè xuống cái nút, hắn nhìn đến điện thoại di động của mình băng lên, là Vương Tĩnh gọi tới. Trần Kính An kết nối điện thoại, Vương Tĩnh thanh âm hoàn toàn như trước đây lãnh đạm: "Trần Kính An, điều tra kết thúc, trở về đi, ta đang làm việc phòng. Mấy ngày tạm thời cách chức điều tra, nói kết thúc liền kết thúc." Mà Trần Kính An dường như không có cái gì lời oán giận, chỉ là ừ một tiếng, cúp điện thoại, thu thập một chút đồ vật, rời phòng xuống lầu trả phòng. Lại cạnh. Trần Kính An trước khi đi đè xuống ghi âm khóa, ta hoài nghi, tiết giáo sư chính là ở Hồng Vân tiệm cơm bị tổ chức người bắt đi, dùng một loại người bình thường đều không tưởng tượng được phương thức, mà phía sau phát sinh rất nhiều chuyện, đều cùng tiết giáo sư mất tích có quan hệ. Về phần vì cái gì, ta không biết, chỉ là một loại cảm giác mà thôi. Lại cạnh. Trần Kính An đóng lại máy ghi âm, đem bên trong băng nhạc lấy ra, cái này một trường đã ghi chép đầy, làm bên trên nhớ số, trang nhập khẩu trong túi. Rơi tiểu điểm về sau, hắn trực tiếp trở về thị cục công an, mấy ngày chưa có trở về, mọi thứ còn cùng thường ngày, 22 khoa lầu nhỏ lặng lặng đứng sừng sững ở đó. Lầu bên trong rất không, lầu một phòng làm việc không có mở ai, lao tạo, Chỉ Lượng cùng Ngô Liễu riêng phần mình đi chấp hành nhiệm vụ, lầu hai phòng y tế đại môn đóng chặt, Mông Thiện Thiện không biết đi nơi nào. Nghe nói ước chế tề thuốc mảnh muốn nghiên cứu ra tới, cho nên liền không cần lại tiêm đi. Vương Tĩnh cửa phòng làm việc nửa mở ra, nàng ngồi một mình ở nơi đó ngẩn người, Thạch Nguyên Cường không biết đi nơi nào, nhìn thấy Trần Kính An vào đây, Vương Tĩnh nói: "Hoan nên trở về." Trần Kính An nói: "Ta nhìn không ra có cái gì hoan nên bộ dáng, người đều không tại. Có phải hay không có nhiệm vụ gì muốn giao cho ta?" Vương Tĩnh gặp ý đồ của mình bị nhìn thấu, cười xấu hổ cười, nói: "Giữa chúng ta cũng không cần khách sáo, Hồng Lợi bên kia xảy ra chuyện, khả năng cùng người biến dị có quan hệ, cũng cùng Tần Cương mất tích có quan hệ. Người tốt nhất đi một chuyến." "Hồng Lợi?" Trần Kính An lẩm bẩm nói. Hai chữ này giống châm một dạng đâm vào hắn tâm trong ổ, cái này hắn bắt đầu cảnh sát kiếp sống địa phương, cũng là hắn mất đi yêu nhất người địa phương. Ngày đó tay của hắn vô ý thức viết ra Hồng Lợi hai chữ này, ở trong đó chẳng lẽ có liên quan gì sao? Vương Tĩnh gặp Trần Kính An không nói lời nào, nói: "Ta biết ngươi trước kia ở nơi đó làm qua nội ứng,
bây giờ cho ngươi đi qua, cũng là bởi vì ngươi đối với nơi đó quen thuộc. Còn có, buổi tối hôm qua chỉ lượng điện thoại tới, Lao Tào cùng hắn ở Hùng Giám trấn bị thụ không rõ người tập kích, Lao Tào bây giờ đầu óc không rõ lắm, xuất hiện mất trí nhớ tình trạng, cần ngươi đi qua hỗ trợ. Mất trí nhớ? Đầu bị thương rồi? Trần Kính An hỏi. Lao Tào là hắn mang vào khoa bên trong, hắn làm việc luôn luôn cẩn thận, hơn nữa có nhà có miệng, Trần Kính An cũng không nghĩ hắn xảy ra chuyện gì. Vương Tĩnh mở ra ngăn kéo, đem Trần Kính An huy hiệu cảnh sát, giấy chứng nhận đều lấy ra phóng tới trên bàn, còn có một trường vé máy bay, nói, vé máy bay đã giúp ngươi mua xong, buổi chiều một chút bay thẳng Côn Bình, đến Côn Bình sau này, đi Hồng Lợi đường ngươi quan chứ. Trần Kính An tiếp nhận đồ vật của mình sắp xếp gọn, hỏi, Thạch Nguyên Cường đâu? Hắn gần nhất đang làm cái gì? Vương Tĩnh nói, điều tra thái cổ sinh vật bạo tạc sự tình, nghe nói có mặt mày. Trần Kính An không tiếp tục nói cái gì, rời đi trong cục tiêu chiếc xe, để tài xế đi trước một chuyến gác chuông bệnh viện. Trần Kính An ở trên xe cho Cố Liên gọi điện thoại, để nàng xuống lầu đến cửa bệnh viện miệng chờ hắn. Xe taxi đã tới gác chuông bệnh viện cổng cửa chính, Cố Liên đã hất lên áo khoác, ở lạnh rung trong gió lạnh chờ đợi. Liên tiếp mấy ngày không có Trần Kính An tin tức, nàng lại không dám chủ động liên hệ hắn, nguyên bản hoạt bát Cố Liên cả người đều có chút hất ức, trong công việc cực ít phạm sai lầm nàng ra chỗ sơ suất, thủ lãnh đạo phê bình. Hôm nay nhận được Trần Kính An điện thoại, nàng cái gì đều mặc kệ, lập tức hất lên quần áo vọt xuống tới. Trần Kính An từ trong xe ra tới, đi đến Cố Liên trước mặt, Cố Liên nháy mắt nhìn qua hắn, nói, ngươi thật giống như gầy. Trần Kính An lắc đầu, nói, không có, ta không có gầy. Nói, hắn từ trong túi đem cái kia quyển băng ghi âm lấy ra nhét vào Cố Liên tay bên trên, nói, vật này ngươi thay ta giữ gìn kỹ, đừng nghe nội dung bên trong. Ta muốn làm nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ta tới tìm ngươi lấy. Cố Liên tiếp nhận băng ghi âm, dùng sức chút gật đầu, nói, vậy ngươi lúc nào thì có thể trở về? Trần Kính An nói, có thể trở về thời điểm, ta nhất định sẽ trở về. Chăm sóc tốt chính mình. Trần Kính An nhẹ nhàng sờ lên Cố Liên đầu, quay người muốn rời đi, Cố Liên bắt lại tay phải của hắn, nói, ngươi nhất định phải trở về, không phải, ta sẽ đi tìm ngươi. Trần Kính An do dự một giây đồng hồ, nói, ta nhất định sẽ trở lại. Nói xong, hắn rút tay rời đi, tay phải của hắn còn lưu lại Cố Liên ngón tay nhiệt độ, ngồi trở lại xe taxi, hắn nhìn xem bàn tay phải của mình, trong cảm giác giống như có một trái tim đang nhảy nhót. Chương 45, đừng bắn súng người đăng, ước Trần Kính An 6 giờ rưỡi chiều đã tới Khôn Bình sân bay, bởi vì khôn đất bằng khu thời tiết, dẫn đến máy bay lúc hạ xuống ở giữa so dự định muộn rồi một tiếng. Xuống máy bay thời điểm, sắp trời đã tối, Trần Kính An xuất phát rất vội vàng, chỉ dẫn theo cần thiết giấy chứng nhận cùng túi tiền, ngay cả một kiện đổi giặt quần áo đều không có lấy. Hắn đi trước trong phi trường tiện lợi siêu thị mua một cái hai vai bao, lại mua một chút thức uống, đồ ăn vặt, sạch sẽ đồ lót áo vớ, còn có một cái cục sạc pin cùng một cái đèn tin nhỏ, siêu thị bên trong thật sự là mua không được lớn đèn pha. Mặc dù đến Hồng Lợi khẳng định sẽ có trang bị bổ sung, nhưng Trần Kính An vẫn là quen thuộc bản thân chuẩn bị một vài thứ, bởi vì vừa đến Khôn Bình cảm nhận được nơi này ở mức mà ấm áp không khí, hắn liền hồi ức khởi 10 năm trước ở Hồng Lợi ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian. Người thân thể là có ký ức, tựa như những kinh nghiệm kia qua nạn đói người già ở qua bên trên giàu có thời gian sau còn biết bất an bất mặc, từng có rừng cây sinh nghiệm người, đối với sạch sẽ dư thừa vật tư trang bị sẽ có theo thói quen khát vọng, mà loại này khát vọng ở Trần Kính An trong cơ thể đã tiềm ẩn giấu rất lâu. Đồ đầy một cái ba lô về sau, Trần Kính An không có gấp rời đi sân bay, trước tìm tiệm ăn nhanh nghỉ ngơi một chút ăn cơm tối, lại đi máy ATM lấy một chút tiền mặt, đợi đến trời hoàn toàn đen lại, mới đi máy bay bên ngoài sân mặt bãi đỗ xe. Ba ngày sân bay phụ cận cảnh sát giao thông tương đối nhiều, đến buổi tối, một chút tự mình vận doanh xe trái pháp luật liền sẽ đến sân bay tới kéo việc. Trần Kính An tìm một chiếc sắp xếp lượng tương đối lớn tương đối mới xe, trực tiếp mở cửa ngồi đi vào, tài xế sư phụ quay đầu nhìn, hỏi, đi chỗ nào hát? Trần Kính An nói, Hồng Lợi. Tài xế sư phụ biến sắc, nói, Hồng Lợi. Nói đùa đâu đi, quá xa, không đi không đi. Từ Côn Bình đến Hồng Lợi có hơn 600 km, con đường cũng không bình thuận, lúc này xuất phát đi qua, sáng sớm ngày mai mới có thể đến. Tài xế tự nhiên không nguyện ý Trần Kính An không có nhiều lời cái gì, từ trong túi móc ra một thanh tiền mặt đưa tới tài xế trước mặt, nói, tiền đặt cọc, một nửa, đến sau này còn có một nửa. Lần này đến Hồng Lợi Trần Kính An tính ra kém, phí tổn chức cho, không cần thanh lý, cho nên ép căn không cần hóa đơn. Xe trái pháp luật tài xế có chút tâm động, nhưng nghĩ tới ngay cả M7, 8 tiếng xe, vẫn là chuyến tàu đêm, hắn vẫn còn có chút không tình nguyện. Hắn rút lấy ra lỗ thai, nói, cái này, chuyến tàu đêm, ta muốn tới về đâu, còn có tiền xăng. Tài xế có ý tứ là muốn thêm tiền, kỳ thật Trần Kính An cho giá đã rất cao, có điều ra tới xe thể thao, cái nào không suy nghĩ nhiều kiếm một chút, Trần Kính An nhìn lại giống cái nhân vật có tiền. Có điều Trần Kính An không có lại thêm tiền, mà là chừng chừng nhìn chằm chằm xe trái pháp luật tài xế, nắm tay thả vào trong lực, nói, đi vẫn là không đi. Trần Kính An không dùng tiếng phổ thông, mà là dùng Hồng Lợi địa khu tiếng địa phương, cái này lời vừa thốt ra dọa đến xe trái pháp luật tài xế liên tục gật đầu, đi, đi, ta đi. Nói phát động ô tô, rời đi sân bay bãi đỗ xe, hướng về đường cao tốc chạy tới. Trần Kính An nắm tay thu hồi lại, đem ba lô thả ở bên chân, xe trái pháp luật tài xế thỉnh thoảng liếc mắt hai mắt kính chiếu hậu, nhìn qua Trần Kính An gương mặt lạnh lùng, mồ hôi lạnh không ngừng hướng xuống chảy. Vừa mới lên xe thời điểm, hắn cảm thấy Trần Kính An một thân chính khí, bây giờ lại xem, thế nào xem đều cảm thấy gia hỏa này là độc phiến. Khôn Bình làm biên cảnh thủ phủ tới gần Myanmar, đã từng ma túy tràn lan, sân bay, nhà ga chở giao thông đầu mối then chốt càng là thường có ma túy ẩn hiện. Mấy năm này theo quốc gia đại lực đã kích, tình huống chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, nhưng ma túy viên này lời cao ưu ác tính là không thể nào hoàn toàn biến mất. Xe trái pháp luật tài xế nhìn đến Trần Kính An vừa mới nắm tay thả vào bên trong túi động tác, còn có thuần quen hồng lợi địa khu khẩu âm, liền đoán ra hỏa này rất có thể cùng ma túy có quan hệ. Bây giờ xuyên qua kính chiếu hậu nhìn lại, càng xem càng cảm thấy giống, hắn giữa lông mày cái kia một luồng tà khí, còn có dưới chân cái kia túi ba lô, 89/10 trang ma túy. Xe trái pháp luật tài xế tâm nghĩ, chờ một lúc còn muốn bên trên tốc độ cao đâu, gặp được cảnh sát kiểm tra nên làm sao đây? Trên xe tra ra ma túy, hắn thế nhưng nhảy vào hoàng hà giữa không rõ ràng, đến lúc đó bị xem như đồng phạm, bắt đi vào không chừng muốn ăn mấy năm cơm tù. Nếu như số lượng nhiều, xử bắn cũng không phải là không được. Nhưng bây giờ để Trần Kính An xuống xe, hắn trong túi khẳng định có súng, hắn dứt khoát một thương đem bản thân đập chết, lái xe rời đi, thi thể đưa đến hồng lợi trong rừng một chôn, thần không biết quỷ không hay, hóa thành bạch cốt người trong nhà cũng không tìm tới. Xe trái pháp luật tài xế càng nghĩ càng bối rối, càng nghĩ càng thương tâm, không biết nên làm thế nào cho phải, hắn nghĩ đến chờ một lúc muốn hay không lấy cớ đi tiểu dừng lại, trực tiếp bỏ xe chạy trốn được. Nhưng hắn lại không nỡ bỏ bản thân chiếc này xe mới, vừa mua, mở ra không có mấy tháng đâu, lúc này đi thế nào hướng bà xã bằng giao. Trần Kính An ngồi ở phía sau ngồi, trong lòng tính toán mau mau đến hồng lợi, hắn luôn cảm thấy ở hồng lợi huyện có thể sẽ có đại sự xảy ra. Cũng không biết vì cái gì, hắn phát hiện trước ngồi tài xế giống như đang lén lén lau nước mắt. "Sư phụ, người khóc cái gì?" "Không có." "Không có khóc, con mắt vào hạt cát." "Cái kia cái gì, huynh đệ, chờ một lúc chúng ta đi tốc độ cao sao?" Tài xế sư phụ hỏi. "Đương nhiên, không đi tốc độ cao muốn đi tới khi nào?" "Tốc độ cao nhưng có cảnh sát a." "Cảnh sát có cái gì đáng sợ, đi tốc độ cao, phí qua đường khác cho người tính." Trần Kính An nói như vậy, xe trái pháp luật tài xế đành phải cứng ra đầu bên trên tốc độ cao, quả nhiên, ở tốc độ cao trạm thu phí miệng gặp được rồi cảnh sát tuần kiểm. Mà phản quang đầu cảnh sát giơ que huỳnh quang, yêu cầu xe đô đến trạm kiểm tra bên trong tiến hành kiểm tra, xe trái pháp luật tài xế quay đầu nhìn xem Trần Kính An, Trần Kính An nói, nhìn ta làm gì, cảnh sát để ngươi ngừng đâu. Ô hát, tốt, tốt. Xe trái pháp luật tài xế đem xe ngừng lại, trong lòng của hắn đã nghĩ kỹ nếu như bị tra ra ma túy nên nói như thế nào, nếu như xảy ra bắn nhau, hắn liền trực tiếp nằm ở trên đất không nhúc nhích giả chết. Dừng xe về sau, cảnh sát kiểm tra một chút tài xế bằng lái cùng hai người giấy chứng nhận, không có xảy ra vấn đề gì, lại lôi kéo cảnh khuyển người xe cùng Trần Kính An bao khỏa, mọi thứ bình thường. Nhưng khi cảnh khuyển tới gần Trần Kính An thời điểm, tình huống có chút không đúng, nó đột nhiên cuồng kêu lên. Xe trái pháp luật tài xế trong lòng một cái thình thịch, tâm đạo xong đời, cái này nhân thân bên trên mang theo ma túy, hắn vội vàng nhảy ra điều khiển phòng hướng trên đất một nắm sấp. Hai cảnh sát không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, gặp tài xế nhảy ra xe nằm xuống, cho là có tạc đạn, liên tiếp lui lại mấy bước, móc ra súng chỉ vào Trần Kính An, hét, đừng lúc đích. Ra tới. Nam xuống. Đồng thời, cảnh sát trong tay chó dây thừng buông lỏng, cảnh khuyển hướng về Trần Kính An mãnh liệt nào tới. Trần Kính An vừa muốn giải thích, cảnh khuyển đã nhào qua đây, đã có thể nhìn đến cảnh khuyển miệng bên trong trắng liếu bén nhọn răng nanh, liền muốn cắn được cánh tay phải của hắn. Chỉ nghe khoác lác một tiếng, đồ vật gì đập vào cảnh khuyển miệng bên trên, chỉnh con chó trực tiếp từ trong xe bay ra ngoài, ngã đến trên đất, miệng bên trong ô ô ô réo lên không ngừng, cuộn bơi về tới cảnh sát bên người. Hai cảnh sát cũng không biết xảy ra cái gì, chỉ có thể giơ súng tiếp tục hét, ra tới. Lúc này, Trần Kính An giơ hai tay từ sau ngồi đi ra, nói, đừng bắn súng, ta cũng là cảnh sát. Chương 46, trong đầu thanh âm người đăng, vớt Trần Kính An giơ hai tay, để tuần kiểm cảnh sát qua đây kiểm tra hắn bên trong túi, bên trong đặt vào hắn cảnh sát chứng nhận. Hai tên cảnh sát vừa xem hắn giấy chứng nhận, thẩm tra đối chiếu tấm ảnh, đích thật là cảnh sát, giấy chứng nhận không giống như là giả. Một người trong đó nhìn đến Trần Kính An tên, nói, Trần Kính An, cái tên này giống như có chút quen thuộc à, chỗ nào? Liêu Kinh. Trần Kính An trả lời, tới đây làm gì? Thế nào một người? Đồng dạng cảnh sát ra tới chấp hành công vụ, chí ít sẽ hai người một tổ. Chấp hành nhiệm vụ, nhân thủ không đủ, chỉ có ta một cái. Trần Kính An thành thật trả lời. Hai tên cảnh sát thu khởi súng, đem cảnh sát chứng nhận trả lại cho Trần Kính An, lại kiểm tra một chút dương phía sau cùng chỗ ngồi, xác định không có gì thường mới cho đi. Sắp lên xe trước, Trần Kính An đi đến cái kia đầu cảnh khuyển trước mặt, nó không hiểu chịu một quyền, chính cuộn tròn lấy cái đuôi ngồi xổm ở chỗ ấy run lẩy bẩy. Trần Kính An đưa tay phải ra nhẹ nhàng sờ lên nó đầu, cái này ngày bình thường hung dữ đột nhiên cảnh khuyển ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất bên trên không lúc đích, miệng bên trong còn phát ra ô ô thanh âm. Hai tên cảnh sát đều cảm thấy kỳ quái, cảnh khuyển từ trước đến nay đều chỉ nghe bọn hắn, bất kỳ cái gì người xa lạ đều dựa vào gần không được, thế nào ở cái này Trần cảnh quan trước mặt biết điều như vậy nghe lời. Xe trái pháp luật tài xế từ dưới đất bò dậy trở lại điều khiển phòng, trái tim của hắn bệnh đều sắp bị dọa ra tới, cho rằng Trần Kính An thật sự là ma túy, muốn cùng cảnh sát bắn nhau, nào biết được Trần Kính An cũng là cảnh sát. Vị đồng chí này à, ngài là cảnh sát à, không nói sớm, mau đưa ta hủ chết, ta cho rằng. Lên đường, xe trái pháp luật tài xế vừa lái xe vừa nói, lại nói một nửa nuốt vào trong bụng. Bên ngoài trời đã toàn bộ đen, ô tô mở ra đèn lớn ở trên đường lao vùn vụt mà qua. Trần Kính An nói, ngươi cho rằng cái gì, cho là ta là ma túy. Xe trái pháp luật tài xế ho hai cái, không nói tiếng nào, Trần Kính An nói, ta nhìn rất giống ma túy sao. Xe trái pháp luật tài xế bộ nói, không giống, không giống, ngài chỗ nào giống ma túy a? Miệng bên trong nói như vậy. Cái này tài xế lại xuyên qua kính chiếu hậu hướng về sau nhìn xem, Trần Kính An khuôn mặt ẩn tàng trong bóng đêm, hắn dường như ý thức được tài xế ánh mắt, dương mắt nhìn một cái, dọa đến xe trái pháp luật tài xế lập tức thu hồi nhãn thần, nuốt nước miếng. Khác biệt nghề nghiệp người sẽ có khác biệt khí chất, tài xế kinh nghiệm xã hội phong phú duyệt người đông đảo, gặp qua cảnh sát, gặp qua a bá, gặp qua kẻ trộm, gặp qua vô lại, vô luận hạng người gì chỉ cần xem vài lần, hơn phân nửa 89/10. Chỉ là ngồi ở phía sau ngồi người này, tài xế thế nào xem đều phân không rõ ràng hắn đến cùng cái gì lai lịch, nói là cảnh sát, hai đầu lông mày lộ ra ngân lệ, nói là ma túy, ánh mắt nhưng kiên nghị kiên cường, hỗn tạp ở cùng nhau để người phân biệt không rõ ràng. Chậm rãi tài xế không còn nghĩ nhiều, chỉ là nghiêm túc lái xe, từ Khôn Bình đến Hồng Lợi đường xá có thể xa đâu. Một mực đi đến rạng sáng, ô tô rốt cục tiến vào Hồng Lợi huyện cảnh nội, tài xế đã ngáp không ngớt, ngồi ở phía sau ngồi Trần Kính An nói, buồn ngủ, đổi ta tới mở chứ. Tài xế khoát khoát tay, nói, không cần không cần, ta còn có thể kiên trì kiên trì. Nói, hắn lại ngáp một cái, nước mắt ngăn không được từ khóe mắt chảy xuống. Dựa vào dừng xe, ta tới mở, Hồng Lợi đường ta quen, ngươi ngồi ở bên cạnh ngủ một hồi. Trần Kính An dùng mệnh lệnh giọng nói, lần này tài xế không có cách, đành phải dựa vào dừng xe, thật sự là hắn buồn ngủ quá đỗi, cần bổ sung một chút giấc ngủ. Đổi thành Trần Kính An ngồi xuống điều khiển ngồi bên trên, từ lần trước lái xe ở cao giá bên trên xảy ra tai nạn xe cộ đã thương đầu gối về sau, Trần Kính An không có lại lái qua xe. Hắn thắt chặt dây an toàn, treo tốt cản, đột nhiên đạp xuống chân ga. Nửa giờ sau, Trần Kính An đã tới Hồng Lợi huyện một nhà khách sạn cổng cửa chính, đem xe dừng lại. "Uy, đến." Ngồi ghế cạnh tài xế bên trên xe trái pháp luật tài xế chính trừng to mắt, tay gắt gao chụp tại nắm tay bên trên không lúc đích. Nói là Trần Kính An lái xe hắn đi ngủ, có thể đoạn đường này hắn không chỉ có không có ngủ, ngược lại tinh thần hơn, tinh thần ghê gớm. Bởi vì hắn sợ bản thân hai mắt nhắm lại, liền rốt cuộc trận không mở ra. Xe này mở thật sự là quá nhanh, đi vẫn là đường nhỏ, trên đường một mảnh tối đen như mực, xem không rõ ràng phía trước là rẽ ngoặt vẫn là đi thẳng, xe mèo một cái liền bay qua. Xe trái pháp luật tài xế chỉ có thể dùng bay tới hình dung xe này nhanh, một tiếng lộ trình chỉ mở ra nửa giờ. Làm xe tiến vào huyện thành, tới đến có đèn lớn huyện đạo thượng, tài xế cảm giác bản thân làm việc qua đây, từ hắc ám trong địa ngục lao vùng vụt mà ra. Trần Kính An mở dây an toàn, từ phía sau cầm qua ba lô, đem tiền còn lại giao cho tài xế, nói, vất vả ngươi, tìm địa phương nghỉ ngơi một chút, ngày mai về Khôn Bình đi, cảm ơn. Tài xế tiếp nhận tiền, chất phát gật đầu, một hồi lâu mới phản ứng qua đây, xoa xoa mồ hôi trên đầu, một luồng mắt tiểu đột nhiên dâng lên, hắn ngay cả bận bịu xuống xe tìm địa phương gắn ngâm nước tiểu, mà Trần Kính An đã xuống xe vào quán rượu. Trần Kính An thật nhiều năm chưa có trở về Hồng Lợi, nơi này vẫn như cũng là quá khứ dáng vẻ. Hai bên đường trồng đầy lam cây dừa cùng dấu cây cỏ, đường đi vẫn là rất hẹp, mùa đông ban đêm không khí mát mẻ, nơi này đêm thành phố vĩnh viễn nóng như vậy huyên náo, mấy con phố đạo đèn đuốc sáng trưng, phảng phất vĩnh viễn sẽ không dập tắt. Đương nhiên, ở cái này náo nhiệt phồn hoa phía sau, cất giấu rất nhiều không chịu nổi cùng bất hiểu. Hồng Lợi là khoảng cách Tam Giác Vàng gần nhất quốc nội thành thành phố, ma túy giống vi rút một dạng không lâu không vào, thấm vào cái này thành thị mỗi một cái ánh mặt trời chiếu không đến nơi hẻo lánh, đến ban đêm nó tự nhiên càng thêm tràn lan. Trần Kính An đã từng là trong đó một phần tử, giống một cái bạch sắc cú linh du đang ở trong đó. Một gian giường lớn, một ngày. Trần Kính An đi đến trước tiểu điểm này, muốn một gian giường lớn phòng. Xin lỗi tiên sinh, đã không có gian phòng. Nhân viên lễ tân trả lời. Trần Kính An không nghĩ tới vậy mà không nhà, mùa này không phải du lịch quý, khách sạn sẽ rất ít không có gian phòng. Trần Kính An đành phải rời đi, đổi một nhà khách sạn, đi tới cửa ra vào, nhưng không cẩn thận cùng một nữ nhân va vào một phát. Nữ nhân này bị Trần Kính An đụng phải té ngã trên đất, Trần Kính An vừa muốn xin lỗi, nữ nhân này đứng người lên liền chỉ vào Trần Kính An mắng lên. Nàng miệng đầy mùi rượu, nói mắng rất khó nghe, nhưng nghe miệng của nàng âm không giống như là Hồng Lợi người, tựa như là Liễu Kinh người. Trần Kính An kỳ quái, ở chỗ này có thể gặp phải Liễu Kinh người, lại xem nữ nhân này hình dạng cảm giác đến có chút quen thuộc. Xem cái gì xem? Tao mẹ nó, chưa từng thấy nữ nhân a. Uống say nữ tử lại mắng, lúc này một cái nam tử chạy qua đến, kéo ra nữ nhân này, hướng Trần Kính An xin lỗi, thật xin lỗi a, xin lỗi nàng uống say. Trần Kính An nhìn thấy nam tử này, một chút liền nhận ra hắn, đây không phải Tết Nguyên Đán ngày nghỉ thời điểm, ở tiệm sách lớn nói nghỉ ẹt dập chết học giả sao? Mà nữ nhân này là về sau cùng nam tử này cùng nhau vào quán rượu người chủ trì, thế giới này thật sự là nhỏ, Trần Kính An bạn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được hai người này. Các ngươi là từ Liễu Kinh tới chứ? Trần Kính An gặp nam tử này vị nữ nhân muốn đi, chủ động hỏi. A, đúng vậy a, ngươi cũng là Liễu Kinh người. Nam tử trả lời. Trần Kính An nhìn hắn mặt, cố gắng hồi tưởng đến tên của hắn, ngày đó ở tiệm sách bên trong, trên bàn có hắn minh bài. Lúc này, một cái yếu ớt hầu như nghe không xong thanh âm ở Trần Kính An trong đầu vang lên, Trúc Đạt Minh đúng vậy à, ta cũng là Liễu Kinh tới, ngài là Trúc Đạt Minh tiên sinh chứ? Trần Kính An nói. Chương 47, giúp đỡ người đăng, ước Trúc Đạt Minh ngẩng đầu, nâng đỡ kính mắt, cẩn thận quan sát một chút người này, cái này người thế nào biết mình tên. Hắn cao cao vóc dáng, gương mặt cứng rắn, một thân màu đậm áo khoác, quần áo vô cùng sạch sẽ, đôi môi thật mỏng nhẹ nhàng nết, nhíu mày, giống như có rất nhiều tâm sự. Hắn cũng nhìn chằm chằm Trúc Đạt Minh, con mắt giống một đầm nước sâu, phản phất muốn đem người hồn phách cho hút đi vào, chỉ tiếp chạm một chút, Trúc Đạt Minh liền đem ánh mắt di chuyển mở ra. Trúc Đạt Minh xác định bản thân không biết hắn. À, ngài không biết ta là một vị học kẻ yêu thích, năm nay nguyên đán thời điểm, ở tiệm sách nghe qua ngài nói ngồi. Trần Kính An biết Trúc Đạt Minh không biết bản thân, gắn cái nói dối, kỳ thật hắn ngày bình thường không xem sách thế nào. Trúc Đạt Minh nghĩ đến Tết Nguyên Đán ở tiệm sách hoàn toàn chính xác có tham gia qua một cái nói ngồi, lúc ấy còn cùng Hám Hủy Nghiên cùng nhau, bây giờ Hám Hủy Nghiên đã say đổ vào trong ngực của hắn nói thẳng mê sảng. Biết được Hàn Hổ không nguyện ý gặp nàng về sau, Hám Hủy Nghiên liền trở nên táo bạo dị thường, nàng không biết là chỗ đó có vấn đề, đi qua một mực rất thuận theo Hàn Hổ vì cái gì không thấy nàng. Hám Hủy Nghiên đem nộ khí rơi tại Trúc Đạt Minh trên thân, ba ngày chạy đến Hồng Lợi quán ba uống rượu,
buổi chiều về khách sạn ngủ một giấc, buổi tối lại đi đêm chẳng, không biết cùng cái gì người cùng nhau uống rượu say mềm. Trúc Đạt Minh nhận được điện thoại của nàng đến dưới lầu tiếp nàng, thấy được nàng đối với Trần Kính An một trận mắng to, biết chắc uống nhiều quá. Thật sự là không có ý tứ a, ta bằng hữu uống nhiều quá, ta muốn đưa nàng đi lên, ai ai ai. Đổ vào trong ngực Hám Hủy Nghiên càng không ngừng đi xuống, muốn ngồi phịch ở trên đất, người uống say sau này thân thể rất nặng, Trúc Đạt Minh một cái đại học giáo viên, bỏ bê rèn luyện, một người gánh không được Hám Hủy Nghiên. Trần Kính An bước lên phía trước hỗ trợ đỡ Hám Hủy Nghiên, nói, ta giúp ngươi đưa nàng lên đi. Cái này, không tốt lắm ý tứ đi. Trúc Đạt Minh vừa nói xong, Hám Hủy Nghiên oa một tiếng phun một chỗ, huế bật văng đến Trúc Đạt Minh cùng Trần Kính An trên thân, đem Trần Kính An sạch sẽ quần áo cho làm bẩn. Trúc Đạt Minh gặp hình dáng, lại không đi lên ở chỗ này chỉ biết càng chật vật, liền không còn từ chối, cùng Trần Kính An cùng nhau đem Hám Hủy Nghiên kéo vào thang máy, đến trên lầu cho đến đưa tiến ra phòng. Trúc Đạt Minh đem Hám Hủy Nghiên ném tới trên giường, từ phòng vệ sinh xuất ra khăn mặt đưa cho Trần Kính An, nói, cảm ơn, thật sự là quá không có ý tứ, đem ngươi quần áo làm bẩn. Trần Kính An đem quần áo xoa xoa, tâm muốn y phục này nên vứt bỏ, miệng bên trong liền nói, không có cái gì, có thể ở chỗ này gặp phải, cũng là loại duyên phận. Trần Kính An giống như đổi một người, hắn phảng phất về tới năm đó ở Hồng Lợi kẽ hở cầu sinh thời gian, giọng điệu nói chuyện đều không đồng dạng. Hai người bắt chuyện vài câu, Trần Kính An nói bản thân là từ Liễu Kinh đến Hồng Lợi tới làm ăn, Trúc Đạt Minh thì nói cùng bằng hữu đến Hồng Lợi tới du lịch nghỉ ngơi. Trần Kính An trộm đạo nhìn lướt qua gian phòng, không có dương hành lý, không có đặc sản, bàn bên trên thả một máy dạng đơn giản máy tính, Trúc Đạt Minh ăn mặc là màu lam áo khoác, nằm ở trên giường Hám Hủy Nghiên mặc thường dùng, chân bên trên là cao gót thùng ngắn. Bây giờ là Hồng Lợi du lịch mùa hế hàng, hoàn toàn chính xác sẽ có người lựa chọn mùa hế hàng đến Hồng Lợi tới chơi, nhưng từ Liễu Kinh đến Hồng Lợi khoảng cách xa như vậy, có rất ít qua đây chơi không mang theo dương hành lý, còn ăn mặc nghiêm túc như vậy chính thức. Trần Kính An cười cười, nói, đến Hồng Lợi, nhất định phải đi nơi này nhiệt đới rừng rậm xem một chút, ta không quấy rầy các ngươi, ta vẫn chưa tìm tới chỗ ở, muốn đi tìm quán rượu. Trúc Đạt Minh nghĩ, hóa ra khách sạn đã không nhà, khó trách trong khoảng thời gian này huyện thành nhỏ bên trong tới không ít ký giả truyền thông, nhà này rượu ngon nhất cửa hàng thật nhiều gian phòng đều bị đặt trước đi. Trần Kính An đang muốn rời đi, Trúc Đạt Minh do dự một chút, gọi hắn lại nói, cái kia, ta cùng ta bằng hữu đặt trước hai gian phòng, có một gian trống không, ngươi nếu là không để ý, có thể ở ngay tại sát vách. Trúc Đạt Minh cùng Hám Hủy Nghiên tới đến Hồng Lợi sau đặt trước hai gian phòng, dù sao bọn hắn danh nghĩa bên trên vẫn là bằng hữu, chỉ là buổi tối Trúc Đạt Minh cố chấp có điều Hám Hủy Nghiên, hai người vẫn là ngủ một gian phòng, như vậy liền trống đi một gian tới. Vốn là gian phòng kia trống không liền trống không, Trúc Đạt Minh không nghĩ tới muốn cho một người xa lạ ở, nhưng hắn quỷ thần xui khiến mở miệng, muốn lưu Trần Kính An ở lại. Hắn muốn đều là Liễu Kinh người, ra ngoài bên ngoài nên rút một thanh. Kia thật là cảm ơn ngươi, ta chỉ ở một đêm, sáng sớm ngày mai liền đi. Trần Kính An không có cự tuyệt Trúc Đạt Minh hảo ý, từ trong tay hắn tiếp nhận thẻ phòng, vào gian phòng cách vách. Trúc Đạt Minh đóng cửa lại, Hám Hủy Nghiên nằm ở ngủ trên giường, trong phòng tràn ngập mùi rượu. Hắn ngồi ở bên giường, đầu óc có chút tạm đạm, liên tục hai ngày dày vò để hắn thể xác tinh thần rã rời, hắn quần áo không có cởi té nằm trên giường, nhắm mắt lại, tạp nhạp suy nghĩ ở trong đầu hắn bốc lên. Trần Kính An, Trần Kính An, ta giống như ở đâu gặp qua hắn, vì sao lại có cảm giác quen thuộc, là chỗ nào đâu? Trúc Đạt Minh trong đầu nghĩ đến Trần Kính An, đối với cái này đột nhiên xuất hiện đàn ông, Trúc Đạt Minh có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì, một chút từ ngồi trên giường. Đúng rồi, Thành Hiền Đại học, ta ở Thành Hiền Đại học gặp qua hắn. Trúc Đạt Minh rốt cục nghĩ đến, trước đây không lâu hắn đi Thành Hiền Đại học tìm Triệu Lỗi thời điểm, trên đường kém chút bị du học sinh bóng bầu dục nệ vào, một cái mặc phong y người nam tử cao đem cầu nhặt lên trả lại cho du học sinh. Lúc ấy hắn nhìn cái kia người nam tử cao vài lần, trong đầu đối với hắn có ấn tượng. Thế nhưng, không đúng, mặc dù lớn lên giống, nhưng khí chất giống như không quá một dạng đâu, có phải hay không một người, vẫn là ta nhớ lầm rồi. Trúc Đạt Minh lại phạm sinh nghi đến, tả tư phải nghĩ, cuối cùng nằm ở ngủ trên giường. Ngày thứ hai buổi sáng Trúc Đạt Minh từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, phát hiện Hám Hủy Nghiên không ở bên người, trong phòng tắm truyền đến xôn xao tiếng nước. Trúc Đạt Minh đứng dậy đi tới cửa trước, nhìn đến khe cửa hạ nhét vào một tấm thẻ phòng cùng mấy chương nhân dân tệ, còn có một tờ giấy, phía trên viết cảm ơn hai chữ, còn có một sâu số điện thoại. Xem ra cái này Trần Kính An đã rời đi. Trần Kính An rất sớm liền rời giường, thu dọn một chút rời khách sạn, trực tiếp đi Hồng Lợi cục công an huyện. Cục công an vẫn là cùng trước kia, chính là trong đình viện chuối tây cùng dầu cây cọ so với quá khứ cao hơn. Ở tiếp đãi phòng, Trần Kính An nói hắn tìm đội cảnh sát hình sự đội trưởng Hách Nguyên Lãng, tiếp đãi nhân viên cảnh sát nói cho hắn biết Hách đội trưởng không ở, làm nhiệm vụ đi. Ngài là làm cái gì? Có vụ án vẫn là tìm Hách đội trưởng có việc a? Nhân viên cảnh sát hỏi. Trần Kính An móc ra cảnh sát chứng nhận, nói, ta là từ Liễu Kinh tới, tìm Hách đội trưởng có nhiệm vụ. Liễu Kinh tới? Ezo, đợi lát nữa, ta gọi điện thoại cho chính trị sử. Trần Kính An có chút kỳ quái, tại sao muốn gọi điện thoại cho chính trị sử? Một lát sau, một cái lãnh đạo bộ dáng cảnh sát qua đây, hướng Trần Kính An chào một cái, nói, vị đồng chí này ngươi tốt, ngươi là từ Liễu Kinh qua đây chấp hành nhiệm vụ. Vâng, ta họ Trần, Hách đội trưởng hắn lúc nào có thể trở về? Còn có, Bạch cục trưởng vẫn còn chứ? Hách đội trưởng bỏ nhụy được giám, ngươi hai vị đồng sự cũng đi hùng giám, không biết lúc nào trở về. Bạch cục trưởng hai năm trước đã điều đi. Trần Kính An a một tiếng, Bạch cục trưởng điều đi, vậy cũng chỉ có Hách đội trưởng còn biết hắn đã từng thân phận. Vị này chính trị sử lãnh đạo sai khiến một chiếc xe cảnh sát, đưa Trần Kính An tiến về hùng giám. Trần Kính An nói, không cần làm phiền, phát một chiếc xe cho ta, ta bản thân lái qua. Cái này, bỏ nhụy được giám con đường, không tốt lắm mở a.
cái này không là vấn đề, hy vọng ngài hỗ trợ.
Tốt, ta điều chiếc xe cho ngươi, trên đường nhất định chú ý an toàn.
Bởi vì nhận được qua phía trên mệnh lệnh, cho nên Hồng Lợi công an đối với Liêu Kinh tới cảnh sát là toàn lực ủng hộ. Trần Kính An cầm tới xe, hướng về Hùng Giám bay đi.
Chương 48, vẫn báo người đăng, vượt từ Hồng Lợi đến Hùng Giám con đường gặp đèn. Hôm qua Hùng Giám địa khu một mực tại trời mưa, Trần Kính An xe lái đến một nửa, trên đường liền trở nên lầy lội.
Đương nhiên, cái này khó không ngã hắn, con đường này hắn đã từng lái qua vô số lần, ô tô, xe mô tô, còn có hai chân đi đường.
Bạch Thiên hấp dạng, dầm mưa dai nắng, đại lộ đường nhỏ, từ quả đến Hùng Giám lại đến Hồng Lợi, mảnh đất này phương hắn quen không thể lại quen.
Càng đi nam mưa càng lớn, Trần Kính An ở trên đường mở rất nhanh, tốc độ bình thường từ Hồng Lợi đến Hùng Giám muốn 3 giờ, dựa theo Trần Kính An tốc độ, 2 tiếng đồng hồ liền có thể đến.
Nước bùn cùng nước mưa hỗn hợp ở cùng nhau đánh tới chắn gió kính bên trên, cần gạt nước bù bù quét lấy, trên đường xe rất ít, Trần Kính An có thể tốc độ cao nhất trước vào.
Sắp đến Hùng Giám thời điểm, phía trước đột nhiên một cái bóng đen xuất hiện, lẻn đến giữa lộ, Trần Kính An vội vàng thắng gấp, tốc độ xe quá nhanh, vẫn là hướng về cái bóng đen kia đánh tới.
Bóng đen này vọt tới, tránh lái xe tử, nhảy tới đường một bên khác, sau đó dừng lại ở ven đường rừng cây bên cạnh không có rời đi.
Xe ngừng lại, Trần Kính An quay kiếng xe xuống hướng bóng đen kia nhìn lại, cách màn mưa hắn mới phát hiện, cái kia đúng là một con báo. Nó trên người có khối lớn hoa văn giống như đám mây trên trời, thân dài hơn 1 mét, nước mưa làm ướt bề ngoài của hắn, nó phụ phục ở ven đường dưới một thân cây, trừng mắt mắt to nhìn xem Trần Kính An.
Theo nó hoa văn Trần Kính An phân biệt ra là Vân Nam hiếm thấy vân báo, loại này chân quý mèo to một mực giấu tại mật lâm thâm sự, bọn chúng đi săn, sinh hoạt rời không được cao lớn cây cối, hơn nữa bản tính nhát gan, rất ít ở nhân loại hoạt động phạm vi bên trong xuất hiện.
Trần Kính An muốn lái xe rời đi, nhưng cái này chỉ vân báo nằm ở chỗ ấy không nhúc nhích, nó lẻ lươi thở phì phò, hai mắt chăm chú nhìn Trần Kính An, phảng phất tại hướng Trần Kính An cầu rút.
Trần Kính An không có mang súng, hắn do dự nửa ngày, thúc đẩy ô tô đến phía trước rơi mất cái đầu, lái đến vân báo bên người, nó cũng không có trốn mở, mà là tiếp tục nằm sấp.
Trần Kính An mở cửa xe, đội mưa đi đến cái này chỉ mèo to bên người, nó ngẩng đầu quan sát Trần Kính An, ánh mắt bên trong lộ ra một tia cầu xin thương xót.
Trần Kính An chậm rãi tiếp cận nó, nhẹ nhàng sờ lên nó đầu cùng cái cổ, nó cũng không có phản kháng, mà là mặc cho Trần Kính An vuốt ve.
Hoang dại manh thú là sẽ không dễ dàng làm cho nhân loại đến gần, trừ phi bọn chúng gặp được phiền phức cần giúp đỡ, hoặc thân thể quá mức suy yếu.
Cái này chỉ vân báo không tính lớn, Trần Kính An đưa nó ôm dẫn tới trên xe, thả ở sau ngồi, dùng khăn mặt cho nó xoa xoa thân thể, không có phát hiện trên người có vết thương.
Nó có lẽ sinh bệnh, Trần Kính An như vậy nghĩ, lần nữa phát động ô tô, hướng về Hùng Giám lái đi.
Sau 20 phút đến Hùng Giám, Trần Kính An nhìn qua ngoài cửa sổ xe tiểu trấn, nơi này hầu như cùng 10 năm trước, hắn nhớ kỹ hắn lần thứ nhất đến nơi đây lúc cũng là một cái ngày mưa.
Trấn con đường phía trước bên trên hai cái xi măng đôn vẫn như cũ đứng sừng sững ở đó, phía trên đỏ trắng giao nhau sơn bong ra từng mảng không ít, có thể là thời gian ở chỗ này lưu lại duy nhất chứng cứ.
Lạch cạch, ta lại đến Hùng Giám, nơi này nhìn cùng trước kia không sai biệt lắm, không biết không ma túy, trên trấn thời gian là tốt hơn vẫn là khổ sở.
Trần Kính An xuất ra ghi âm bút nói ra, lúc trước cấm độc ở trên trấn gặp được không ít lực cản, bởi vì đi qua trên trấn có không ít người dựa vào vận động, buôn lậu thuốc phiện mà sống.
Vương Song Hỷ, Lão Mã, Lý Trấn, không biết bọn hắn thế nào, nếu như bọn hắn biết ta là cảnh sát, khẳng định sẽ rất giật mình đi.
Bất quá, bọn hắn đại khái cũng không nhận ra ta.
Lại cạnh.
Trần Kính An đóng lại ghi âm bút, ngồi ở phía sau vân báo ngẩng đầu quan sát Trần Kính An, dường như tại kỳ quái gia hỏa này cùng ai nói chuyện.
Sau đó nó lại đem đầu rũ xuống, nằm ở chỗ ngồi bên trên, suy một tiếng thở dài.
Trần Kính An đem xe mở vào thị trấn, trên đường hắn cùng Trì Lượng nói chuyện điện thoại, Trì Lượng nói hắn cùng Lao Tào ở vệ sinh viện.
Vừa vặn, Trần Kính An muốn sẽ phải đi một chuyến vệ sinh viện, hắn đem xe lái đến vệ sinh cửa sân miệng, một cái người mặc cảnh phục đang đứng ở cửa ra vào, nhìn đến Trần Kính An xe cảnh sát vội vàng nên đón.
Trần Kính An vừa xuống xe, nhìn đến người lính cảnh sát này, lính cảnh sát cũng nhìn xem hắn, Trần Kính An đánh giá hắn một phen, nói, ngươi là Tiểu Mạnh.
Người lính cảnh sát này chính là Tiểu Mạnh, hắn dùng ánh mắt nghi hoặc đánh giá Trần Kính An, nghe được Trần Kính An gọi bản thân tên, đột nhiên hú lên quái dị, chạy vào vệ sinh trong nội viện.
Trần Kính An lắc đầu, móc ra ghi âm bút, lạch cạch, nói ra, ta lúc đầu tới Hùng Giám thời điểm, Tiểu Mạnh vẫn là cái trẻ con, khi đó ta là ma túy. Hắn khẳng định cho là ta chết rồi, bây giờ nhìn đến ta từ trong xe cảnh sát ra tới, khẳng định rất ngạc nhiên.
Hắn luôn luôn ngạc nhiên, không nghĩ tới hắn làm cảnh sát.
Lạch cạch. Đóng lại ghi âm bút, Trần Kính An vào vệ sinh viện, gặp được Trì Lượng cùng Lao Tảo.
Trì Lượng vừa xem đến Trần Kính An, toàn bộ tâm đều định xuống tới, nói rõ với hắn Lao Tảo cùng tình huống của mình, nói Lao Tảo bây giờ còn nằm ở trên giường mê man, cả người có chút thần trí không rõ ràng.
Trần Kính An đi vào mắt nhìn Tào Kim Giác, hắn chính được đầu đi ngủ. Một bên khác, Trần Kính An cho biết vệ sinh viện thầy thuốc cùng y tá, nói hắn trên xe có chỉ vân báo, giống như bị thương.
Hùng Giám vệ sinh viện bác sĩ thú y trình độ so y người cao. Tiểu Mạnh nghe được vân báo hai chữ, nguyên bản sợ hãi biến mất không còn một mảnh. Đi theo Trần Kính An đến xe cảnh sát bên trên đem cái này chỉ mèo to cho ôm xuống.
Rừng rậm cảnh sát một hạng công việc trọng yếu chính là bảo hộ trong rừng rậm động vật hoang dã, giống vân báo dạng này chân quý giống loài càng là trọng điểm bảo hộ đối tượng.
Chờ vân báo được thu xếp tốt, Trần Kính An lôi kéo Chỉ Lượng vào nhà xác, hắn muốn nhìn một chút tiểu khâu thi thể.
Lão Lâm không có bất kỳ cái gì ý kiến, chỉ là hắn nhìn thấy Trần Kính An cảm thấy có chút mắt quen, nói, vị đồng chí này, chúng ta trước kia có phải hay không gặp qua?
Trần Kính An cười cười, nói, ngài nếu như một mực tại Hùng Giám cùng Hồng Lợi, 89 phần 10 gặp qua ta.
Nhìn đến tiểu khâu nửa bộ thi thể, đối với hắn ngoại thương Trần Kính An phán đoán cùng lão Lâm, vết thương chí mạng hẳn là cái hốt vết thương, bên hông miệng vết thương cùng thân thể bên trên vết thương giống như là dã thú bắt cắn dấu vết. Trần Kính An nghĩ đến cái kia vân báo, chẳng lẽ là cái này chỉ vân báo cắn xé tiểu khâu. Nói đến vân báo, Trì Lượng đem ghi chép có Tần Cương tung tích video, đốn tuổi chàng dùng cho bắt vân báo camera sự tình cũng nói cho Trần Kính An. Ngươi là về đốn tuổi chàng điều tra tình huống thời điểm, nhìn đến cái kia ở xe lửa bên trên trộm các ngươi điện thoại di động người, sau đó đuổi theo. Ngươi xác định ngươi không nhìn lầm, tại sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình? Ở Trì Lượng trước mặt, Trần Kính An lại khôi phục thành bình tĩnh cảnh sát, Trì Lượng đối với hôm qua chuyện xảy ra miêu tả có chút khó tin. Hôm qua hắn cùng Tào Kim Giác cùng nhau trở lại đốn tuổi chàng tra xem, kết quả Trì Lượng đi ở phía trước, nhìn đến ở đốn tuổi chàng nhà kho tiền trạm lấy một người, áo của hắn hình thể cùng ở xe lửa bên trên gặp phải một người rất giống, Trì Lượng đột nhiên muốn người này có thể là trộm bọn hắn điện thoại di động kẻ trộm. Ta đi qua chính là muốn xác định một chút, nào biết được vừa tới gần người kia, trước mắt một hình bóng lóe lên, ta cái cổ chỗ này đau một cái, liền mất đi. Chờ ta tỉnh qua đây, liền đổ vào trong bụi cỏ, lão Tào nằm ở bên cạnh. Trì Lượng nói, đem cổ áo hướng xuống lôi kéo, cái cổ bên trên một đạo màu đỏ tìm dấu, đây là bị người bắn trúng động mạch cổ dẫn đến nào thiếu máu sau đó ngất, đập nện lực đạo cùng vị trí nắm giữ cực tốt, đánh hắn tuyệt đối không phải người bình thường. Trần Kính An đi đến tiểu Khâu thi thể đầu nơi đó, đem tiểu Khâu mí mắt lột nhìn thoáng qua. Con người châm dạng co vào. Lại là nàng sao? Chương 49, lão Tào người đăng. Vượt hai người từ nhà xác ra tới, vệ sinh viện thầy thuốc từ trị liệu phòng đi ra, Trần Kính An hỏi hắn cái kia vân báo tình huống thế nào. Thầy thuốc nói, tình huống bất tính ổn định, nó tựa như là trúng độc. Trúng độc? Là ăn thợ săn cạm bẫy độc, vẫn là bị rắn cắn rồi? Không phải, hẳn là bên trong nọc ong, bị ong độc cho đốt. Hùng giám địa khu rắn chuột sâu kiến đông đảo, cho nên vệ sinh viện thầy thuốc đối với trúng độc rất có kinh nghiệm, cái này chỉ vân báo triệu chứng chính là bên trong nọc ong. Tiểu Mạnh lúc này từ bên trong ra tới, nhìn thấy Trần Kính An người hay là hơi dựng ngược lên, Trần Kính An nói, Tiểu Mạnh, ngươi còn nhận biết ta? Tiểu Mạnh nói, ta không biết được, không biết được. Nói, hắn chạy tới bên ngoài sân, không dám gặp Trần Kính An. Trần Kính An không để ý tới hắn, hỏi Trì Lượng, liên lạc qua hách đội trưởng đi, hắn nói lúc nào trở về. Trì Lượng nói, hôm qua đánh điện thoại liên lạc qua, nói xế chiều hôm nay có thể tới, xem cái này ngày mưa, trước khi trời tối không biết có thể hay không gấp trở về. Lao Tào lại để hai ta tại chỗ này đợi, không phải khả năng vây ở trên đường. Nào biết được ở chỗ này cũng biết xảy ra chuyện, việc này quá tà dị. Trần Cảnh Quan, nơi này là không phải có quỷ a? Trần Kính An nói, Lao Tào quyết định là đúng, nhân sinh địa không quen không nên tùy tiện hành động. Quỷ là không có, ta ngược lại thật ra hy vọng có quỷ liền không cần đến cảnh sát chúng ta xuất mã, tìm đạo sĩ tới là được. Trần Kính An lại đi bên trong nhìn một chút Lao Tào, hắn vẫn tại trong mê ngủ, Trần Kính An muốn đợi hách đội trưởng trở về hùng giám, để hắn mang Lao Tào về Hồng Lợi đi bệnh viện làm kiểm tra. Ở vệ sinh viện dùng qua một trận cơm trưa, Trần Kính An muốn Trì Lượng cùng hắn cùng đi vật liệu gỗ tràng xem tình huống bên kia. Mưa rơi hơi ít đi một chút, hai người lái xe đi vật liệu gỗ tràng, Trần Kính An đi qua tới qua nơi này. Hắn nhớ kỹ bên này có một đầu đường nhỏ có thể thông hướng phía nam rừng rậm. Như vậy đầu gần đường xá rất hiểm, muốn qua một chỗ vách đá dựng đứng cùng thác nước, tính nguy hiểm rất cao. Trì Lượng mang theo Trần Kính An đi đến phụ cận, nói, ngươi xem, chính là cái này đập tới hình tượng. Trần Kính An nói, video vẫn còn chứ? Trì Lượng nói, không ở, đã xóa, nói không cho lưu. Trần Kính An căn cứ ống kính quay phim góc độ, đi về phía trước một khoảng cách, phát hiện ống kính đối với địa phương, vượt qua vật liệu gỗ chẳng, chính là cái kia đầu đường nhỏ vị trí. Theo nói như vậy, Tần Cương là muốn đi phía nam trong rừng. Hắn không xa ngàn dặm chạy đến nơi đây tới là vì cái gì? Trần Kính An trong lòng nghi hoặc, Tần Cương cùng Lưu Hiểu Lâm từ Liễu Kinh biến mất về sau, lại chạy tới nơi này. Trần Kính An đi đến vật liệu gỗ đống đằng sau, nhìn đến bãi cỏ bên trên có nhỏ xíu kéo được dấu vết, mặc dù nước mưa đem rất nhiều thứ cho cọ rửa rơi, nhưng bẻ gãy tiểu thảo thời gian ngắn sẽ không phục hồi như cũ. Trần Kính An dọc theo dấu vết một đường hướng phía trước, tiếp theo từ cao điểm đi xuống, ở vật liệu gỗ chẳng sau một cái trong rãnh, phát hiện có người xích loa trần truồng nằm ở trong bụi cỏ. Trần Kính An vội vàng tiến lên, đối ra mở bụi cỏ đem người vượt qua tới vừa xem. Cái này người đúng là Lao Tào. Lao Tào? Lao Tào, không đúng. Trần Kính An đầu góc lập tức nổ mở ra, Lao Tào bất là ở vệ sinh viện làm sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nếu như đây là Lao Tào, cái kia vệ sinh trong viện cái kia. Lao Tào, Lao Tào. Trần Kính An vội vàng sờ lên Lao Tào thân thể, còn có nhiệt độ cơ thể, chế trụ cổ tay, mạch đập bình thường nhảy lên, chỉ là rất yếu ớt, Lao Tào còn sống. Trì Lượng, Trì Lượng, mau qua đây. Trần Kính An giống to vài tiếng, đem Trì Lượng hét xuống tới, hắn nhìn thấy Lao Tào trong lòng càng là chấn kinh. Cùng Trần Kính An cùng nhau đem lão Tào từ phía dưới cong đi lên. Lão Tào trên thân chỉ mặc một cái quần lót, Trần Kính An đem áo khoác cởi xuống cho lão Tào khỏa bên trên, dẫn hắn đến nhà kho dưới mái hiên trước tránh cái mưa. Trì Lượng nhìn xem nhắm chặt hai mắt không nhúc nhích lão Tào, nghĩ đến nằm ở vệ sinh trong viện một cái khác cái lão Tào, hôm qua còn đem hắn cong trở về, một loại to lớn kinh khủng cảm lóe lên trong đầu, không chịu được răng đánh khởi rung động tới. Trần đội, đây rốt cuộc là thế nào? Chuyện gì xảy ra? Đây là lão Tào, cái kia. Vệ sinh trong viện. Trần Kính An ngược lại là rất bình tĩnh, nói, đừng sợ, trước tiên đem lão Tào kháng đến trên xe đi, chúng ta về vệ sinh viện đi xem, đi. Hai người cùng nhau đem lão Tào nhấc bên trên xe cảnh sát, Trần Kính An lập tức lái xe trở về vệ sinh viện, Tiểu Mạnh vẫn như cũ đứng tại cửa ra vào, nhìn đến Trần Kính An xe trở về, hắn nhảy trở về cửa sân bên trong. Trần Kính An xuống xe hướng vào vệ sinh viện, nắm lấy Tiểu Mạnh nói, lao tào người đâu? Tiểu Mạnh nhìn xem Trần Kính An, gãi gãi đầu nói, không biết.
Không biết, vừa mới hắn tỉnh rồi, đi lên.
Trần Kính An đến vệ sinh viện phòng bệnh vừa xem, giường trống trơn, cái kia lão tào đã không thấy. Vệ sinh viện thầy thuốc, y tá đều biểu thị không có nhìn đến lão tào, lão Lâm vốn tại phòng làm việc ngủ ngon, tự nhiên cũng sẽ không biết lão tào đi nơi nào. Trần Kính An cuối cùng mở ra nhà xác cửa, nhìn đến nguyên bản thả ở đỉnh thi trên giường Tiểu Khâu thi thể biến mất không thấy. Mà nhà xác cửa sau mở ra, hùng dám trời mưa không ngừng, thời tiết như vậy, trên trấn cư dân đều trốn ở trong nhà uống rượu, đường đi trên không bỏ phảng phất một cái tử trấn. Một người mặc đồng phục cảnh sát nam tử lưng bên trên khiêng một cái màu đen túi nhựa hướng về vật liệu gỗ chẳng phương hướng nhanh chóng chạy đi, túi nhựa nhìn rất nặng, nhưng ở người này trên thân phảng phất nhẹ như không có vật gì. Hắn một đường chạy vội tới vật liệu gỗ chẳng, một chút liền va chạm mở ra vật liệu gỗ chẳng nhà kho cửa lớn, bên trong trưng bày đốn tuổi khí giới cùng mấy chiếc máy kéo. Tìm một cái âm u nơi nhỏ lánh, cái này người đem túi nhựa mở ra, nửa cô thi thể lộ ra là chết đi Tiểu Khâu. Mà người này diện mạo lại cùng lão Tào giống nhau như lúc. Lão Tào đưa tay nhấn ở lỗ hai bên trên, nói, ta cũng không có cách nào, mới tới người cảnh sát kia rất nguy hiểm, ta nhất định phải đào tẩu. Ngươi bất nói nhảm, ta có thể cảm giác được. Hắn trên thân có đồ vật gì, ta nhất định phải rời đi. Nói, hắn thở xuống bản thân đồng phục cảnh sát, đem Tiểu Khâu nửa cỗ chưa mục nát thối giữa thi thể thả ở trước mặt, hai mắt chăm chú nhìn Tiểu Khâu bộ mặt. Lúc này, Lão Tào lại đem tay nhấn ở lỗ hai bên trên, nói, ngươi đừng hỏi vì cái gì, ta nhất định muốn đổi một cái thân phận, gia hỏa này đã là cái người chết, dùng thân phận của hắn rất thích hợp. Đừng lại quấy rầy ta, thời gian của ta không nhiều, cút ra. Nói xong, Lão Tào khuôn mặt bắt đầu bặm mẹo, máu từ hốc mắt của hắn bên trong chảy ra, ngực chống ra một khối, lại lom xuống dưới một khối, toàn thân cao thấp phát ra răng rắc xương cốt âm thanh. Sau 20 phút, một người mặc thợ đốn tuổi người lao động trang người từ nhà kho bên trong đi ra, hắn mang theo mũ lưỡi chai, nhìn chung quanh một phen, nhìn đến nhà kho phía trên cái kia cũ kỹ giám sát, nhảy lên mà lên, đem đánh cho vỡ nát. Sau đó hắn đi đến Tây Nam Sâm Lâm khoa thi đội mây giám sát thăm dò trước, lại một chân đem cái này thăm dò dẫm nát, liền xuôi theo đường nhỏ hướng về phía nam rừng rậm tiến đến. "Uy, ngươi có tìm được hay không đi trong rừng rậm địa đồ a, ngươi nhanh lên tìm. Chỉ cho ta đường." Chương 50, cố nhân người đăng, vớt chỉ lượng nhìn xem phòng chứa thi thể bên trong trống rỗng giường sắt tóc thẳng lỗ mãng, Tiểu Khâu thi thể không thấy, trong đầu hắn một mảnh hỗn độn, không biết đến tột cùng xảy ra cái gì. Bản thân hôm qua có trở về đến cùng phải hay không lão tạo? Nếu như là, vậy hôm nay ở trong bụi cỏ tìm tới chính là ai? Nếu như không phải, người kia là ai? Là hắn trộm đi Tiểu Khâu thi thể. Vì cái gì? Trần Cảnh Quan. Chi Lượng muốn nói chút cái gì, trong lòng của hắn toát ra một cái ý nghĩ, một cái để hắn sau lưng tóc gáy dựng đứng ý nghĩ. Trần Kính An nhìn một cái Chi Lượng, nói, đừng nghĩ ngợi lung tung, không phải Tiểu Khâu quỷ hồn quay phá. Ngài làm sao biết ta muốn cái gì? Chi Lượng hỏi. Ta đương nhiên biết. Chúng ta đi trước xem lão Tào đi. Trần Kính An nói. Trần Kính An ở chỗ này đợi qua rất nhiều năm, hắn biết, càng đến gần môi trường tự nhiên địa phương, càng dễ dàng kích phát người nội tâm đối với không biết sự vật sợ hãi. Nhân loại lịch sử chính là ở cùng loại này sợ hãi làm đối kháng quá trình, phong bế an toàn phòng ốc, sáng tỏ ấm áp đèn đuốc, đã là che mưa che gió chỗ, cũng là xua tan sợ hãi công cụ. Mà cái này rộng lớn trong rừng rậm, không có thiện ác, chỉ có sinh tử, lòng người mất đi bao khỏa, sợ hãi liền sẽ xâm nhập lan tràn. Từ hiện đại xã hội tới người tới chỗ này, thường xuyên bị loại này bầu không khí lây, trở nên nghi thần nghi quỷ, thú hồ Chi Lượng gặp phải sự tình hoàn toàn chính xác vượt ra khỏi tưởng tượng phạm vi. Trần Kính An vào trị liệu phòng kiểm tra một hồi lao tạo tình huống, bởi vì Trần Như nhộng tại giã ngoại qua đêm, lại bị nước mưa xối, thân thể của hắn rất suy yếu. Cho hắn lau sạch sẽ thân thể, đổi bên trên quần áo sạch, đắp chăn sau này, lao tạo phát sốt, thầy thuốc nói hắn khả năng nhiễm bên trên viêm phổi, cho hắn mở ra hai bình thuốc treo phía trên một chút tích. Đến xuống buổi trưa 4-5 điểm, lão tạo nhiệt độ cơ thể lên tới 39 độ, sốt cao không lùi, bắt đầu nói mê sảng. Trần Kính An cùng Trì Lượng đều lo lắng. Lúc này, buổi sáng xuất phát từ phía Nam rừng trở về đi Hồng Lợi huyện hình cảnh đội, rốt cục trước lúc trời tối về tới trên trấn. Tiểu Mạnh nhận được Vương Song Hỉ điện thoại, nói bọn hắn đều trở về, hỏi lão Tào còn có Trì Lượng ở đâu. Tiểu Mạnh bận bịu xông đi vào hét, "Trở về, đều trở về." Trần Kính An nghe xong biết Hách Nguyên Lãng bọn hắn trở về, đối với Trì Lượng nói, "Ta đi một chuyến đồn công an, chờ một lúc để Hồng Lợi đội cảnh sát hình sự người trong đêm đem lão Tào đưa về Hồng Lợi, ngươi cùng lão Tào cùng nhau trở về. Chuyện nơi đây ngươi không cần phải để ý đến, còn có nếu như hỏi Tiểu Khâu thi thể sự tình, ngươi liền nói bị quỷ trộm đi. A, bị quỷ trộm đi. Thật sự có quỷ sao? Chi Lượng kinh ngạc, Trần Kính An lại muốn hắn như vậy đi giải thích. Đây là tốt nhất giải thích, tóm lại thả ra gió là được, không muốn chính diện trả lời. Trần Kính An nghĩ, đã giải thích không rõ ràng, dứt khoát để người tin tưởng quỷ thần quay phá, trái lại tính có cái thuyết pháp. Sau đó, Trần Kính An để Tiểu Mạnh đi theo bản thân cùng nhau về trên trấn đồn công an, hắn muốn gặp Vương Song Hỉ cùng Hách Nguyên Lãng. Hai người cùng đi ra vệ sinh viện, Tiểu Mạnh lại không chịu bên trên Trần Kính An xe. Hai người ngay sau đó đi bộ, Tiểu Mạnh miễn cưỡng khen đi ở Trần Kính An đằng trước, một bước hai lần đầu, giống như sợ Trần Kính An bị mất. Ngươi còn nhớ rõ ta, Tiểu Mạnh? Trần Kính An hỏi. Tiểu Mạnh gật gật đầu, nhưng không nói lời nào, tiếp tục bước nhanh đi tới. Ngươi còn sợ ta? Trần Kính An lại nói. Tiểu Mạnh lắc đầu, lập tức lại gật đầu, vẫn là không ngôn ngữ. Trần Kính An đi lên trước cùng Tiểu Mạnh song song, nói, không cần sợ ta, có một số việc đi qua liền đi qua, sẽ không lại truy cứu. Ta là cảnh sát, ngươi bây giờ cũng là cảnh sát, hiểu ý của ta không? Tiểu Mạnh trừng to mắt nhìn xem Trần Kính An, đột nhiên gật đầu,
hai người chạy tới đồn công an phụ cận, cửa ra vào ngừng xe, chàng trong nội viện còn có rất nhiều người, một cái gánh giá thả ở trong đó, phía trên che kín vải trắng. Trần Kính An nghĩ, lại có người xảy ra chuyện rồi. Tiểu Mạnh một bước hướng vào trong sân, Trần Kính An đến không có gây nên chú ý của mọi người, hắn thấy được đứng tại người đống bên trong Hách Nguyên Lãng. Hắn mang theo kính mắt, chùi lủi trên đầu lông càng ít, hắn đối với người trong sân nói ra, các vị, mọi người an toàn trở lại trên trấn, nên trở về đi liền đều trở về đi. Tình huống nơi này tương đối phức tạp, cũng tương đối nguy hiểm, cần chúng ta cảnh sát tới tiến hành xử lý, mọi người tất cả giải tán đi, tản đi đi. Trang trong nội viện đều là tới trước đào móc tin thời sự tài liệu một tuyến phóng viên, người phía sau vẫn còn hồng lợi huyện chờ tin tức, để bọn hắn trở về đương nhiên không cam tâm. Chỉ là cảnh sát ra lệnh, nơi đóng quân lại chết người, bọn hắn không có cách, chỉ có thể tạm thời về trước hùng giám chờ, xem đằng sau sự tình phát triển lại làm xuống một bước hành động. Mưa vẫn còn dưới, phóng viên, lư hữu còn có dẫn chương trình nhóm đều có chút chật vật, một đường đi về tới có thể nói cực kỳ mệt mỏi, tốt năm tốt ba riêng phần mình trở về chỗ ở, đồn công an một chút vắng lạnh rất nhiều. Chỉ để lại cái kia che kín vải trắng với giá, ngồi bên cạnh một người, mặc cho nước mưa đánh vào hắn trên thân. Trần Kính An nhìn đến Vương Song Hỷ từ bên trong ra tới, cầm đem dù chống tại gánh giá cùng đầu người nọ bên trên, hắn muốn Vương Song Hỷ dù sao cũng nên làm thành đồn công an sở trưởng đi. Hách Nguyên Lãng gặp đứng ở cửa một người, nhìn qua có chút mắt quen, đợi cho cái này người đến gần trước, hắn đẩy kính mắt, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, bước lên phía trước một thanh kéo qua, nói, ngươi thế nào đến nơi này? Hách Nguyên Lãng phản ứng hoàn toàn ở Trần Kính An trong dự liệu, bởi vì ở Hách Nguyên Lãng xem ra, Trần Kính An mãi mãi cũng không nên trở về đến, không nên trở về nơi thị phi này. Hắn nên lưu tại an toàn phần lớn trong thành phố, nằm ở công lao sổ ghi chép bên trên, mỗi ngày mở họp, xử lý nhỏ vụ án, tốt nhất có thể bất cái lãnh đạo đương. Đương nhiên, cái này là không thể nào, Trần Kính An công việc bây giờ so với quá khứ còn muốn kỳ quỷ cùng nguy hiểm. Trần Kính An cười cười, nói, hồi tới thăm các ngươi một chút, rất nhiều năm, hơi nhớ nung. Hách Nguyên Lãng nhíu mày, đem Trần Kính An kéo vào phòng làm việc, đóng cửa lại, nói, là ngươi bản thân tới, vẫn là phía trên có nhiệm vụ. Trần Kính An nói, đương nhiên là có nhiệm vụ, ta bây giờ tại Liêu Kinh. Vừa nhắc tới Liêu Kinh, Hách Nguyên Lãng một mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, lập tức thở dài, nói, có thể người làm việc luôn luôn muốn đi nguy hiểm nhất địa phương, không thể làm, nhưng có thể an toàn bộ thoải mái ở lại. Trần Kính An nói, trước đó ta hai cái đồng sự ở chỗ này gặp được chút tình huống, các ngươi hôm nay nếu như về hưởng lợi, tốt nhất trong đêm đem bọn hắn đưa trở về, có một cái được phổi viêm cao đấu, ta xem muốn ở viện. Hách Nguyên Lãng nói, ta có thể phái người đem bọn hắn đưa trở về, có điều ta tạm thời không thể trở về đi, tình huống bên này rất phức tạp à. Ngươi xem, lại chết một cái. Hách Nguyên Lãng chỉ phía ngoài cái giá, Trần Kính An hỏi, cái gì người? Hách Nguyên Lãng nói, ngươi biết, là Lý Cường con trai, Lý Trấn. Buổi tối hôm qua còn rất tốt, buổi sáng liền chết ở bờ sông. Nghe được Lý Trấn cái này tên, Trần Kính An chấn động trong lòng, Lý Trấn vậy mà chết rồi. Chết như thế nào? Ở bờ sông ngạt chết. Hách Nguyên Lãng ngữ khí có chút kỳ quái, bởi vì đồng dạng người đều là ở trong sông dìm chết, có thể Lý Trấn người ở bờ bên trên, chỉ có mặt ở trong sông, giống như có người đem hắn nhấn vào trong sông, công việc ngạt chết. Có thể buổi tối hôm qua, trong doanh địa một điểm động tĩnh đều không có. Trần Kính An đi ra phòng làm việc, đi đến đánh giá bên cạnh, người kia còn ngồi xổm ngồi ở một bên, Trần Kính An nhận ra người này. Lão Mã. Chương 51, Trần Đại Lực người đăng, Nguyễn Lão Mã nghe được có người gọi hắn, quay đầu nhìn thấy Trần Kính An mặt, cẩn thận nhìn chằm chằm xem trong chốc lát, lại dọa đến đặt mông ngồi ở trên đất. Ngươi là? Trần Đại Lực. Trần Kính An cười cười, ta là Trần Đại Lực, ta lại trở về. Lão Mã nhìn xem Trần Kính An sau lưng Hách Nguyên Lãng, chỉ vào Trần Kính An nói, Hách đội trưởng, chính là hắn là Vương Minh bọn hắn cùng một bọn, Trần Đại Lực. Trần Đại Lực lại trở về. Hách Nguyên Lãng cười hì hì đi đến Lão Mã trước mặt, đối với hắn dỉ thai vài câu, Lão Mã sắc mặt chậm rãi khôi phục bình thường, nói, thật sự, còn có chuyện như vậy. Một bên Vương Song Hỷ nhìn thấy Trần Kính An cũng là vẻ mặt giống như nhau, có điều nhìn đến Hách Nguyên Lãng cùng Trần Kính An cùng nhau tình hình, trong lòng đoán cái 7-8 phần. Năm đó ở Hùng Giám địa khu, Dương Dậm công an, Hồng Lợi tập đập cảnh, cùng chiếm cư ở Điển Sa biên cảnh địa khu cỡ lớn buôn lậu thuốc viện đội tiến hành dài đến mấy năm quyết tử đấu tranh, trong lúc đó phát sinh rất nhiều chuyện có thể nói rung động lòng người. Trần Kính An lúc ấy dùng tên giả Trần Đại Lực, lặn vào buôn lậu thuốc phiện đội, phụ trách hùng giám địa khu ma túy buôn, một người sờ rõ ràng toàn bộ buôn lậu thuốc phiện đội tất cả vật chuyển, mua bán tuyến đường, vì cảnh sát cung cấp bảo đắc tình báo cùng đại lượng chứng cứ. Có điều vì che giấu tung tích, ở hùng giám thời điểm hắn không thể không làm một chút chuyện xấu, dù chưa thương tới mạng người, nhưng cũng làm cho hùng giám quả làm một tiếng người nghe mà biến sắc, đều nói có cái Trần Đại Lực, tâm ngoan thủ lạc giảo hoạt tuyệt đỉnh, toàn bộ hùng giám địa khu hầu như không người nào dám phối hợp cảnh sát đối kháng buôn lậu thuốc phiện đội, chỉ có Lao Mã ngoại lệ. Lao Mã tâm tính ngay thẳng chính phái, hắn bạn tốt Lý Trấn phụ thân Lý Cường chính là bởi vì ma túy mà chết, trong rừng dòng sông bên trên cái kia đầu dây kéo chính là ma túy buộc Lao Mã cùng Lý Cường lập nên. Về sau Lý Cường ở cho ma túy đưa hàng thời điểm, tự mình tạm giam một bộ phận, muốn kiếm ít tiền cung cấp con trai đi học rời đi cái này địa phương, kết quả bị phát hiện, biến mất ở mênh mông rừng mưa bên trong, không còn lại xuất hiện qua. Đương nhiên, Lão Mã không dám bên ngoài bên trên cùng ma túy chống lại, chỉ dám vụng trộm hợp tác, đối với Trần Kính An Trần Đại Lực, hắn vẫn là tương đối kiên kỵ. Cho nên, khó trách hắn nhìn đến Trần Kính An sẽ dọa thành cái dạng này, tâm muốn chẳng lẽ lại ma túy nhóm lại ngóc đầu trở lại rồi. Trần Kính An đi đến gánh giá trước, vén mở gánh trên kệ vải tờ lạt tít, Lý Trấn thi thể xuất hiện ở Trần Kính An trước mắt. Năm đó ở Hùng Giám nội ứng thời điểm, Lý Trấn đã là cái đại tiểu tử,
người rất cơ linh, cùng lão Mã quan hệ rất tốt. Chưa từng nhớ hắn vậy mà chết rồi. Trần Kính An quan sát một chút Lý Chấn qua miệng, xoang mũi, có màu đỏ nhạt bọt biển, đây là nước tiến vào đường hô hấp về sau, kích thích khí quản, nhánh khí quản màng dính, bài tiết đại lượng chứa protein chất lỏng, cũng cùng nước hỗn hợp hình thành. Thêm lên nhánh khí quản màng dính hoặc lá phổi bích tiểu huyết quản vỡ tan ra máu cùng bọt biển hỗn hợp, bày biện ra màu đỏ nhạt. Đây là chìm vong điển hình đặc thù. Có điều lại xem Lý Chấn thân thể, trước ngực, cánh tay bắt đầu xuất hiện thi ban, nhan sắc hiện lên màu đỏ tím, mà đồng dạng rơi vào trong nước chìm vong người, bởi vì thân thể nhận nước lạnh cọ rửa, nhiệt độ cơ thể kịch liệt hạ xuống, thi ban đồng dạng sẽ hiện ra màu đỏ nhạt. Quả nhiên như Hách Nguyên Lăng nói, Lý Chấn là trong nước ngạt chết mà không phải dìm chết, hắn chỉ có bộ mặt buồn bực ở trong nước, cuối cùng ngạt thở mà chết. Trần Kính An lại tra xét Lý Chấn cái cổ, phần lưng, tứ chi khớp nối vị trí, nếu như hắn là bị người nhấn ở trong nước dìm chết, dãy rùa cái cổ, phần lưng, cánh tay chắc chắn sẽ có dấu vết. Thế nhưng một phen đơn giản kiểm tra xuống tới, ngoại trừ thi ban bên ngoài, không có bất kỳ cái gì vết tứ động, chính như Hách Nguyên Lăng nói, Lý Chấn chết lặng yên không một tiếng động, nơi đóng quân không có bất kỳ cái gì người ở buổi tối nghe được động tĩnh. Hách Nguyên Lăng đối với Trần Kính An nói, chúng ta ở bãi sông bên trên thăm dò qua, hiện trường không có những người khác chân dấu vết hoặc vật, cũng không có tìm được có giá trị manh mối. Nhưng ta suy đoán, hung thủ có khả năng giấu kín ở trong doanh địa, ta đã phái người giữ vững đầu trấn, nếu có người gấp lấy rời đi, vậy thì có gây án hiểm nghi. Hách Nguyên Lãng tuân theo đồng dạng hình sự trinh sát phá án mạch suy nghĩ, nhận định hung thủ ở nơi đóng quân cái kia nhóm phóng viên, dẫn chương trình, lư hữu bên trong, chỉ có điều trong thời gian ngắn tìm không thấy chứng cứ, cho nên vừa mới là kế hòa bình, khiến cái này người về trước đi, xem bọn hắn bước kế tiếp hành động. Án Hách Nguyên Lãng đối với những ký giả này, dẫn chương trình nhóm hiểu rõ, an không được thì không chiếm được tin tức có giá trị, bọn hắn là sẽ không dễ dàng rời đi, chỉ có phạm tội người mới có thể nóng lòng rời đi hùng dám. Đồng thời hắn thu thập ghi chép thân phận của những người này tin tức, phát đưa đến thượng cấp bộ môn tiến hành thân phận xác minh, xác định khả nghi nhân viên. Trần Kính An biết, Hách Nguyên Lãng làm như vậy có đạo lý, có thể Lý Chấn chết, có lẽ không có đơn giản như vậy. Trần Kính An tra xét xong Lý Chấn toàn thân về sau, đưa ánh mắt đặt ở Lý Chấn con mắt bên trên, hắn tiến lên đối ra Lý Chấn mí mắt, co vào giống như châm đồng dạng con ngươi hiện lộ ra, cùng Tiểu Khâu giống nhau như lúc. Hách đội trưởng, ngài sách lược mặc dù không có sai, nhưng ta muốn nói, Lý Chấn rất có thể không phải bị giết, hắn là tự sát. Trần Kính An đối với Hách Nguyên Lãng nói, đó lấy, hắn lại đem Tiểu Khâu thi thể mất tích sự tình nói cho Hách Nguyên Lãng, để Hách Nguyên Lãng rất là chấn kinh. Vương Song Hỉ nghe được hai người đối thoại, trong lòng sợ hãi, Tiểu Khâu thi thể mất tích, còn có Lý Chấn tự sát, quả thật là có quỷ thần quậy phá sao? Cái này Tiểu Khâu chẳng lẽ cũng là tự sát sao? Có thể Lý Chấn nói, là cái kia gọi Phùng Tử Phong người giết Tiểu Khâu, cái này Phùng Tử Phong đến cùng là lai lịch gì? Hách Nguyên Lãng bây giờ đầu óc hoàn toàn mơ hồ, Tiểu Khâu thi thể thế nào mất đi, Lý Chấn thế nào lại là tự sát? Mọi thứ quá mức kỳ quái, liền Hách Nguyên Lãng đều không tránh khỏi hiện lên có quỷ thần quậy phá suy nghĩ tới. Mà Lao Mã đang nghe Trần Kính An nói Lý Chấn là tự sát lúc, đặt mông ngồi trên mặt đất, đội mưa, oa oa khóc lớn lên. Hán Tiên Tân bạn khổ đem Lý Chấn từ bên kia bờ sông cứu trở về, vốn dĩ hoàn thành tâm nguyện, đêm qua mệt nhọc quá độ hắn ngủ rất nặng, nào biết vừa tỉnh dậy Lý Chấn lại chết rồi, cái này khiến hắn như thế nào tiếp thu. Một đường bên trên hắn đều trông coi dơ lên Lý Chấn thi thể trầm mặc không nói, cho tới bây giờ mới đau khóc thành tiếng. Nước mưa hòa với nước mắt hiện đầy Lao Mã gương mặt, mọi người thấy Lao Mã bộ dạng này, trong lòng đều không phải mùi vị. Lao Mã bản thân trẻ con cùng bà xa chạy, Lý Chấn phụ thân chết rồi, Lao Mã cùng Lý Chấn một mực tình như cha con. Lao Mã phí sức lực thiên tân bạc cổ, khó khăn đem Lý Chấn cứu được trở về, trong vòng một đêm lại âm dương lưỡng cách, có thể nào để hắn không thương tâm. Chờ Lao Mã cảm xúc ổn định một chút, Trần Kính An đem Lao Mã nâng đỡ kéo đến tránh mưa chỗ, hỏi: "Lao Mã, ta hỏi ngươi, cái này Phùng Tử Phong rốt cuộc là ai, ngươi có biết hay không hắn?" Lao Mã lau bôi nước mắt trên mặt, nói: "Ta biết Lý Chấn là vì cái gì tự sát, đều tại ta. Trách ta." Trần Kính An trong lòng giật mình, chẳng lẽ Lý Chấn chết bên trong còn có huyền cơ? Lao Mã nói tiếp: "Kỳ thật cái này Phùng Tử Phong tới nơi này, không phải là vì cái gì thám hiểm tới, hắn cùng hắn bằng hữu là muốn đi Myanmar đánh bạc." Chương 52, vào núi người đăng, vớt màu vàng, đánh bạc, độc ba chữ, hùng giám địa khu đã từng dính hai cái, vùng rừng rậm này dày đặc biên cảnh địa khu, giải lấy từng cái anh túc ruộng cùng thông hướng đánh bạc tráng thông đạo. Theo kiểu mới ma túy tràn lan cùng cỡ lớn chùm buôn thuốc viện tập đoàn tiêu diệt, ma túy vấn đề đạt được hơi tốt ngăn chặn, mà đánh bạc chẳng nhưng càng thêm tràn lan. Ở Myanmar biên cảnh, đã có những cái kia đường hoàng du lịch hình đánh bạc tráng khách sạn, cũng có dấu ở nông trường, trong núi rừng bí mật đánh bạc căn cứ. Độc mang tới là sinh lý bên trên ỉ lại, mà đánh bạc tức thì tâm linh cả bẫy, đều có thể để người vạn kiếp bất phục. Phùng Tử Phong năm ngoái tới qua hai lần, để ta dẫn bọn hắn qua biên cảnh đi đánh bạc tràng, ta không có đáp ứng. Về sau là Hoa Tử dẫn bọn hắn đi, trở về sau này nói cái này người thắng không ít tiền, hắn cũng chia đến một chút. Hoa Tử về sau đi sao? Năm nay bọn hắn lại tới, ta vẫn là không có đáp ứng mang. Lý Chấn liền nói hắn muốn mang. Lý Chấn trẻ tuổi, hắn muốn làm ý tưởng tiền nhà, ta muốn vậy ngươi liền đi, bản thân đừng đánh bạc là được, nào biết được. Lao Mạ nói, nước mắt lại rơi xuống. Nếu như hắn không đáp ứng để Lý Chấn đi làm người dẫn đường, Lý Chấn sẽ không phải chết. Trần Kính An nghe lão Mã tự thuật, lại hỏi hắn cái khác một vài vấn đề, bao quát ở cứu viện lúc thấy, lão Mã nâng lên hắn gặp quỷ sự tình. Một cái nữ quỷ, mặc lục sắc áo đầm, còn có một người nam, tay của hắn có thể thả vào trong lửa. Vừa nghe đến lão Mã miêu tả, Trần Kính An liền biết, thần cương quả nhiên ở chỗ này, mà cái kia mặc lục sắc áo đầm cô gái, khẳng định là Lưu Hiểu Lâm không thể nghi ngờ. Từ Liêu Kinh đến Hùng Giám, ngàn dặm xa,
không biết bọn hắn dùng phương pháp gì tránh thoát giám sát cùng thân phận kiểm tra thực hư hệ thống biên chế thiên võng, đến nơi đây lại là vì cái gì. Nghĩ tới đây, Trần Kính An đột nhiên cảm thấy cánh tay phải tê dần, toàn bộ nửa bên phải thân thể đều tê, đứng tại bên kia động một cái cũng không thể động. Một bên Hách Nguyên Lãng xem Trần Kính An sắc mặt có chút cứng ngắc, hỏi: "Làm sao vậy Kính An?" Trần Kính An hít sâu một hơi, chậm rãi chậm qua đây, nói: "Không có việc gì, Lão Mã, ngươi về trước đi nghỉ ngơi đi, có chuyện gì đến lúc đó sẽ thông báo ngươi." Lão Mã gật gật đầu, lại quay đầu nhìn xem Lý Chấn thi thể, dường như không nguyện ý rời đi. Trần Kính An đem Vương Song Hỉ kéo đến một bên, nói: "Vương sở, chờ một lúc ngươi đưa Lão Mã trở về, bồi tiếp hắn, ta sợ hắn sẽ xảy ra chuyện." Vương Song Hỉ trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, lập tức hiểu được Trần Kính An ý tứ, là sợ Lão Mã thương tâm quá độ làm ra ô vương sự tình. Vương Song Hỉ lại nói: "Đúng rồi Trần, nên gọi thế nào con ngươi, gọi Trần Cảnh Quan. Thật sự là không nghĩ tới a." Trần Kính An cười cười, nói: "Ngài có thể gọi ta Đại Lực, cái này tên rất tốt." Trần Đại Lực cái này tên thô tục đơn giản, cùng Trần Kính An một chút cũng không xứng, có thể hắn nhưng không hiểu ưa thích cái này tên, chỉ cần dùng cái này tên, giống như cả người đều trở nên không đồng dạng. Năm đó ở Hùng Giám, Vương Song Hỉ không biết Trần Kính An thân phận, làm nơi đó cảnh sát từ trước đến nay Trần Kính An đối nghịch, có điều hai người thật không có kết đại thủ. Hiện nay biết Trần Kính An là nội ứng cảnh sát, Vương Song Hỉ trong lòng đối với Trần Kính An không khỏi vạn phần khâm phục, mảnh muốn tới làm năm thằng nhóc này cũng là thủ hạ lưu tình, không phải ma túy đội thế nhưng ngay cả cảnh sát cũng dám giết. Hai người hàn huyên vài câu khá là ăn ý, lúc này bầu trời mưa chậm rãi ngừng, Lý Chấn thi thể bị cảnh sát cùng Lao Mã cùng nhau dơ lên đưa đi vệ sinh viện. Trần Kính An biết, Lao Mã gặp qua Lưu Hiểu Lâm, lúc trước phàm là cùng Lưu Hiểu Lâm có tiếp xúc người, không chết cũng bị thương, cái này cô gái trên thân không biết cất giấu cái dạng gì đáng sợ năng lượng. Hắn lại lần nữa nhắc nhở Vương Song Hỉ: "Vương sở, nhất định phải chiếu khán tốt Lao Mã, phòng ngừa hắn nghĩ không ra." Không dám cái này địa phương, người tốt không nhiều, Lao Mã tính một cái. Hắn nên chưa từng có dính qua phấn người chứ. Trần Kính An cảm khái một câu, Vương Song Hỉ bản ở gật đầu, nghe Trần Kính An nói như vậy, nhưng trong lòng có chút kỳ quái, hỏi: "Đại Lực, năm đó ngươi ở trên trấn, Lao Mã không ít cùng ngươi đối nghịch đi, ngươi vẫn rất hiểu rõ hắn." Trần Kính An nói: "Ha, khi đó chúng ta coi như là địch nhân, càng là địch nhân, càng là muốn hiểu đối phương. Lý Chấn phụ thân Lý Cường, là hắn bạn bè tốt đi, giúp người mang độc, kết quả đem bản thân hại chết, Lao Mã muốn đi cứu hắn, kết quả..." Vương Song Hỉ trên mặt biểu lộ càng thêm cổ quái, Trần Kính An gặp, nói: "Thế nào, không là như vậy sao?" "Ta nhớ được, là nghe Tiểu Mạnh nói." Trần Kính An nhìn xem còn đứng ở trong sân Tiểu Mạnh, Hách Nguyên Lãng đang phân phó hắn cái gì, phải cùng trên trấn vải cũng làm việc có quan hệ. Vương Song Hỉ lắc đầu, nói: "Không có không có, chuyện này trôi qua rất lâu, dù sao à, ma túy là hại chết người à." Vương Song Hỉ đánh cái ha ha, nhưng này chỗ nào thoát khỏi Trần Kính An con mắt, hắn biết Vương Song Hỉ khẳng định có nói giấu giếm không có nói. Có điều hắn tới Hùng Giám chủ yếu là vì Tần Cương cùng Lưu Hiểu Lâm sự tình, về phần Hùng Giám cùng Lão Mã, không phải nhiệm vụ của hắn, liền không còn sâu sửa chữa. Trần Kính An đối với Hách Nguyên Lãng nói: "Hách đội trưởng, làm phiền ngươi an bài cho ta chuẩn bị một bộ vào rừng tự trang bị, còn có 3 ngày lương khô, buổi chiều ta chuẩn bị vào núi." Hách Nguyên Lãng nói: "Kính An, trên núi bây giờ cũng không biết đến cùng tình huống như thế nào, ngươi không thể lại đi." Trần Kính An nói: "Không được, ta nhất định phải đi, ta từ Liễu Kinh đến, chính là vì chuyện này, cho nên nhất định phải vào núi." "Ngài yên tâm, ta sẽ không có vấn đề. Trong rừng con đường, ta quen." Hách Nguyên Lãng gặp hình dáng, biết Trần Kính An thân lưng nhiệm vụ bí mật mà đến, không cách nào cự tuyệt, đành phải gật đầu đáp ứng, phân phó một tên cảnh sát đi chuẩn bị. Đến hơn 2 giờ chiều, thời tiết hoàn toàn thả trời trong xanh, mặt trời mọc, một luồng mờ mịt bạch khí lại bắt đầu bao phủ ở Hùng Giám phủ cận trong rừng. Trần Kính An lưng bên trên vào núi dùng vạn năng ba lô, mang theo đèn tin, cái xẻng, dây thừng, lương khô, chuẩn bị vào núi. Hắn không có đi lưu hữu thường đi con đường kia, mà là tới đến vật liệu gỗ tràng, tìm tới cái kia đầu bí ẩn đường nhỏ, hắn muốn từ nơi này vào rừng tử. Ở đốn tuổi tràng nhà kho một bên, Trần Kính An phát hiện nơi này giám sát bị hủy, lại đi đội khảo sát khoa học quay phim điểm vừa xem, đã bị dâm tối giữa, bận bịu để cùng Hách Nguyên Lãng cùng nhau vào nhà kho điều tra, trong góc phát hiện Tiểu Khâu thi thể. Tiểu Khâu thi thể thế nào bị làm đến nơi này rồi? Hách Nguyên Lãng không cách nào lý giải. "Không có việc gì, giao cho ta xử lý." Trần Kính An nghĩ đến cái kia biến mất giả lão tạo, không biết vì cái gì, cánh tay lại căng đau. Đưa Trần Kính An đến con đường nhỏ trước, Hách Nguyên Lãng nhắc nhở Trần Kính An, "Con đường này nguy hiểm vô cùng, ngươi thật sự phải cẩn thận." Trần Kính An cười cười không nói cái gì, thân ảnh chậm rãi biến mất ở Hách Nguyên Lãng trong tầm mắt, không có vào lục sắc bụi trong biển. Một bên khác, Vương Song Hỉ đi trấn vệ sinh viện, Lý Chấn thi thể được trưng bày ở nhà xác, từ Lao Lâm tiến hành giải phẫu kiểm tra. Lao Mã một người ngồi bên ngoài ở giữa, hắn đầu tóc rối bời, đầy người nước bùn, hai mắt ngốc trệ, đi qua cái kia cỗ tinh khí thần biến mất không còn một mảnh. Vương Song Hỉ tới ra ngoài ở giữa, ở Lao Mã ngồi xuống bên người, từ trong túi móc ra một gói thuốc lá, quay một căn ra tới ngậm lên miệng, dùng bật lửa điểm. Lại quay một căn đưa cho Lao Mã, Lao Mã nhận lấy thuốc lá, Vương Song Hỉ nhưng hỏi, "Lý Chấn có phải hay không là người giết?" Lao Mã tiếp khói tay, một chút ngừng ở giữa không trung. Chương 53, con khỉ người đăng. Vương Song Hỉ gắt gao nhìn thẳng Lão Mã, lại hỏi một lần, "Lý Chấn có phải hay không là người giết?" Lão Mã đem khói tha vào miệng bên trong, từ Vương Song Hỉ trong tay đoạt lấy bật lửa, nhóm lửa mất một ngụm, nói, "Ngươi nói bậy cái gì lặc, hắn nếu như ta giết, ta cứu hắn trở về làm gì?" Vương Song Hỉ sững sờ, Lão Mã nói rất đúng, nếu như hắn muốn giết Lý Chấn, trực tiếp để hắn tự sinh tự diệt là được, cần gì phí sức lực thiên tân vạn khổ đem hắn từ rừng mưa bên trong cứu ra, còn kém chút chết đuối.
Vương Song Hỉ rơi vào trầm mặc, lão mã nhổ ngụm bằng khói, nói: thế nào hoài nghi bên trên ta rồi?" Vương Song Hỉ nói: "Không có cái gì, chính là nghĩ đến điểm cái gì." "Nghĩ đến gì?" Vương Song Hỉ gậy gậy tàn thuốc, nói: "Lý Cường sự tình." Lão mã híp mắt dùng sức toát điếu thuốc, nói: "Lý Cường, đều đã bao nhiêu năm, đừng đi suy nghĩ." Vương Song Hỉ gật gật đầu, vỗ vỗ lão mã bả vai, không tiếp tục nói cái gì. Lý Cường đã chết vài chục năm, Vương Song Hỉ biết, năm đó Lý Cường là vì lên núi cứu lão mã mới bị ma túy giết chết, đến nay thi thể đều không tìm được. Nhưng từ Trần Kính An miệng bên trong, hắn lại nghe được Lý Cường là bởi vì buôn lậu thuốc phiện mới bị ma túy sát hại, sẽ xuất hiện loại thuyết pháp này chỉ có một nguyên nhân, đó chính là lão mã hướng người nói láo. Hắn tại sao muốn nói dối, tại sao muốn che đậy bản thân năm đó giúp ma túy mang hàng, mất sau bị đuổi giết, Lý Cường lên núi đi cứu, dẫn đến Lý Cường mất tích sự tình đâu? Vương Song Hỉ nhìn xem lão mã, ánh mắt của hắn vẫn như cũ giá rời mà cô đơn, nhiều năm như vậy hắn một mực đợi Lý Trấn không tệ, hắn con trai của mình đi theo bà xã đi, Lý Cường chết sau này bà xã cũng tái giá, không chắc là cái lưu không được nữ nhân địa phương, lão mã liền đem Lý Trấn xem như con trai, cung cấp hắn học xong sơ trung, về sau dạy hắn làm người dẫn đường. Có điều hai người cũng không thật sự giống cha tử đồng dạng thân mật, Lý Trấn có hắn bản thân sinh hoạt, ngày bình thường hai người càng giống là bằng hữu, lão mã thường xuyên giúp đỡ Lý Trấn, Lý Trấn ngẫu nhiên cũng biết làm bạn một chút lão mã, liền chỉ thế thôi. Nếu như không phải lần này sự cố, Vương Song Hỉ cũng sẽ không nghĩ tới ở lão mã trong lòng Lý Trấn trọng yếu như vậy, hắn biết cái này sao liều mạng mạng đi cứu hắn. Một điếu thuốc rất nhanh hút xong, ra ngoài bên trong khói mù lờ lờ, Vương Song Hỉ để lão mã trở về, thật tốt tắm rửa nghỉ ngơi một chút, thân thể của hắn quá mức mệt mỏi, sẽ nhịn không được. Lão mã gật gật đầu, vứt bỏ điếu thuốc, một câu đều không nói rời đi vệ sinh viện, về nhà mình đi. Vương Song Hỉ gặp lão mã rời đi, đi đến ngoài cửa gọi tới Tiểu Mạnh, nói: "Tiểu Mạnh, ngươi đi lão mã cửa nhà ở lại, nhìn một chút hắn, có tình huống như thế nào hướng ta báo cáo." Tiểu Mạnh ngơ ngác gật đầu. Hách Nguyên Lãng trước đó liền phân phó hắn ở trên trấn nhiều tuần tra, chú ý dị thường động tĩnh, tóm lại hắn có bận rộn. Trần Kính An đón trong rừng sương ngủ, dọc theo một dòng suối nhỏ bước vào trong rừng rậm. Con suối nhỏ này một mực thông đến Độc Long Giang một bên, khoảng cách so mặt khác một đầu thông thường lộ tuyến gần rất nhiều, chỉ là trên đường muốn vượt qua hai đạo sơn lĩnh, đường xá gian nguy, ít ai lui tới. Con đường này Trần Kính An đi qua thật nhiều lần, cùng nhiều năm trước so sánh, trên đường cỏ cây càng thêm tươi tốt, hắn rút ra cong đao càng không ngừng chém mở bụi gai cùng cỏ dại, tìm dòng suối tồn tại. Trong rừng rậm ẩm ướt mà oi bức, mục nát thối giữa cảnh lá tụ tập ở cùng nhau càng không ngừng hướng ra ngoài tản ra nhiệt lượng, trong rừng nhiệt độ so bên ngoài cao hơn rất nhiều, thêm lên không lọt gió, mồ hôi không ngừng từ Trần Kính An cái trán bên trên xuất hiện. May mắn bây giờ là mùa đông, nếu như là 7-8 tháng, rừng mưa bên trong nhiệt độ cao cùng mưa sẽ để cho bất luận cái gì kinh nghiệm phong phú người dẫn đường đều khó mà nhẫn chịu. Đi đến một chỗ nhỏ dốc cao bên trên, dòng suối dần dần bị lớn, sau đó từ dốc cao hòn đá bên trên cọ rửa xuống dưới, hình thành một cái đầm nước nhỏ. Bên đầm nước có mấy con khỉ ở uống nước, trong đó một cái cao cao ngẩng đầu trông chừng. Trần Kính An xuất hiện soạt kéo một trận vận động, cái này trông chừng con khỉ chít chít đều to hai tiếng, uống nước con khỉ lập tức chạy tứ tán, nhao nhao leo đến trên cây, giấu kín vào nồng đậm tán cây bên trong. Con khỉ. Trần Kính An có chút kỳ quái, ở chỗ này vậy mà có thể nhìn thấy con khỉ. Không dám chu vi mặc dù đều là rừng rậm, có điều nhân loại khu quần cư phương viên bên trong, rất ít có thể nhìn thấy cái này cho bú động vật hoang dã. Giống viên hầu, báo, lợn rừng loại này, nhiều sinh hoạt ở Độc Long Giang bờ Nam càng thêm đầu tiên, rộng rãi rừng mưa nhiệt đới bên trong. Con đường này Trần Kính An từng đi qua rất nhiều về, nhiều nhất gặp được một chút rắn chuột sâu kiến, chưa hề gặp phải con khỉ, lại càng không cần phải nói ở tới hùng giám trên đường, hắn còn gặp được chân quý vân báo. Chẳng lẽ nói bởi vì ma túy tập đoàn bị đánh dụng, toàn bộ điển xa biên cảnh sinh thái hoàn cảnh đều biến tốt rồi. Trần Kính An ở bên đầm nước ngồi xuống nghỉ ngơi, uống một chút nước, ăn khối lương khô cùng sô cô la bổ sung một chút năng lượng. Bên đầm nước bên trên, một ít cỏ dại bị con khỉ giẫm lệch ra 7-8 bị, Trần Kính An chú ý tới có một mảnh đất không giống như là con khỉ giẫm. Hắn đi lên trước kiểm tra một hồi, tựa hồ là người chân dấu vết, có điều trước đó trời mưa, thêm lên con khỉ giẫm đạp chân dấu vết rất không rõ rệt. Rừng mưa bên trong các loại bụi cây, cỏ dại dày đặc, nhiều khi người ở trong đó hành tẩu cũng không sẽ lưu lại dấu vết. Trần Kính An nhìn đến cái này chân dấu vết, nghĩ đến trong kho hàng phát hiện tiểu khâu thi thể, còn có biến mất tàu kim giác, nhịn được hoài nghi cái này người sẽ hay không xuôi theo con đường này vào rừng. Trước khi chia tay, Trần Kính An nhắc nhở Hách Nguyên Lãng, gặp được kỳ quái tình huống không nên nhúng tay xử lý, tốt nhất rời đi hùng giám. Nếu như cái này người vào rừng, Trần Kính An trong lòng trái lại yên lòng, nhất khởi mã hùng giám chấn sẽ không nhận người biến dị uy hiếp. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Trần Kính An lần nữa lên đường, tiếp tục dọc theo dòng suối hướng nam, lại đi ước chừng nửa giờ, từ trong rừng chui ra, tới đến một tòa núi nhỏ trước. Núi không cao, phía trên phủ kín lục sắc thực vật, ở núi nhỏ đỉnh bên trên có một cái nhân tạo tháp cao, đây là quốc gia viện khoa học sinh vật tính đa dạng quan trắc tháp, nó ở chỗ này đã xúc lập thật nhiều năm, là cái thông đạo này một cột mốc. Lại lần nữa nhìn đến tòa tháp này, Trần Kính An cảm thấy rất thân thiết, nó phảng phất là mênh mông lâm hải bên trong một tòa hải đăng, có thể làm người chỉ dẫn phương hướng. Trần Kính An trông về phía xa tòa này tháp cao, lại phát hiện tháp cao tốt nhất giống treo đồ vật gì, giống như là một người hình dạng. Hắn vội vàng móc ra kính viễn vọng, hướng về tháp cao nhìn lên đi. Ở tháp cánh tay treo bên trên, hoàn toàn chính xác có một vật treo, trong gió phiêu đãng, là một cái lớn con khỉ mục nát thối giữa thi thể. Trần Kính An để ống nhòm xuống, trong lòng không hiểu kinh hãi, con khỉ thi thể tại sao lại xuất hiện ở tháp bên trên? Từ cái này con khỉ hình thể tới xem, là một cái trưởng thành giống được khỉ, có thể là chỉ hầu vương. Hắn lại nâng lên kính viễn vọng nhìn một chút, con khỉ cánh tay kẹt tại cánh tay treo cốt thép khe hở bên trong, không biết là nó bản thân leo lên tháp cao bị kẹt lại sượng mặt cứ thế chết đói, vẫn là bị giết chết sau đưa lên tháp cao. Cái này kỳ quái mà đáng sợ cảnh tượng để Trần Kính An ý thức được, trong rừng rậm nhất định cất giấu bí mật gì, lúc này, cánh tay của hắn lại bắt đầu hơi đau. Chương 54, vũng bùn người đăng, vượt lại cạnh. Ta trong rừng thấy được chết đi con khỉ, nó bị dán tại quan trắc tháp bên trên, nó để ta nghĩ đến trước kia một việc, hùng dám bên này một vị tập độc cảnh đồng chí, bị ma túy sát hại về sau, thi thể liền dán tại quan trắc tháp bên trên. Cái kia hẳn là 7 năm trước, hắn là ta một cái đồng sự, thẳng đến hắn trước khi chết, ta cũng không biết hắn là cảnh sát. Lại cạnh. Trần Kính An bỏ ra gần 20 phút trèo lên núi nhỏ, ở quan trắc tháp hạ ngước đầu nhìn lên lấy hầu vương thi thể, hắn nhớ tới một đoạn chuyện cũ năm xưa, liền móc ra ghi âm bút ghi xuống. Trần Kính An rõ ràng có thể cảm giác được, gần nhất trí nhớ của mình đang không ngừng hiện lên cùng trôi qua, trong đầu giống như trang một cái con suối, chuyện cũ giống nước một dạng không ngừng chảy ra, hắn muốn tìm một cái vật chứa đem những vật này chứa vào, nếu không liền phải biến mất đồng dạng. Chép xong âm về sau, Trần Kính An suy tư một phen, nghĩ nên hay không leo lên quan trắc tháp tra nhìn một chút hầu vương thi thể tình trạng, cuối cùng vẫn là từ bỏ, hắn muốn bảo tồn thể lực. Căn cứ kinh nghiệm của Di Vãng, trước khi trời tối hắn liền có thể đến Độc Long Giang mở, một đường bên trên hắn còn muốn cẩn thận cái kia biến mất lão tảo. Ở tháp hạ làm sơ nghỉ ngơi, Trần Kính An xuống ngọn núi nhỏ này sườn núi, hướng về rừng rậm chỗ càng sâu bước đi. Qua rồi núi, trong rừng xuất hiện một đầu nhân công mở đường mòn, đây là năm đó ma túy phạt ra tới con đường, ở bên đường còn có thể nhìn đến rất nhiều đổ xuống đại thụ, bây giờ đã che kín cỏ xỉ rêu, loài nấm cũng trở thành một chút cỡ nhỏ động vật nhà. Cái này đầu đường mòn rất bí ẩn, che đậy ở rừng cây ở trong, người bình thường trừ phi tìm vận may, nếu không là tuyệt đối tìm không thấy. Có điều cái này đầu đường mòn thật không tốt đi, một đường bên trên có vũng bùn cùng lá khô lô, hơn nữa rắn độc rất nhiều, ngoại trừ đi qua ma túy, lưu hữu, người dẫn đường đều sẽ không đi nơi này đi Độc Long Giang. Trần Kính An một tay cầm miệng đao, một tay cầm một căn dài chặt cây, vừa đi bên cạnh không ngừng dò đường. Rừng mưa nhiệt đới bên trong, bởi vì lượng mưa rồi rào cọ rửa lực mạnh, cho nên mặt đất đai kỳ thật rất mỏng rất cằn cỗi, chỉ là đóng một tầng thật dày mùn. Nếu như dưới mặt đất là tầng nham thạch còn tốt, nếu như là than bùn tầng, sẽ xuất hiện từng cái đầm lầy lỗ, mà cái này mảnh địa phương chính là đầm lầy lỗ dày đặc khu vực. Lá rụng dày đặc ở những này đầm lầy phía trên, để bọn chúng nhìn vào bình địa vô ý, thậm chí ở vừa mới đạp lên trong nháy mắt đều không có cái gì dị dạng. Chỉ khi nào dùng sức muốn bước ra bước kế tiếp lúc, một chân liền sẽ chậm rãi hãm vào trong đó, nếu như không có người giúp đỡ, cuối cùng liền sẽ hãm ở vũng bùn bên trong, chậm rãi chìm xuống, cho đến tử vong. Quá trình này bình thường rất chậm chạp, 3 tiếng, 4 tiếng, nhưng chính là loại này chậm chạp để người cảm thấy tuyệt vọng, không người thi cứu tình huống dưới, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tự mình đi hướng tử vong. Cho nên, Trần Kính An đi rất cẩn thận, hắn có kinh nghiệm, chỉ cần dùng nhánh cây trên mặt đất tìm tòi, liền biết được đường này có thể đi hay không. Đương nhiên, như vậy đi tốc độ khẳng định không nhanh được, đi gần 1 tiếng, mặt trời tây nặng, rừng mưa bên trong tia sáng chậm rãi tối xuống. Mồ hôi đã sớm đem Trần Kính An quần áo ướt đẫm, hắn bổ sung một chút trình độ, nhìn đồng hồ tay một chút, khoảng cách mặt trời lặn còn có nửa giờ, nên có thể đi đến bờ sông khu vực, đến nơi đó liền không có đầm lầy lỗ. Đến lúc đó, hắn có thể hơi đường chỉnh một chút, đồng thời tra xem chung quanh một cái tình huống, làm rõ ràng nơi đó đến cùng xảy ra cái gì. Xuyên thấu qua đỉnh đầu tán cây khe hở, có thể nhìn đến trên bầu trời thỉnh thoảng có chim chóc bóng đen sẽ qua, đây là trời tối dấu hiệu, Trần Kính An muốn tăng thêm tốc độ. Lúc này, Trần Kính An nghe được cách đó không xa giống như có động tĩnh gì, hắn lập tức dừng bước lại, dựng thẳng lỗ tai cẩn thận lắng nghe. Mẹ, làm không? Làm. Thanh âm rất vụn vặt, nhưng Trần Kính An có thể nghe được là có người đang nói chuyện. Chẳng lẽ là cái kia lão tảo? Trần Kính An trong lòng nhất động, hắn nắm chặt trong tay dao, thả chậm bước chân hướng về phát ra phương hướng của thanh âm đi đến. Cách đó không xa có một gốc tráng kiện cây rong, Trần Kính An dọc theo cây rong rễ cây, nhanh chóng tới đến thân cây phụ cận, tiếp theo vĩu lên thân cây, hướng về bốn phía nhìn lại. Ở đã gần đến mở nhạt tia sáng bên trong, Trần Kính An nhìn đến khoảng cách bản thân hơn 100 mét địa phương, loáng thoáng có một thân ảnh đung đưa, hắn giống như đang giãy giụa. Ra không? Ta gọi cái. Vô dụng. Vẫn như cũ có thể nghe được vụ bật thanh âm, thế nhưng Trần Kính An chỉ nhìn đến một thân ảnh, cũng không có cái thứ hai, chẳng lẽ cái này người đang lẩm bẩm. Từ hắn tình huống xem, 89 phần 10 là bị đầm lầy cho hạ ở, Trần Kính An quyết định đi qua xem, có phải hay không cái kia lão tảo. Từ cây rong bên trên xuống tới, Trần Kính An nhanh chân hướng về cái thân ảnh kia đi đến, hắn dọc theo cây rong khuyết tán ra tráng kiện rễ cây đi, như vậy liền sẽ không rơi vào đầm lầy trong động. Khoảng cách không xa thời điểm, cái thân ảnh kia tựa hồ nghe đến Trần Kính An tiếng bước chân, vụ bật ngôn ngữ lập tức ngừng. Trần Kính An từ trong túi sách móc ra đèn pha, ở khoảng cách hình bóng kia còn có không đến 20 mét thời điểm, mở ra đèn pha hướng về người kia phương hướng soi chuẩn hai cái, nói, có phải hay không gặp bên trên phiền toái. Trần Kính An không có trực tiếp tới gần, thân phận đối phương không rõ, hắn cần tìm hiểu một chút, nếu như đối phương là ma túy, Trần Kính An dứt khoát liền trực tiếp rời đi, thả hắn ở chỗ này tự sinh tự diệt. Đối diện không có trả lời, Trần Kính An lại nghe được vài tiếng nói thầm, trong lòng kỳ quái, cái này người như vậy ưa thích lẩm bẩm, có người tới cứu hắn đều không đáp ứng sao? Uy, nếu như không phải, ta liền đi. Trần Kính An lại nói. Đối diện rốt cục truyền đến thanh âm, đợi một chút, ta gặp bên trên phiền toái, hãm vào đầm lầy, giúp ta một chút, giúp ta một chút. Quả nhiên, có người lâm vào trong đầm lầy, Trần Kính An hỏi, ngươi là ai? Đến trong rừng tới làm gì? Ta là tới khảo sát ngày một, đi cái này đầu không có người đi qua đường, kết quả hãm vào vũng bùn, cầu ngươi giúp ta một chút đi. Trần Kính An vừa nghe là biết cái này người đang nói láo, thợ đốn tuổi làm sao có thể đến loại này địa phương tới khảo sát, nơi này là cấm khu,
huống hồ khảo sát không có khả năng một người tới. Có điều Trần Kính An không có chọc thủng hắn, hắn đoán cái này người rất có thể chính là cái kia giả lão tảo, không nghĩ tới ở chỗ này bị hắn bắt được chân tướng. "Ngươi chờ một chút, ta liền qua đây cứu ngươi." Trần Kính An nói, hướng về cái thân ảnh kia đi đến. Hắn đem đao nắm trong tay, đối phương có thể là biến dị người, không có súng tình huống dưới, Trần Kính An tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Có thể trong lòng của hắn lại không chút nào sợ, tương phản tay phải hắn nắm thật chặt mệt đao, vô cùng chân thật. Chém mở một chút bụi cây, Trần Kính An cẩn thận từng ly từng tí đi đến cái này người phụ cận, nơi này là một mảnh đất trống, nhìn qua giống như một cái nước hồ, nhưng thực tế lên nước hồ chu vi tất cả đều là vũng bùn. Trong vũng bùn có thể nhìn đến một ít động vật hải cốt, đều là nghĩ đến nước hồ tới uống nước, kết quả nhưng hãm vào trong vũng bùn không cách nào động đậy, cuối cùng sống sờ sờ chết đói. Thân ảnh này cũng là như vậy, hắn hai đầu gối đã hoàn toàn chui vào trong vũng bùn, nếu như không có người tới cứu, cuối cùng chính là hãm chết ở trong đó kết cục. Lúc này, trời liền muốn toàn bộ đen, trong rừng rậm Trần Kính An đã xem không rõ ràng người này hình dạng, mà hắn cũng không có mặc đồng phục cảnh sát, mà là mặc một thân màu xám đồ lao động. Lại dùng đèn pha một chiếu hắn hình dạng, một cái tóc hối cua mặt tròn mặt đen thanh niên, cũng không phải lao tảo hình dạng. Trần Kính An nghĩ, cái này người chẳng lẽ lại thật sự là tới khảo sát nghề mục. Lại nhìn lên, Trần Kính An cảm thấy, tựa hồ có chút mắt quen. Cái này người đồng dạng đang đánh giá Trần Kính An, trên mặt gạt ra một kẻ xảo trá nụ cười, trên miệng liền nói, mau cứu ta sẽ báo đáp ngươi. Trần Kính An đi đến đầm lầy vùng ven. Hắn từ trong túi sách móc ra một sợi dây thừng, đánh một cái kết, bọc tại cái này nhân thân bên trên, xếp ở kéo kẹt dưới tổ mặt, để sau cầm dây chói ném bên trên một căn tráng kiện nhánh cây. Hắn biết rõ trong rừng rậm vũng bùn uy lực, nếu như đơn thuần dùng tay kéo, nói không chừng đem bản thân cho góp đi vào, nhất định phải lợi dụng dây thừng cùng vòng trượt đón kiếm cận. "Ngươi đừng dùng lực, toàn thân buông lỏng, ta đem ngươi kéo lên." Trần Kính An phân phó, liền nhờ vào tự thân trọng lượng đem dây thừng hướng xuống túm, chậm rãi đem hãm vào đầm lầy người cho nói tới. Người này hai chân rốt cục rời đi vũng bùn, Trần Kính An đem dây thừng cột vào thân cây bên trên, đi đến cái này người trước mặt, hướng hắn vươn tay, nói, đưa tay cho ta kéo ngươi đi lên. Cái này người do dự một chút, hắn giờ phút này còn treo dán tại giữa không trung, không có chân chính rời đi vũng bùn. Hắn đưa tay duỗi qua đây, cầm Trần Kính An duỗi ra tay phải, đột nhiên hắn trên mặt lộ ra quá sợ hãi thần sắc, quái khiếu một tiếng, à, là ngươi. Nói, một chút buông lỏng tay ra, tiếp theo kết rồi một tiếng, kẹp lại dây thừng nhánh cây bắn mất, cái này người lại lần nữa ngã vào vũng bùn bên trong. Chương 55, con có người đăng, vượt trời đã tối hẳn. Cuối cùng một tia ánh nắng biến mất ở tán cây phía dưới. Tháng bên trên đầu cảnh, đem bầu trời chiếu thành màu xanh đen, trong rừng rậm thỉnh thoảng truyền đến dã thú kêu gào cùng bên thai không dứt côn trùng kêu vang, ban đêm rừng mưa cũng không chìm vào giấc ngủ, tương phản tiến vào một cái thế giới khác. Trần Kính An đứng tại đầm lầy bên cạnh, nhìn xem lần nữa rơi vào vũng bùn bên trong nam tử thần bí, cũng không có đem hắn lần nữa kéo lên ý tứ. Huynh đệ, ta vừa mới nhận lầm người, ta cho là ngươi là ta một cái bằng hữu, ta nhìn đến giật nảy mình. Nam tử thần bí gặp Trần Kính An không thi cứu, vội vã giải thích. Lúc này chân của hắn lại lâm vào vũng bùn bên trong, cái này đáng chết đầm lầy, mặc cho một người lớn đến mức nào khí lực, một khi hãm đi vào liền ra không được. Hơn nữa sức lực càng lớn, hãm đến càng nhanh, trừ phi lưng bên trên mọc cánh, nếu không một người quyết định ra không được. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi rốt cuộc là ai? Trần Kính An lấy ra đèn pha, chiếu vào người này trên mặt hỏi. Trần Kính An vốn dĩ vì cái này người cùng lao tảo có quan hệ, muốn đem hắn kéo lên sử dụng sau này dây thừng trói lại đi thẩm vấn, không nghĩ tới hắn giống như nhận biết bản thân. Đây là Trần Kính An bạn không ngờ tới, cho nên như hắn không nói rõ lai lịch, dứt khoát để hắn nặng vào vũng bùn. Ta. Nam tử thần bí gặp Trần Kính An thần sắc kiên định, một mặt lừa gạt không ngược lại dáng vẻ, đột nhiên cúi đầu, giống như suy tư một trận, con mắt xoay hai vòng, ngẩng đầu nói, cái này, ta cùng ngài nói thật đi, ta là quái nhân. Quái nhân? Có nhiều quái? Trần Kính An hỏi. Từ khi vào 22 khoa, Trần Kính An thấy qua quái nhân biển đi. Ta. Nói ra ngài khả năng không tin, ta cảm giác bản thân thành một con góc. Không đúng, là nhanh muốn biến thành một con góc. Cái này nhân đạo. Con góc? Ngươi chỗ nào giống con góc? Trần Kính An hỏi. Ngài không tin, xem nhìn ta cái cổ, ngài xem. Nói, cái này người đem đầu chuyển qua đây, Trần Kính An dùng đèn một chiếu, thình lình phát hiện hắn cái cổ bên trên mọc đầy từng cái ú cục, thật giống như con cóc da đồng dạng, lồi lõm xuống, gập ghềnh. Ngươi đây là bệnh bại đến chứ? Trần Kính An nói, mặc dù hắn đã thấy qua một ít động vật người biến dị, đều là ở Liễu Kinh. Nơi này là hùng giám, chẳng lẽ biến dị vi rút truyền bá tới nơi này? Không, không riêng gì cái cổ, còn có khác địa phương, ngươi xem. Cái này người lại đem miệng cho lớn mở ra, kết quả một đầu thật dài đầu lưỡi rủ xuống, đây cũng không phải là người đầu lưỡi. Trần Kính An đã tin mấy phần, có điều hắn nội tâm còn có lo nghĩ, nói, ngươi biết ta sao? Không biết. Cái này người lắc đầu. Vậy ngươi vừa mới nhìn thấy ta mặt, nói là ngươi là có ý gì? Còn có, tại sao muốn nói cho ta bí mật của ngươi, không sợ ta biết ngươi là quái nhân, dọa đến chạy đi, lưu ngươi chờ chết ở đây sao? Trần Kính An quát hỏi nói. Trần Kính An đoán trước, cái này người đã ở trước mặt mình bại lộ biến dị người tình huống, 89 phần mới biết mình thân phận, không phải cũng sẽ không nói ra là ngươi, hiện tại hắn bất quá là đang nói láo. Không nghĩ tới người này vẫn như cũ kiên trì bản thân thuyết pháp, nói, ta thật sự không biết ngươi, nhưng ngươi cũng không giống bạn của ta là lừa gạt ngươi. Kỳ thật, nói ra ngươi khả năng không tin, ta ở chạm đến tay của ngươi thời điểm, bản thân liền thốt ra, nói là ngươi, ta cũng không biết ta nói lời này, đến cùng có ý gì. Dù sao đã cảm thấy, có thể nói cho ngươi. đổi lại những người khác nghe được lý do này, tự nhiên đoạn khó tin phục, có thể Trần Kính An lại khác, hắn biết mình tay phải có vấn đề. Lúc ấy ở Hồng Vân Tân quán thời điểm, nó liền bản thân không hiểu biết xuống Hồng Lợi hai chữ, chẳng lẽ lại bản thân thật có thể ở chỗ này tìm tới đáp án. Trần Kính An ẩn ẩn cảm giác được, bản thân giống như lâm vào bẫy dập gì bên trong, thật giống như trước mắt vũ bùn, càng là dùng sức giãy giụa, liền lâm vào càng sâu. Huynh đệ, kéo ta ra đi. Ta thật sự không có lừa ngươi, ta chính là cái quái nhân, về sau nghe nói rừng có trị ta loại này tật xấu thảo dược, liền chui vào rừng tử tới hái thuốc tới, kết quả không cẩn thận liền hãm vào đầm lầy. Cái này người lại hướng về Trần Kính An hô gọi, đầu gối của hắn xây lại chui vào vũng bùn bên trong. Ngươi là nơi nào người? Trần Kính An tiếp tục truy vấn. Ta là Kim Long núi người. Cái này người trả lời. Kim Long núi là cách Hùng Giám không xa một cái chợ trấn, Trần Kính An đã từng đi qua một hai lần, bất quá đối với nơi đó chưa quen thuộc. Tốt, ta kéo ngươi ra tới. Trần Kính An rốt cục đáp ứng cứu hắn, tiếp theo lần nữa đem dây thừng lần nữa tìm cái kiên cố chạm cây cút máy đi lên, tiếp theo dùng phương pháp giống nhau đem người từ vũng bùn bên trong chảnh đi lên. Lần này Trần Kính An không dùng tay phải đi kéo hắn, mà là cầm căn thô nhánh cây đem người kéo lên đất bằng. Cái này người đặt mông ngồi ở trên đất, thở dốc một hơi, nói: hô rốt cục được cứu, thật sự là cảm ơn vị đại ca kia, cảm ơn. Trần Kính An không có sửa bệnh, hỏi lại nói: ngươi tốt nhất vẫn là rời đi nơi này, trong rừng rậm không có thể trị ngươi bệnh thuốc. Cái này nhân đạo, a, làm sao ngươi biết? Cái kia ta quái bệnh nên làm sao đây? Ta cũng không thể liền như vậy biến thành một con cóc đi. Trần Kính An nói: nếu như có thể mà nói, ngươi có thể đi một chuyến Liễu Kinh, đến đó cục công an tìm một người, nàng có biện pháp trị ngươi bệnh. Trần Kính An nói: tất nhiên là Vương Tĩnh, nếu như cái này người là biến dị người, vừa vặn để Vương Tĩnh dò xét một chút, bệnh độc của hắn là từ đâu tới. Liễu Kinh, cái kia thế nhưng quá xa. Vị đại ca kia, một mình ngươi chạy đến trong rừng này tới làm gì? Là tới thám hiểm. Ta xem ngài trang bị rất đủ. Cái này không mượn ngươi xem bảo, ta nếu là không đến, ngươi chẳng phải chết ở chỗ này. Ta muốn tiếp tục đi lên phía trước, ngươi bản thân tự giải quyết cho tốt. Nói, Trần Kính An đem dây thừng thu vào màn bao, dẫn theo đèn pha chuẩn bị rời đi. Ezzy đại ca, ngươi đừng đi một mình. Ngươi có phải hay không muốn đi Độc Long Giang? Với bạn, hai chúng ta cùng nhau, ngày này tối, trong rừng có người làm bạn, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cái này người đứng người lên, đi theo Trần Kính An sau lưng, muốn cùng hắn cùng đi. Trần Kính An không để ý đến, đương nhiên trong lòng của hắn một mực phòng bị, một cái tay mang theo đèn pha, một cái tay khác nắm chặt biệt đao. Có điều đi ước chừng 20 phút, Trần Kính An thuận lợi từ cái này mảnh trong rừng xuyên ra ngoài, hắn nghe được nước chảy thanh âm, xem ra cách Độc Long Giang đã không xa. Cái này con cóc người một mực đi theo Trần Kính An phía sau, miệng bên trong không ngừng lại nhải, đông một câu tây một câu, hơn phân nửa là ở cảm tạ Trần Kính An ơn cứu mệnh. Trần Kính An không có phản ứng hắn, đến bờ sông, hắn quyết định đến bờ sông thạch bãi lấy một chút nước, sau đó dựng cái chướng đồng nghỉ ngơi một đêm, ngày mai dọc theo bờ sông tiến hành thăm dò. Lúc này, hắn lại nghe được sau lưng người kia hét: "Uy uy uy, huynh đệ, ngươi vẫn chưa nói cho ta, ngươi gọi cái gì tên đâu? Sau này ta có thể báo đáp ngươi à?" Trần Kính An nói: "Ta gọi Trần Kính An." "Ô hát, Trần Kính An, tên rất hay." "Đúng rồi, vẫn chưa nói cho ngươi tên của ta đâu, ta gọi Cận Lý Siêu." Trần Kính An nghe được cái này tên, toàn thân phảng phất điện giật đồng dạng, bỗng nhiên quay đầu nhìn. Dưới ánh trăng, hắn lại nhìn đến một tấm cùng bản thân mặt giống nhau như lúc. Tiếp theo một cái nắm đấm hướng về trước mắt hắn bay qua đây. Chương 56, khác thường người đăng, vươn nắm đấm nặng nề đánh vào Trần Kính An cái cằm bên trên, tốc độ nhanh như vậy, hắn căn bản không né tránh kịp nữa, ngất đi. Gia Quyền người đi lên trước mở ra Trần Kính An mí mắt, xác nhận hắn ngất đi, thầm thì trong miệng nói: "Ngất đi, bây giờ làm sao đây?" Một lát sau, hắn lại nói: "Giết hắn." "Ngươi nói đùa sao? Không được không được, dù nói thế nào hắn vẫn là đã cứu ta, ta có thể giết người, nhưng không giết cứu ta người." Lại nói: "Trong thân thể của hắn có cái thứ gì?" "Cái gì? Chính là vì vật kia mới giết hắn." "Thế nhưng ta..." Trần Kính An không thể nghi ngờ lâm vào cực kỳ tình cảnh nguy hiểm, sự thật bên trên từ hắn thông qua nhỏ nói tiến vào Hùng Giám rừng rậm bắt đầu, liền có quá nhiều không cần thật chỗ. Một thân một mình không mang theo dự cản, không có mang súng, không có tiến hành nhiệm vụ quy hoạch cùng khẩn cấp biện pháp, không có tiến một bước điều tra Lưu Hiểu Lâm cùng Tần Cương manh mối liền tùy tiện vào rừng, trong rừng rậm gặp được một cái hư hư thực thực biến dị người người, tùy tiện liền tin tưởng giải thích của hắn đem hắn cứu lại, sau đó còn để hắn đi ở phía sau của mình. Đây hết thể hành vi, cùng trong ngày thường Trần Kính An một chút đều không giống, hắn đi qua rèn luyện ra tới cẩn thận, ở cái này mảnh nguy hiểm trong rừng ngược lại rất không còn một mảnh. Hiện tại hắn té xỉu trên đất bên trên, hoàn toàn đánh mất năng lực hành động, trở thành án bản bên trên thịt cá. Cái này người lại nhìn xem Trần Kính An, mượn từ tán cây ở giữa mặc hạ ánh trăng đó có thể thấy được, người này mặt lại cùng Trần Kính An dáng dấp không rời mười, không cẩn thận xem, căn bản nhìn không ra là hai người. Chỉ có điều, thân hình của hắn vẫn là cùng trước đó, có chút thấp, tương đối chắc địch, nếu như không phải chạm vạng tối trong rừng kia sáng mở tối lời nói, Trần Kính An ở vũng bùn bên kia liền nên phát hiện, thân hình của hắn, hình dạng, cùng chết đi tiểu khâu là giống nhau như lúc. Đây cũng là Trần Kính An sai lầm một trong, hắn luôn luôn tâm tư tỉ mỉ, đang kiểm tra qua tiểu khâu thi thể, cũng cảm giác được người này có dị dạng tình hình dưới. Cuối cùng lại vẫn là làm ra mạo hiểm quyết định. Uy, thật sự muốn giết hắn sao? Giữ lại hắn, nên hữu ích chỗ chứ, hắn là tổ chức bộ môn bí mật cảnh sát, thông qua hắn, nên có thể mò được càng nhiều manh mối à. Ngươi xem ngươi, theo lâu như vậy, chỉ lấy tới một chút xíu manh mối, tổ chức đã sớm đem tư liệu tất cả đều giấy chất hóa. Ta đoán chừng, đều ở tì hưu cái kia không có ra hỏa trong bụng cất giấu,
bây giờ có cái có sẵn tình báo nơi phát ra, khó nói không tốt sao? Cái này người lẩm bẩm nói thầm một đại thông, dừng lại cau mày nghe trong chốc lát, lại nói, cái này, ta không dám, hắn trên người có đồ vật, ta không dám thẩm hắn. Không phải, ta liền biến thành bộ dáng của hắn. Ui ui ui, làm gì nếu muốn ta giết hắn a? Ngươi ngươi. Hắn tựa hồ đối với giết chết Trần Kính An dị thường kháng cự, có thể đối thoại với hắn người, một mực tại mệnh lệnh hắn giết chết Trần Kính An, không biết nói hắn là thật niệm Trần Kính An ơn cứu mệnh, vẫn là e ngại cái gọi là bất kia, từ đầu đến cuối không chịu chấp hành. Có điều, hắn cuối cùng dường như cũng không lay chuyển được mệnh lệnh, cuối cùng từ một bên nhặt lên một khối hòn đá, tới đến Trần Kính An trước mặt. Xin lỗi huynh đệ, ngươi đã cứu ta nhưng lại không thể không giết chết ngươi. Ai bảo ngươi một cái bình thường người, bị kéo vào cái này chuyến tử vũng nước đục đâu? Thế giới này đã trở nên không đồng dạng. Nói, hắn cắn răng một cái, hòn đá hướng về Trần Kính An mặt đột nhiên đập xuống. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, Trần Kính An cánh tay phải đột nhiên động, phản phất một con rắn độc đồng dạng, một chút rôi ra cắn tay của người kia cổ tay, đem hắn một mực bắt lấy. Tay của người kia không thể động đậy, hắn trong lòng kinh hãi tột đỉnh, toàn thân giống như bị điện giật đánh trúng đồng dạng, lực lượng của hắn sớm đã siêu việt người bình thường nam tử trưởng thành, 4-5 người đều không chế phục được hắn. Nhưng bây giờ Trần Kính An cánh tay giống như một cái dịch ép kìm, vững vàng kẹt tại hắn cánh tay bên trên không chút sức mẻ, hơn nữa càng nặng càng chặt, xương hầu như đều muốn gãy mất. A a a. Cái này người tiếng kêu rên liên hồi, liên thanh gọi cứu mạng, hắn rút mắt nhìn xem Trần Kính An, phát hiện hắn cũng không có tỉnh lại, mà là nhắm hai mắt, tiếp tục ngã xuống đất bên trên. Cứu ta à, cánh tay của ta muốn đoạn mất, ngươi trắng, nghĩ biện pháp, nhanh nghĩ biện pháp à. A. Cái gì? Ngươi để ta nhìn xuống. Ta n. Ngươi có phải hay không ngay từ đầu liền biết nói hắn biết cái này dạng, cố ý để ta giết chết hắn? A, có phải hay không? Con mẹ nó a. Têu thảm tại tiếp tục, lúc này, đáng sợ sự tình xảy ra, hắn phát hiện bản thân cánh tay bắt đầu lom xuống, Trần Kính An trên tay lực lượng vẫn còn tăng thêm, một loại làm cho người đau nhức khó có thể chịu được từ cánh tay bên trên truyền đến. Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Cầu ngươi thả qua ta, buông tha ta. Cái này người hầu như phải quỳ cầu xin tha thứ, hắn biết nói tiếp tục như vậy nữa cánh tay của hắn nếu muốn bị bóp nát không thể. Mây trắng, ngươi nhanh nghĩ biện pháp. Cái gì? Cái gì tên? Ngươi, ngươi lại nói một lần. Tiết Mạn Chân. Hắn đột nhiên bắt đầu lớn gọi Tiết Mạn Chân tên, liên tiếp hét mấy lần, hầu như là gào ra tới, kết quả vậy mà thật sự làm ra tác dụng. Trần Kính An cánh tay phải dừng lại phát lực, chậm rãi nuối lỏng ra, người này cánh tay bảo vệ không có bị bóp nát, có thể Trần Kính An vẫn là không có tỉnh, cũng không có triệt để buông tay. Cái này giả Trần Kính An đặt mông ngồi xuống trên đất, hắn đã mặt không máu sắc, mồ hôi chảy tiếp lưng, thần tình thống khổ ở trên mặt bặm mẹo. Ở rừng rậm dưới ánh trăng, Trần Kính An vẫn như cũ yên tĩnh một chút nằm, duỗi ra một cái tay, níu lại một cái khác cái Trần Kính An cánh tay. Hai người duy trì lấy cái này kỳ quái dáng vẻ, ai cũng không có động. Lúc này, Trần Kính An trong giấc mộng, hắn chính đắm chìm trong mộng của mình. Hắn phát hiện bản thân lại tới gian kia phòng lớn, vừa đến nơi này, rất nhiều chuyện hắn liền nhớ lại, ở khu Tây Thành trong đường cống ngầm, hắn đã cũng từng tới nơi này. Lại là chỗ này. Ta nhớ ra rồi, nhưng vì cái gì vừa tỉnh qua đây, liền tất cả đều quên đâu. Ta phải nhớ xuống tới, đem nó nhớ kỹ. Ở cái này phòng lớn trong phòng khách, Trần Kính An nhìn đến bàn trà bên trên có từng quyển tự cùng một cây bút, vội vàng đi đến trước khay trà. Lật khổ sách tử muốn đem cái này mộng cùng từng tới chuyện nơi đây nhớ kỹ. Có thể hắn khẽ đảo khổ sách tử, mới phát hiện phía trên đã sớm nhớ kỹ tràn đầy, một nhóm, tất cả đều là của hắn bút tích, đều ghi chép hắn tới đây tình trạng. 1, 2, 3, 4. Nhiều như vậy, ta đã tới qua nhiều lần như vậy, đây đều là ta trước đó nhớ. Trần Kính An lúc này mới nhớ tới, hắn ngồi đến nơi đây một lần, cũng sẽ ở cái này sổ ghi chép bên trên làm một cái ghi chép, bất chi bất giác, đã ghi chép không dưới 20 lần. Hắn lật đến mới nhất ghi chép, chỉ gặp trên đó viết, nơi này là Bảo Gia đường vô số, ngàn vạn nhớ kỹ. Đừng lại gặp Khắc Thật, đừng lại gặp nàng. Khắc Thật. Trần Kính An liền nghĩ tới Tiết Mạn Chân, hắn ngẩng đầu một cái, liền nhìn đến ở đầu bậc thang, Tiết Mạn Chân liền đứng ở đằng kia, lim song ma vĩ, đáng yêu giống một cái búp bê. Trần Kính An khép lại sổ ghi chép, nói, Khắc Thật. Tiết Mạn Chân mang trên mặt cười đi lên trước, nói, ta nói qua thật nhiều lần, ta không phải Tiết Mạn Chân. Chương 57, đáp án người đăng, ước Trần Kính An ngồi ở trước khay trà, nhìn xem đi lên trước Tiết Mạn Chân, ký ức giống mở ra áp đập lớn đồng dạng trào lên mà ra, đây không phải hắn lần thứ nhất ở trong mơ nhìn thấy Tiết Mạn Chân. Thế nhưng mỗi lần tỉnh lại, những này hồi ức lại bị máy bơm nước lần nữa rút về đập lớn bên trong, biến mất không còn một mảnh, cho nên hắn chưa hề cùng người bên cạnh nhắc qua những ngày mộng. Ta biết nói ngươi là Lý Miêu. Trần Kính An đứng dậy nói, hắn đi đến bệ cửa sổ trước, hướng ra phía ngoài nhìn xem, có thể nhìn đến nơi xa xanh lam biển cả cùng to lớn mây mưa. Nơi này dường như mãi mãi cũng là ban ngày, thời tiết luôn luôn như thế sáng sủa, ánh nắng luôn luôn như thế rồi rào. Nơi này là bờ biển một cái chấn nhỏ, phòng ở Bảo Gia đường phố số 33, chỉ có trên lầu hai cái gian phòng là mới tinh, dưới lầu trong phòng khách từng che kín cho bụi. Không tới thật nhiều lần, nơi này trở nên càng ngày càng sạch sẽ, chỉ là sàn nhà bên trên tổng còn có một tầng bụi, dường như mãi mãi cũng xóa không mất. Phòng bên ngoài là đường phố nói, chật hẹp nhưng bằng phẳng đường phố nói, đứng ở nơi đó có thể nhìn đến phòng cũ nát tường ngoài bò đầy lục sắc dây leo. Tiểu trấn bên trên không có người, từng nhà đều trống không, Trần Kính An hoàn toàn nghĩ không ra đây là cái gì địa phương, hắn chưa hề ở bờ biển ở qua. Hắn quê quán ở bên trong địa, một cái đại gia đình, có một cái ca ca cùng một cái muội muội, ở cơ quan đại viện trưởng lớn, cùng ổn trọng ca ca cùng nhu thuận muội muội so sánh, hắn từ nhỏ là cái vô pháp vô thiên tiểu bá vương. Hắn một mực xưng vương xưng bá đến đại học, thẳng đến gặp được Tiết Mạc Trần, cái này hàng phục hắn kim cô. Trần Kính An lại quay đầu lại nhìn xem Tiết Mạc Trần, nàng chạy tới trước chân, tướng mạo của nàng chân thực như thế, một mắt cười một tiếng, cùng đi qua giống nhau như lúc. Gió từ trong cửa sổ thổi tới, lật mở ra thả ở bàn trà bên trên sổ ghi chép, những cái kia một bút một hoạch trong ghi chép, có một đầu viết, ta đa hy nhìn bản thân vĩnh viễn không muốn tỉnh qua đây, nhưng ta vẫn là muốn tỉnh, muốn thanh tỉnh. Đây là Trần Kính An lần thứ ba tới đến nơi đây lúc viết xuống. Có hay không đều nhớ tới. Tiết Mạn Chân mở ra hai mắt thật to, nhìn xem Trần Kính An hỏi nói, hắn cần thời gian khôi phục đối với nơi này ký ức. Nhớ lại, thứ 22 lần, đây là ta thứ 22 lần tới đến nơi đây. Trần Kính An rốt cục nhớ tới, đây là hắn thứ 22 lần tới nơi này. Ở hắn bị tạm thời cách trước đoạn thời gian kia, ở Hồng Vân tiệm cơm, mỗi cái ban đêm hắn cũng sẽ ở trong mộng tới đến nơi đây, mỗi lần hắn đều biết nhìn thấy Tiết Mạn Chân, mà mỗi lần Tiết Mạn Chân đều biết nói cho nàng, nàng không phải Tiết Mạn Chân, nàng nói nàng là Ly Miêu. Trần Kính An đã biết nói, Ly Miêu bất quá là một cái đại danh tử, nó không đặc biệt là một người nào đó, không biết nói Tôn Phong Ly Miêu đến cùng là ai. Tiết Mạn Chân nói, "Ừm, thứ 22 lần, ngươi biết rõ ràng ta là ai chứ?" Trần Kính An nói, "Không sai biệt lắm, ngươi là trong lòng ta dục niệm, cũng là đối diện quá khứ tưởng niệm." Tiết Mạn Chân cười cười, nói, "Không đúng. Kỳ thật đáp án này ngươi mỗi lần đều như vậy nói, lại luôn kém một chút, xem ra ngươi lại quên." Trần Kính An cao mày suy tư một phen, mới nhớ tới, vấn đề này Tiết Mạn Chân đã hỏi hắn 20 lần, mỗi lần hắn đều cho rằng bản thân trả lời đúng rồi, có thể mỗi lần đều không đúng, Tiết Mạn Chân cũng từ chưa nói cho hắn biết đáp án chính xác. Vậy chân chính đáp án là cái gì? Tiết Mạn Chân lắc đầu, nói, ta không có cách nào nói cho ngươi, chỉ có ngươi bản thân đi lĩnh hội, một ngày nào đó ngươi sẽ rõ. Đúng lúc này, bên ngoài nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên âm trầm xuống, xanh lam bình tĩnh mặt biển trở nên sờ tối, chọc dạo chơi ngập trời. Trắng đoan to lớn mây mưa biến mất, tối nặng trĩu mây đen bao phủ đi lên, cuồng phong thổi mở ra phòng khách cửa sổ, bắt đầu có hạt mưa đánh vào bệ cửa sổ bên trên, bao tố mưa tới. Cái này còn là lần đầu tiên ở trong mơ xuất hiện tình huống như vậy, gió một chút đem bàn trà bên trên sổ ghi chép thổi đến xôn xao vang, Trần Kính An nhìn xem phía trên chữ viết, đột nhiên nghĩ đến trong hiện thực chính mình. Ta không phải ngủ thiếp đi, ta là ngất đi. Hắn nghĩ đến bản thân ở bờ sông bị người đánh ngất xỉu, người kia dáng dấp cùng bản thân giống nhau như lúc, có thể hắn lại nói bản thân là Cận Lý Siêu. Cái này tên vẫn như cũ hốt hoảng lưu tại Trần Kính An trong đầu, đột nhiên bị người nhắc đến, chân thực để hắn khó có thể tin. Cho nên, hắn bây giờ còn choáng, người kia có hay không đối với mình làm cái gì? Hắn đã lâm vào trong nguy hiểm. Có thể hắn không biết nên thế nào tỉnh qua đây, thế nào từ đoạn này trong mộng ra ngoài. Mưa gió càng lúc càng lớn, cửa sổ bịch rung động, màn cửa bị thổi làm bay múa, bàn trà bên trên sổ ghi chép trực tiếp bị thổi ra ngoài. Phòng khách che kín cho bụi đèn bàn khoảng trừng lay động, chân nhà xuất hiện vết rạn, bức tường bên trên giấy tường cùng thạch bụi bắt đầu rạn nứt bong ra từng mảng. Trần Kính An hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, to lớn hải khiếu xông qua bãi biển cùng đê chắn sóng, hướng về bên này mãnh liệt mà tới, trong chớp mắt nước liền từ cửa sổ, trong khe cửa tràn vào. Nước lập tức không có qua rồi đầu gối, không có qua rồi thân eo, lúc này Tiết Mạn Chân vẫn như cũ đứng tại hắn trước mặt, ngẩng đầu nhìn qua hắn. Đây là quá khứ nàng thường có động tác, nàng vóc dáng không cao lắm, luôn luôn muốn ngẩng mặt lên, ngơ ngác nhìn Trần Kính An, vừa xem chính là rất lâu. Nàng nói, nàng chính là ưa thích. Trần Kính An biết nói nàng không phải Tiết Mạn Chân, có thể hắn vẫn là không nhịn được tiến lên ôm lấy nàng, nước đã không có qua ngực của nàng. Hai người chăm chú ôm nhau. Ta còn có thể trở về sao? Trần Kính An hỏi. Sẽ, ngươi còn không có đạt được đáp án. Tiết Mạn Chân nói. Ta thả rằng không biết nói đáp án. Không. Tiết Mạn Chân nghe được, một thanh đẩy ra Trần Kính An, ngươi nhất định muốn đạt được đáp án, nhất định muốn. Lúc này, phòng khách đèn treo rơi xuống, xôn xao một tiếng đã rơi vào trong nước, mực nước càng ngày càng cao, đã chìm qua rồi Tiết Mạn Chân cái cổ, cũng đến Trần Kính An bả bay. Không nên tin con mắt của ngươi cùng lỗ tai, tin tưởng tâm của ngươi, còn có, tin tưởng linh hồn của ngươi. Nước đã không tới Tiết Mạn Chân cái cằm. Đợi nàng nói xong, cả người liền một nặng vào trong nước. Trần Kính An vội vàng dùng tay đi vớt, nhưng không có mò được gì. Lúc này ngoài cửa sổ một cái dạo chơi đánh tới, cửa sổ nứt mở ra, bức tường nghiêng về, cả tòa phòng lung lay sắp đổ, hạ một cơn sóng đánh tới, nó liền muốn đổ sụp. Trần Kính An trong lòng lại không chút nào sợ hãi, hắn chỉ là nghi hoặc, trước nay chưa từng có nghi hoặc. Trên bầu trời đột nhiên vang lên thanh âm, có người ở lớn gọi Tiết Mạn Chân. Tiết Mạn Chân, Tiết Mạn Chân. Nghe được cái này thanh âm, Trần Kính An trong lòng siết chặt, tiếp theo ầm ầm một tiếng, phòng triệt để đổ sụp, Trần Kính An hoàn toàn đã rơi vào trong nước. Băng lênh thấu xương nước biển, quanh mình một vùng tăm tối, Trần Kính An cảm giác bản thân sắp ngạt thở, có thể hắn không có dãy rủa, cũng không có du động, chỉ là mặc cho bản thân chậm rãi rơi đi xuống. Chân của hắn không có chạm đến sàn nhà, tương phản, phía dưới tựa như là vô hạn vực sâu, thân thể của hắn càng ngày càng buông lỏng, một cái to lớn vòng xoáy ở đem hắn hướng xuống hút. Vòng xoáy, vòng xoáy, vòng xoáy. A. Trần Kính An quát to một tiếng, đột nhiên từ trong mộng tỉnh rồi qua đây. Hắn nhìn đến tay phải của mình nắm thật chặt một người cánh tay, người này mặt cùng bản thân dáng dấp giống nhau như lúc. Chương 58, số 9 người đăng. Vừa tạo kim giác từ trong hôn mê tỉnh lại thời điểm, mở mắt ra thấy được màu trắng trần nhà, còn có trần nhà bên trên một con nện. Nện dường như chênh lệch đến tạo kim giác ánh mắt, lập tức liền bỏ mở ra, biến mất ở trần nhà nơi hẻo lánh trong hắc ám. Tạo kim giác thử nghiệm để đại não cùng thân thể thần kinh kết nối lại, lập tức một luồng cảm giác đau đớn truyền đến, hắn không thể động đậy, cái mũi bên trên còn ngay cả cái ống. Cái cổ còn có thể động, tạo kim giác nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt dần dần rõ ràng, hắn nhìn đến bản thân nằm ở bệnh viện trong phòng bệnh ghế sofa bên trên, Trì Lượng chính nghiêng đầu đang ngủ. Trì Lượng, Trì Lượng. Tào Kim Giác phí sức nghĩ muốn nói chuyện, nhưng thanh âm hơi không thể ngửi, hắn cổ họng khô cằm, giống như lửa nấu đồng dạng. Đầu có chút choáng, trên thân vẫn còn phát ra thấp đấu, Tào Kim Giác nuốt nước miếng một cái, tiết hầu như bị đào cắt một chút. Đây là một cái phòng đơn, Tào Kim Giác hồi tưởng lên ngày đó ở vật liệu gỗ tràng, đi theo Trì Lượng đằng sau, vừa chạy tới, phát hiện Trì Lượng không thấy bóng dáng, tiếp theo cái cổ bên trên bị đánh một cái, người liền hôn mê đi. Về sau hắn tỉnh qua hai lần, toàn bộ người đã bị lột sạch quần áo ngã xuống trong danh sâu, phát khởi sốt cao, hơn nữa toàn thân bủn rủn không thể động đậy, là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, cho rằng bản thân sẽ chết ở hùng giám. Về sau mơ mơ màng màng, nghe được Trần Kính An thanh âm, tiếp theo giống như lên xe, cuối cùng mơ màng nặng trĩu ngủ thiết đi, cho tới bây giờ mới tỉnh qua đây. Tào Kim Giác chú ý tới, bên tay mình có một cái rung chuông, hắn đưa tay tới, đè xuống cái này rung chuông. Qua rồi một phút đồng hồ, có y tá đến trong phòng bệnh, Trì Lượng lập tức tỉnh rồi qua đây, nhìn thấy Tào Kim Giác đã thức tỉnh, đội vàng tới đến trước giường bệnh, nói: "Lão Tào, Lão Tào, ngươi, ngươi có phải hay không Lão Tào?" Trì Lượng lời này để Tào Kim Giác cùng y tá đều hồ đồ rồi, y tá nói: "Thế nào, ngươi đồng sự tỉnh rồi, ngược lại không nhận ra, sẽ không cứu lầm người đi." Trì Lượng để cô y tá đi ra ngoài trước, hắn có mấy lời muốn cùng Lão Tào nói, hắn hỏi trước Tào Kim Giác mấy vấn đề, như là hắn con gái tên, bà xã tên, cấp trên tên, mấy mấy năm tham gia công tác. Tào Kim Giác cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá vẫn là từng cái trả lời, Trì Lượng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên cái này mới là thật ngươi a Lão Tào. Hóa ra Trì Lượng vừa mới cũng không có ngủ, hắn chỉ là nằm ở ghế sofa bên trên chớp mắt, đang nghe Tào Kim Giác gọi tên của mình về sau, Trì Lượng chỉ là hơi hơi mở mắt ra, quan sát Tào Kim Giác động tác. Thẳng đến hắn rung chuông để y tá vào đây, lại thông qua mấy cái vấn đáp, Trì Lượng xác định đây là Tào Kim Giác bản thân không sai. Nhìn đến Tào Kim Giác vẻ mặt nghi hoặc, Trì Lượng hướng hắn làm giải thích, nói cho hắn biết một cái khác cái Tào Kim Giác sự tình. Lão Tào nghe được Trì Lượng, trong lòng tự nhiên chấn kinh, hắn bạn không nghĩ tới lại có người ngụy trang hắn, hơn nữa ngụy trang không chê vào đâu được. Giống, quá giống, quả thực chính là giống nhau như lúc, nhưng hắn không nói lời nào, một mực nói đau đầu muốn ngủ, không phải nên có thể phân biệt ra không phải người bản thân. Trì Lượng về muốn cùng giả Lão Tào thời gian chung đụng, hoàn toàn chính xác có không ít điểm đáng ngờ, chỉ có điều bề ngoài thật sự là rất giống, cứ thế với không cách nào phân biệt rõ ràng. Tào Kim Giác bị Trì Lượng nâng đỡ, uống một hớp thám giọng biết hầu, nói, kia thật là kỳ quái rất quỷ dị, ta ngày đó choáng ngược lại sau này, tỉnh qua đây liền phát hiện trên người áo khoác cũng bị mất, trên thân vẫn còn phát sốt, tứ chi bất lực, căn bản không đứng dậy được, may mắn. Nghĩ tới đây, Tào Kim Giác cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, vốn dĩ vì là một cái không có nguy hiểm gì tính đi công tác nhiệm vụ, nhưng kém chút đem mạng vứt bỏ. Nếu như là như vậy, sau này bà xã cùng con gái liền muốn trở thành gia đình liệt sĩ, Tào Kim Giác chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, sống sót may mắn cảm lại để cho thân thể của hắn lơ mơ, trong lúc nhất thời là ngũ vị tạp trần. Đúng rồi, Trần Cảnh Quan đâu? Tào Kim Giác hỏi. Nghe Hồng Lợi cảnh sát nói, Trần Cảnh Quan một người vào rừng tự điều tra. Một người? Vậy cũng quá nguy hiểm, lần này chỉ có Trần Cảnh Quan một người tới sao? Thạch Cảnh Quan không cùng qua đây? Trì Lượng lắc đầu nói, không có, Trần Cảnh Quan nói Thạch Cảnh Quan còn có những nhiệm vụ khác, chỉ một mình hắn. Hai người chấp hành nhiệm vụ là trong đội cảnh sát lệ cũ, một người chân thực quá nguy hiểm, huống hồ lúc này không biết là cái gì quỷ dị tuyệt luân cục diện. Tào Kim Giác suy nghĩ một chút, nói, nhỏ trễ, ta cái túi sách kia ngươi có hay không cầm? Trì Lượng gật đầu, Tào Kim Giác tới thời điểm mang theo một cái nhỏ cặp làm việc, bên trong chứa giấy chứng nhận, túi tiền cùng một chút vật phẩm trọng yếu, ngày đó đi vật liệu gỗ chẳng Tào Kim Giác không có lấy cái này bao, về sau giả Tào Kim Giác cũng không có chú ý tới cái này bao, tới Hồng Lợi thời điểm, Trì Lượng đem bao mang đến. Tào Kim Giác để Trì Lượng mở ra bao, xuất ra bên trong một cái danh thiếp gấp, từ đó lật ra một tấm, nói, Trì Lượng, gọi cú điện thoại này, thỉnh cầu chi viện đi. Trì Lượng cầm qua tấm này danh thiếp, trên đó viết chính là Hắc Nha. Ngươi là ai? Ta là một cái công nhân. Đau đau, muốn đoạn mất. Muốn đoạn mất. Ngươi là ai? Ngài. Ngài trước buông tay, ta nói, ngươi như vậy nắm lấy tay của ta. Ta đau a, ta đau. Trần Kính An nhìn xem trước mặt cái này cùng bản thân dáng dấp người như vậy, chính là bởi vì cánh tay bị nắm nuốt mà nhe răng trợn mắt. Trần Kính An không biết mình tay phải vì sao lại bắt hắn lại, nhưng hắn có thể cảm giác được tay phải của mình tràn đầy lực lượng, chỉ cần vừa dùng lực liền có thể đem đối phương xương cho bóp gãy. Nhưng Trần Kính An vẫn là lựa chọn buông tay, hắn muốn xem người này đến cùng muốn dở trò quỷ gì. Vương lòng mở tay, giả Trần Kính An lắc lắc cánh tay bên trên một cái tử thanh sắc dấu, ở dưới ánh trăng phát tối, bàn tay đã có chút phát xanh. Giả Trần Kính An cười ngượng ngùng vài cái, thấp đầu, không biết nói ở muốn chút cái gì. Trần Kính An nhíu mày, hắn đột nhiên ý thức được cái gì, nâng tay phải lên hướng về giả Trần Kính An đầu quạt tới. Ba một bàn tay, trực tiếp phiến ở giả Trần Kính An huyệt thái dương bên trên, bàn tay tốc độ cùng lực nói lớn lạ thường, Trần Kính An cảm thấy hầu như muốn đem người này cái cổ cho phiến gây mất. Có điều, chuyện này Trần Kính An cái cổ cũng không có đoạn, một cái sáng lấp lánh vật nhỏ nhưng từ trong lỗ thai của hắn bay ra tới, đinh linh một tiếng rơi vào trên đất. Giả Trần Kính An vừa xem đến vật này từ bản thân trong lỗ thai rơi ra đến, lập tức luống cuống tay chân, lập tức hướng về vật này bổ nhào qua. Trần Kính An không có cho hắn cơ hội, đứng dậy tiến lên, một thanh liền giữ lại cổ áo của hắn, trực tiếp bắt lấy hắn cho nhấc lên. Con mẹ nó, ta sức lực lúc nào trở nên lớn như vậy? Trần Kính An trong lòng kinh hãi, cái này ít người nói hơn 50 kg, bản thân lại một tay có thể đem hắn bắt lại, hắn đi qua nhưng không có lực lượng lớn như vậy. Trong lòng như vậy nghĩ, Trần Kính An trên miệng thì nói, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi rốt cuộc là ai? Dạ Trần Kính An giống như quả cầu da xì hơi một dạng bại liệt xuống tới, khỏe mắt liếc qua cái kia rớt xuống đất bên trên sáng lấp lánh đồ vật, nói, ta là vật thí nghiệm, số 9. Chương 59, mẫu chủ người đăng, vật số 9. Trần Kính An nhíu nhíu mày, hắn không biết đạo người này rốt cuộc là ý gì. Trần Kính An trước tiên đem người này buông xuống, hắn quyết định tinh tế để ra nghi vấn, mặc dù đối mặt chính là người biến dị, không có mang súng, nhưng chẳng biết tại sao, Trần Kính An một chút cũng không sợ hắn, tương phản, hắn cảm thấy đối phương có chút sợ hãi chính mình. Chính là người này biến thành hình dạng của mình, để Trần Kính An cảm thấy đặc biệt không được tự nhiên, phản phất đối với cái gương thẩm vấn bản thân đồng dạng. Ngươi vì cái gì có thể biến thành ta bộ dáng? Còn có, Lao Tảo có phải hay không là ngươi thay đổi? Trần Kính An hỏi. Giả Trần Kính An bị buông ra, tìm khối hòn đá ngồi xuống, nói, ta hỗn hợp biến sắc long cùng bạch tuộc chuỗi gen, sau đó thông qua hậu kỳ huấn luyện mới có hôm nay năng lực. Biến sắc long cùng bạch tuộc. Trần Kính An nghĩ đến, biến sắc long cùng bạch tuộc đều có thay đổi hình thể nhan sắc, tới thích ứng cảnh vật chung quanh lừa gạt địch nhân năng lực. Thế nhưng, cái này người thay đổi không chỉ có là nhan sắc, ở vẻ bề ngoài, hình thể bên trên đều có thể không sai biệt lắm, thật sự là làm cho người kinh ngạc. Ngươi nói ngươi là vật thí nghiệm, ai làm cho ngươi thí nghiệm? Trần Kính An hỏi. Quân tổng hậu cần bộ đặc công cục quản lý, y học thí nghiệm bà khoa. Giả Trần Kính An lại nói. Quân tổng hậu cần bộ đặc công cục quản lý, lần trước Trần Kính An nghe được cái danh này, vẫn là Mông Tiện Tiện tới thời điểm, nàng liền nói bản thân là bộ hậu cần một cái khoa viên, bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ là tổ chức đối ngoại đại hiệu. Ngươi là tổ chức người, tại sao muốn phản bội tổ chức? Trần Kính An mặc dù không rõ tổ chức rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn vẫn là lấy tổ chức danh nghĩa, chất vấn cái này biến dị người. Giả Trần Kính An nghe, trên mặt lộ ra sợ hãi biểu lộ, nói, ta không có phản bội tổ chức, ta không phải làm phản người. Ta chỉ là muốn từ từ, muốn sống sót, nghĩ muốn tìm về lúc đầu ta. Trần Kính An nhìn hắn biểu lộ, cảm thấy hắn không giống như đang nói láo, có điều Trần Kính An trong lòng từ đầu đến cuối có nỗi nghi hoặc, liền hỏi, ngươi có phải hay không sợ ta? Giả Trần Kính An liếc một cái Trần Kính An, nói, ngươi làm sao biết đạo? Trần Kính An nói, ta cũng không phải người biến dị, các ngươi người biến dị tố chất thân thể so với người bình thường mạnh hơn nhiều, còn có năng lực đặc thù. Ta không có mang súng, nếu như đánh nhau, ta căn bản đánh không lại ngươi. Ngươi tại sao muốn sợ ta? Giả Trần Kính An nói, ta là sợ ngươi, nhưng ngươi trong lòng mình kỳ thật cũng rõ ràng, ngươi nói ngươi không phải người biến dị, ngươi xác định sao? Trần Kính An do dự một chút, nói, ta xác định, có người đã từng nói cho ta không có cách nào trở thành người biến dị, bởi vì ta có kháng thể. Ngươi có kháng thể, không để ý tới từ A, không để ý tới từ. Giả Trần Kính An đột nhiên rơi vào trầm tư, mà Trần Kính An nhưng cảm thấy có chút không hay, bản thân giống như nói nhiều lắm. Hôm nay hắn rốt cuộc là làm sao vậy? Đang thẩm vấn hỏi ở trong vì sao như vậy thẳng thắn, cái này thế nhưng mắc phải thẩm vấn tối kỵ. Trần Kính An có một tia dự cảm không tốt, quả nhiên trong bóng đêm, một đạo màu làm chỉ riêng đột nhiên xuất hiện, hướng về hắn chuẩn qua đây. Trần Kính An không kịp phản ứng, có thể tay phải của hắn nhưng tự động giống đạn pháo đồng dạng hướng về làm quang đánh tới, một quyền đánh vào làm quang bên trên, chỉ nghe a một tiếng hét thảm, Trần Kính An nhìn đến, giả Trần Kính An đã té ngã trên đất, hắn cánh tay phải bẻ đi qua đây, là bị Trần Kính An nắm đấm cho đánh gãy. Trần Kính An nhìn xem tay phải của mình, nói, thế nào, muốn đột nhiên tập kích? Ta và ngươi thẳng thắn đối đãi, ngươi liền đối với ta như vậy. Giả Trần Kính An dọa đến mồ hôi rơi như mưa, liên tục xin lỗi, đúng. Xin lỗi, xin ngài bỏ qua cho ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Trần Kính An tâm nghĩ, cái này người quả nhiên là cái biến sắc long, bây giờ có một chút hắn có thể xác định, đối phương bởi vì trên người mình một thứ gì đó mà dị thường kiên kỵ, hơn nữa thứ này cùng người biến dị có quan hệ, vừa mới hắn phán đoán sai lầm, muốn chế phục Trần Kính An, kết quả lại gặp phản sát. Thật sự là một chút cũng không nhớ lâu đâu. Ta cho ngươi thêm một lần cơ hội. Hỏi ngươi cái gì liền nói cái gì, cho ta rõ ràng giải thích rõ ràng. Vâng vâng vâng, ta biết gì nói đấy. Tốt, vậy liền tiếp theo bên trên một vấn đề, ngươi vì cái gì sợ ta? Cái này liền nói rất dài dòng, để ta trước tiên đem xương cấp tiếp. Giả Trần Kính An nói, đem đoạn này cánh tay xương của nắn, sau đó làm một cái nhánh cây, một căn dây dày, đem tay gãy cho cổ chắc. Chuẩn bị cho tốt sau đó, hắn nói, trước tiên ta hỏi ngài một việc, ngài có biết không đạo tỷ hệ nhuyễn trùng cùng lịch chuyển ghi chép virus? Trần Kính An nói, ta biết, người biến dị xuất hiện cũng là bởi vì loại này côn trùng trên người virus. Giả Trần Kính An nói, tốt, tên ta là Trần Lỗi, ngài có hay không nhìn qua phim truyền hình Đại Địa Kinh Lôi? Bên trong có cái vai nam phụ, chính là ta diễn. Trần Kính An trong lòng giật mình, Đại Địa Kinh Lôi bộ này phim truyền hình hắn biết, từng tại toàn quốc lửa qua một đoạn thời gian, nam nữ nhân vật chính bây giờ đã trở thành trong nước đang hồng minh tinh địa ảnh, cái khác vai phụ cũng đều lăn lộn cái mặt quen. Không nghĩ tới, trước mặt cái này diện mục bách biến biến dị người, lại là một cái diễn viên, có điều Trần Kính An không quá chú ý giới văn nghệ, cho nên đối với cái này diễn viên không có cái gì ấn tượng. Ha ha, ta cũng không nổi danh, diễn xong bộ này đùa ta liền từ ngành giải trí biến mất, bởi vì ta trở thành vật thí nghiệm. Đương nhiên, đây là mặt khác một cái câu chuyện, ta vẫn là nói cái kiếp tỷ hệ nhuyễn trùng cùng lịch chuyển ghi chép virus, ngài hẳn là từ Liễu Kinh tới cảnh sát chứ. Liễu Kinh lịch chuyển ghi chép virus bạo phát, ra không ít biến dị thể, nhưng các ngươi khẳng định cũng rất kỳ quái, vì cái gì côn trùng chỉ ở Liễu Kinh một vùng xuất hiện, virus chỉ ở Liễu Kinh phụ cận bạo phát. Trần Lôi đánh chúng vào Trần Kính An trải qua thời gian dài một cái to lớn nghi vấn, vì cái gì tỷ hệ nhuyễn trùng cùng biến dị tình huống chỉ ở Liễu Kinh xảy ra đâu?
Vì cái gì? Kỳ thật lúc ấy tổ chức cũng bỏ ra rất nhiều thời gian đi thăm dò nghiệm, còn đem côn trùng đưa đến cái khác địa phương đi bồi dưỡng, kết quả những cái kia côn trùng rất nhanh liền sẽ chết đi. Mãi cho đến gần nhất, đến thái cổ sinh vật xưởng chế thuốc bị nổ nát, tổ chức mới hiểu rõ nguyên nhân. Kỳ thật rất đơn giản, bởi vì ở Liễu Kinh dưới mặt đất có một cái mẫu trùng. Tất cả tỷ hệ nhuyễn trùng đều quay chung quanh ở mẫu trùng chu vi, Liễu Kinh chính là bọn chúng lớn nhất hoạt động phạm vi. Chỉ cần mẫu trùng ở Liễu Kinh, nhuyễn trùng nhóm liền sẽ không đi cái khác địa phương, rời đi liền sẽ chết. Trần Lỗi đáp án để Trần Kính An vạn phần kinh ngạc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tỷ hệ nhuyễn trùng chỉ ở Liễu Kinh địa khu bị phát hiện cùng tồn tại công việc, lại là ra ngoài như vậy một nguyên nhân. Vậy cái này cùng ta có quan hệ gì? Trần Kính An nói. Trần Lỗi cười cười, nói, đương nhiên cùng ngươi có quan hệ, gần nhất, ngươi không có cảm thấy thân thể có chỗ nào không đúng lắm sao? Trần Kính An nói, có, cánh tay của ta giống như càng ngày càng không bị khống chế.
Chỉ có cánh tay sao?
Ừm, chỉ có cánh tay. Kia thật là có chút kỳ quái, nhưng ta vẫn là muốn nói cho ngươi, nếu như cảm giác của ta không sai, mẫu trùng ngay tại thân thể của ngươi lên.
Chương 60, liên lạc người đăng, vượt nghe được Trần Lỗi, Trần Kính An không có trả lời, hắn nhìn chằm chằm Trần Lỗi con mắt xem trong chốc lát, muốn chưa phân biệt ra hắn phải chăng có đang nói láo. Đáng tiếc hắn nhìn không ra, bởi vì Trần Lỗi đỉnh lấy Trần Kính An khuôn mặt, để Trần Kính An thế nào xem thế nào không được tự nhiên, hắn nói, ngươi có thể hay không đem ngươi mặt đổi về bộ dáng lúc trước?
Trần Lỗi lắc đầu, nói, đúng.
Xin lỗi không được, ta nhất định phải có tham gia theo đối tượng mới có thể biến, nếu như bằng tưởng tượng hoặc tấm ảnh, biến ra liền không thể nhìn.
Hoặc trực tiếp liền biến thành quái vật dáng vẻ.
Nói, Trần Lỗi duỗi ra cái cổ cho Trần Kính An xem, lộ ra con cóc một dạng làn da, đây chính là hắn hoàn toàn biến dị sau bộ dáng.
Kỳ thật ngươi cẩn thận xem, ta bộ dáng cùng ngươi vẫn là không quá một dạng, chỉ là trời tối ngươi xem không quá rõ ràng mà thôi.
Trần Kính An không có sửa bậy, cũng không có lại hỏi thăm mâu trùng sự tình. Hắn còn có khác sự tình muốn hỏi, ngươi tại sao muốn tập kích tàu cảnh sát, còn giả trang thành hình dạng của hắn, còn có, ngươi là thế nào đến Hùng Giang đến?
Ta.
Trần Lỗi gãi gãi đầu, hiển nhiên trong lòng của hắn có quá nhiều bí mật, hắn đang do dự muốn hay không một mạch thổ lộ ra tới.
Lúc này, Trần Kính An đứng dậy đi đến một bên, trên mặt đất lục lọi một phen, tìm được cái kia mới vừa từ Trần Lỗi trong lỗ thai đánh ra tới đồ vật, là một cái tiểu kim thuộc hình đa diện, như Trần Kính An sở liệu, phía trên có một cái lỗ nhỏ, tựa như là thai nghe.
Cái này lại là cái gì?
Trần Kính An cầm cái này đồ chơi nhỏ hỏi Trần Lỗi.
Cái này lại nói rất dài dòng, nói trắng ra chính là cái định vị khí thêm máy truyền tin, là ta dùng để cùng người tiến hành liên hệ.
Trần Lỗi về nói,
cùng ai?
Cùng
vật thí nghiệm, số 3, nàng gọi Mây Trắng.
Vật thí nghiệm, cái kia nàng cũng là tổ chức người.
Trước kia là, về sau không phải, có điều nàng cũng không phải là phản đồ, hai chúng ta không có bất kỳ cái gì tổ chức, hai chúng ta là làm một mình.
Làm một mình?
Có ý gì?
Trần Kính An phát giác sự tình giống như càng ngày càng phức tạp, quốc gia có một cái người biến dị thí nghiệm, quản lý tổ chức, bởi vì một ít nguyên nhân bộ phận thành viên xảy ra làm phản.
Trần Kính An vốn dĩ vì người này là làm phản phương, không nghĩ tới hắn lại nói bản thân không có tổ chức, thuộc về làm một mình.
Trần Lỗi về nói, ta nghe Mây Trắng nói, là có một nhóm người làm phản rồi, là gai độc đám người này, nhưng ta cùng Mây Trắng rất sớm đã thoát ly, chúng ta chỉ nghĩ muốn từ từ, nghĩ muốn qua bình thường người sinh hoạt.
Trần Lỗi lời nói, Trần Kính An là một câu đều không tin, hắn nói, bình thường người cần phải tập kích cảnh sát, cần phải đến cái này phương Nam trong rừng rậm tới.
Trần Lỗi bị nẹn đến nói không ra lời, hắn gãi gãi đầu, nói, không phải, kỳ thật chúng ta là kế hoạch tìm được gai độc bọn hắn, sau đó đem trong bọn họ một người cứu ra.
Người kia đối với Mây Trắng rất trọng yếu, nàng kiên trì muốn tìm về hắn, cho nên ta liền theo dõi các ngươi khoa bên trong người, một đường đến Hùng Giám.
Trần Kính An nói, ngươi bằng cái gì cho rằng đi theo chúng ta người, liền có thể tìm được cái gì gai độc, ta có thể chưa từng nghe nói hắn.
Trần Lỗi nói, bởi vì các ngươi đang truy tung Tần Cương a.
Tần Cương nhất định sẽ đi tìm gai độc.
Trần Kính An nói, vì cái gì?
Tần Cương cùng gai độc có quan hệ gì?
Tần Cương cùng gai độc không có quan hệ, nhưng hắn nhất định trở về tìm, bởi vì hắn là nguyên biến dị thể, tất cả nguyên biến dị thể đều biết đi tìm kiếm bọn hắn sứ mệnh.
Trần Lỗi lời nói để Trần Kính An cái hiểu cái không, cái gì là nguyên biến dị thể?
Cái gọi là sứ mệnh lại là cái gì?
Trần Kính An phát hiện, bản thân hỏi càng nhiều, không hiểu đồ vật thì càng nhiều, cái gọi là càng hỏi càng hồ đồ.
Hắn ổn định lại tâm thần lần nữa sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ, hỏi, hồi đến trước đó một vấn đề, ngươi thế nào đến Hùng Giang đến, ngươi thế nào theo dõi cảnh sát?
Trần Lỗi cười cười, nói, ta cho ngươi biết, chỉ cần các ngươi sử dụng thiết bị điện tử, liền nhất định trốn có điều Mây Trắng con mắt, ngươi cái kia hai cái đồng sự vẫn là quá không cẩn thận.
Giống tư liệu của ngươi hành tung, Mây Trắng sẽ rất khó lấy tới.
Trần Lỗi kiểu nói này, Trần Kính An ngược lại là nhớ tới 22 khoa quản lý quy định, chính là tùy tiện không sử dụng internet thiết bị điện tử, tất cả tư liệu hồ sơ toàn bộ là giấy chất, hơn nữa cuối cùng đều từ Vương Tĩnh tập trung xử lý, không biết tung tích.
Hiện tại xem ra, dạng này quản lý phương thức là có đạo lý, cái kia gọi Mây Trắng, sợ là có cái gì đặc dị năng lực, có thể lục soát tìm internet bên trên dấu vết đi.
Trần Kính An nói, vậy bây giờ ngươi chuẩn bị làm sao đây, bị ta phát hiện, còn biến thành ta bộ dáng, muốn tiếp tục đi cứu người kia sao?
Trần Lỗi nói, hắc hắc, ta đương nhiên là theo chân ngài, ta có thể mang ngài đi tìm Tần Cương, chỉ cần tìm được gai độc, liền có thể tìm được Tần Cương.
Đi theo ta,
để ta mang một cái định thời gian tạc đạn ở bên người.
Điểm ấy ngài không cần lo lắng, ta không dám động tới ngươi, ta nói, mâu trùng ở thân thể của ngươi bên trên.
Quên đi quần lại nói một hồi lâu,
rốt cục lại về tới cái này mẫu trùng trên thân. Nghe được hai chữ này, Trần Kính An không hiểu cảm thấy kinh hãi. Rốt cuộc cái gì là mẫu trùng? Mẫu trùng chính là tồn tại nhất đầu tiên gen cùng vi rút trùng, tỷ hệ nhuyễn trùng đều là áp dụng vô tính sinh sôi, nhất định ý nghĩa bên trên, tất cả tỷ hệ nhuyễn trùng đều là mẫu trùng phục chế thể. Mẫu trùng chỉ có một đầu sao? Không, mẫu trùng không chỉ một đầu, ta nghe Mây Trắng nói, ở điển xa biên cảnh cũng có một đầu. Trì Lượng cùng Tào Kim Giác ở bệnh viện trong phòng bệnh đợi một đêm, bọn hắn đang chờ cái kia gọi hát nha người. Tối hôm qua Trì Lượng cho thông qua tấm kia danh thiếp, cho cái kia gọi hát nha người gọi một cú điện thoại, điện thoại vang lên 2 tiếng liền kết nối, Trì Lượng đi thẳng vào vấn đề nói rõ tình huống, chỉ lấy được một cái trả lời, chờ ta. Ngay sau đó, hai người ngay tại phòng bệnh một mực chờ, Trì Lượng ngồi ở cái ghế bên trên dựa vào tường ngủ thiếp đi, lúc này hắn là thật ngủ thiếp đi. Tào Kim Giác thì nằm ở giường bệnh bên trên nửa ngủ nửa tỉnh, mãi cho đến trời sáng, buổi sáng y tá tới kiểm tra phòng, Tào Kim Giác tỉnh lại, hỏi y tá tối hôm qua có người hay không tới tìm hắn. Y tá về nói, không có, đến, há một lượng nhiệt độ cơ thể, nằm liền thật tốt giữa bệnh, đừng muốn có không có. Cái này tiểu hộ sĩ có chút mạnh mẽ, có điều làm việc rất sắc bén tác, người cũng nhiệt tình, gặp Trì Lượng ngồi ở cái ghế bên trên ngủ, làm đầu tấm thảm cho hắn khoác bên trên. Một lát sau, Trì Lượng cũng tỉnh, hỏi, người kia tới rồi sao? Tào Kim Giác thở dài, nói, không có, chúng ta muốn hay không liên lạc một chút Vương Hoa, hỏi nàng một chút tình huống. Ta có chút lo lắng Trần Cảnh Quan. Tiểu nói này, Trì Lượng móc ra điện thoại muốn liên lạc Vương Tĩnh, lúc này phòng bệnh có người gõ cửa, Trì Lượng tưởng rằng cái kia hát nhà, bận bịu đi mở cửa, kết quả cửa muốn mở, đã thấy đến cửa ra vào có rất nhiều phóng viên bộ dáng người. Bọn hắn có chút cầm ghi âm bút, có chút khiêng cỡ nhỏ camera, vừa xem đến Trì Lượng liền nhao nhao chen đi lên, lao nhao, hỏi lung tung này kia. Trì Lượng có chút động, chờ hắn nghe được mấy cái phóng viên vấn đề mới hiểu được, những người này chính là từ các nơi qua đây truy tung hổ đả thương người sự kiện truyền thông, bọn hắn không biết đạo từ chỗ nào nhận được tin tức, nói có cảnh sát ở Hùng Giám bị lão hổ gây thương tích, đưa về đến Hồng Lợi tới, bọn hắn là tới phỏng vấn bị thương cảnh sát. Trì Lượng biết Tào Kim Giác cũng không phải là bị lão hổ làm bị thương, Tào Kim Giác cũng cần nghỉ ngơi hơi thở, liền ngay cả ngăn cản, có thể những ký giả này ỷ vào nhiều người không chịu đi, thêm lên gần nhất hổ đả thương người sự kiện không có tiến triển, Hùng Giám tiền tuyến phóng viên bị vây ở Hùng Giám, bọn hắn cấp bách muốn có được tin tức mới. Uy uy uy, các ngươi làm cái gì thế? Bệnh nhân cần nghỉ ngơi. Đều đi. Đi ra đi ra. Vẫn là phòng bệnh y tá qua đây, đem những này đáng ghét phóng viên đi mở, bọn hắn đành phải đang nghỉ ngơi khu chờ đợi. Chờ phóng viên tán mở về sau, Trì Lượng chú ý tới có người xen lẫn trong phóng viên bên trong, mặc áo khoác màu đen, trong tay hắn cái gì đều không có lấy, từ đầu tới cuối không có nói câu nào, chỉ là yên lặng nhìn xem. Trì Lượng tâm niệm nhất động, trở lại trong phòng bệnh cầm một tấm liền ký, viết một chút cái gì, giả trang đi bên ngoài đi về cửa, đem liền ký nặng thành đoàn nhét vào người kia trước mặt, sau đó đi ra. Qua thêm vài phút đồng hồ, trong nhà cầu, Trì Lượng gặp được cái kia mặc hắc vũ nhung phục người, hỏi, ngươi là hắc nha? Cái này người gật gật đầu, nét miệng cười cười, hàm răng của hắn một khi đều không tối, ngược lại rất trắng. Chương 61, ngón chân người đăng, vượt Trì Lượng nhìn xem cái này răng cũng không tối hắc nha, quan sát bốn phía một cái, buổi sáng trong nhà vệ sinh không có những người khác. Trì Lượng nói, tình huống của chúng ta ngươi hiểu rõ rồi. Có chút phức tạp, chúng ta không có cách nào, cho nên mới gọi điện thoại cho ngươi, là Vương Khoa trưởng cho số. Hắc nha nói, Vương Khoa trưởng, ngươi nói là Vi Trần. Vi Trần. Ô hát, nàng nên dùng tên thật, Vương Tĩnh đi. Đúng, là Vương Tĩnh. Hắc Nha nói, ta buổi tối hôm qua cùng nàng liên lạc qua, chuyện nơi đây các ngươi cũng không cần lại tham dự, để đồng nghiệp của ngươi thật tốt dưỡng thương, qua mấy ngày liền rời đi về Liễu Kinh. Trì Lượng nghe Hắc Nha nói như vậy, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, muốn rốt cục có thể rời đi nơi này trở về. Nhưng hắn nghĩ một chút lại cảm thấy không đúng, nói, Trần Cảnh Quan thật sự không có sao chứ? Còn có cái kia, ngươi không cần lo lắng hắn, ta nói, thật tốt dưỡng thương, qua mấy ngày liền rời đi. Các ngươi ở chỗ này giúp không được gì. Hắc Nha đột nói. Hắn kiểu nói này, Trì Lượng trong lòng cũng có chút không phục, hắn cuối cùng trẻ tuổi nóng tính, đến 22 qua tới chính là vì làm chút chuyện. Tình huống nơi này chúng ta còn hiểu rõ, hơn nữa Trần Cảnh Quan là ta cấp trên, ta vẫn là hy vọng biết hắn an toàn sẽ hay không đạt được bảo hộ. Hắc Nha không nói gì thêm, hắn dương mắt lên nhìn chằm chằm Trì Lượng nhìn thoáng qua, Trì Lượng cảm thấy trong lòng có chút không rét mà run. Cái này là dạng gì ánh mắt? Từ đó lại không nhìn thấy cái gì thần thái, giống như một cái tử vật, đây là nhân loại ánh mắt sao? Vừa mới Trì Lượng cũng không có chú ý, bây giờ tinh tế xem ra, liền cảm giác không hiểu sợ hãi. Cái này Hắc Nha rốt cuộc là ai? 22 khoa rốt cuộc ở cùng những thứ đó đánh giao đạo. Nếu như ngươi muốn chết, có thể lưu tại nơi này chờ đợi tình thế phát triển, ta sẽ không ngăn lấy ngươi, chỉ là nhắc nhở ngươi một câu mà thôi. Đối mặt Hắc Nha mang theo uy hiếp ngữ, Trì Lượng nuốt nước miếng, hắn đảo tròn mắt, nói, bên ngoài những ký giả kia, có phải hay không là ngươi lấy được? Hắc Nha lông mày nhướng lên, nói, ngươi ngược lại là rất thông minh, Hồng Lợi tình thế ta một mực tại chú ý, nhận được điện thoại của ngươi, ta liền làm cái tin tức giả để các phóng viên đến, ta tốt đi theo thăm dò. Tốt rồi, ta không muốn trong nhà cầu đợi quá lâu, nói tận ở đây, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Hắc Nha liền rời đi nhà vệ sinh, Trì Lượng tại nguyên chỗ suy tư một phen, về tới trong phòng bệnh. Những ký giả kia vẫn như cũ chờ đợi đang nghỉ ngơi khu, vì một chút tin tức bọn hắn có thể nói không từ tân lao, bởi vì ở trên mạng, liên quan tới lao hổ đả thương người sự tình vẫn còn lên men. Một tuần lễ dư luận mát trị số kỳ vẫn còn chưa qua đi, đến tuần sau không có cái khác mới dư luận tiêu điểm chủ đề thay thế trước đó, chuyện này sẽ một mực chiếm cứ trang đầu điều. Có điều đến trưa, những ký giả này liền nhao nhao tán đi. đến một lần từ Trì Lượng cùng Tào Kim Giác nơi này bọn hắn lấy không đến bất luận cái gì tin tức, thứ hai tin tức mới từ Hồng Lợi cục công an bên kia chuyển đến. Trước đó bị giam giữ người hiểm nghi Hàn Hổ, trước mắt bởi vì cảnh phương chứng theo không đủ, điệp thấp đẳng cấp, được cho phép nộp tiền bảo lãnh rời đi trại tạm giam. Ý vị này phóng viên sẽ có cơ hội phỏng vấn đến vị này sự kiện kinh nghiệm bản thân người, bọn hắn tự nhiên sẽ không ở bệnh viện đợi, lập tức hướng về trại tạm giam chạy đi. Ở Điền Sa biên cảnh trong rừng rậm, Trần Kính An cùng Trần Lỗi qua suốt cả đêm, Trần Kính An hỏi hắn rất nhiều vấn đề, nhưng mỗi hỏi một vấn đề, liền thêm ra hai vấn đề. Cuối cùng Trần Kính An rốt cục dừng lại không còn hỏi thăm, chất tướng quá mức mịt mờ cùng bệ bội, giam ba câu nói không rõ ràng, càng nói càng hồ đồ. Trần Kính An quyết định dựa theo nguyên kế hoạch tiếp tục trong chiều trước vào, tới trước Tiểu Khâu tử vong hiện trường xem một chút, sau đó truy tung Tần Cương cùng Lưu Hiểu Lâm tung tích. Trần Kính An ẩn ẩn phát hiện, bản thân giống như có thể cảm giác được, Tần Cương cùng Lưu Hiểu Lâm ngay tại bên trong vùng rừng rậm này, không biết đến tuột cùng là nguyên nhân gì. Chẳng lẽ cùng Trần Lỗi nói tới mẫu trùng có quan hệ? Ở trong rừng hít một đêm, buổi sáng tỉnh lại Trần Kính An nhìn đến Trần Lỗi ngủ ở bên cạnh mình cũng không chạy đi, ánh mặt trời chiếu ở trên mặt của hắn, lúc này xem liền có thể nhìn ra, hắn hình dạng cùng bản thân vẫn là có chênh lệch. Mặt trở nên quá tròn một chút, màu da đen một chút, cái mũi, con mắt lớn nhỏ, tỷ lệ cũng không quá đúng, quả nhiên là sở tối trở nên hình, tàn thứ phẩm chính là tàn thứ phẩm. Đem Trần Lỗi đánh thức, hai người tiếp tục xuất phát, hướng về Độc Long Giang bước đi. Trên đường, Trần Kính An hỏi Trần Lỗi, "Đúng rồi, ta còn có chuyện không hỏi ngươi, ngươi làm sao biết Cận Lý Siêu cái tên này?" Hôm qua cũng là bởi vì Trần Lỗi hét một tiếng Cận Lý Siêu, Trần Kính An giật nảy cả mình, mới quay đầu bị Trần Lỗi đánh lén. Trần Lỗi nói, "Cái này đều là Mây Trắng nói cho ta, nàng sưu tập rất nhiều tư liệu của các ngươi, bao quát để ta gọi cái gì Tiết Mạn Trần." Quả nhiên, cùng cái này Mây Trắng có quan hệ, đáng tiếc cái kia kim loại máy truyền tin đã ngã làm hỏng, không có cách nào cùng Mây Trắng liên lạc, nếu không Trần Kính An ngược lại muốn biết một chút, người này rốt cuộc có cái gì thần thông. Hai người lại đi ước chừng 10 phút đồng hồ, đã đến Độc Long Giang chạy dọc một bên, mưa đã ngừng, nước sông cuộn cuộn, càng không ngừng hướng về đông nam phương hướng chạy tới. Trần Kính An tới trước thạch bãi trước rửa mặt, lại uống một chút nước, trong nước nước phi thường mát lạnh, bổ nhào vào trên mặt, cả người tinh thần vì đó rung một cái. Hắn lại từ trong túi xách xuất ra lương khô, nhai một khối, ném cho Trần Lỗi một khối, nói: "Ăn một chút gì đi, ngươi vào rừng tử liền không mang theo ăn." Trần Lỗi tiếp nhận bánh bích quy, nói: "Ta không quan trọng, ta không đói bụng, phơi nắng mặt trời là được." Ở bãi sông trước, mùa đông nắng ấm chiếu xuống, cho mấy ngày liền mưa dầm rừng mưa mang đến nhiệt lượng cùng qua mình. Trần Lỗi liền nằm ở một tảng đá lớn trên đầu, tứ chi mở ra, để thân thể tận khả năng nhiều hấp thu mặt trời quang nhiệt. Trần Kính An không khỏi nghĩ tới lao sư Chu Lan, hắn bởi vì biến dị dẫn đến hệ thống điều hòa không khí mất đi hiệu lực, sức ăn đại giảm, đồng thời yêu cầu bảo trì nhiệt độ. Cái này Trần Lỗi nếu là biến sắc long cùng bạch tuộc gen biến dị thể, tự nhiên cũng thành một cái động vật máu lạnh, có điều hắn nhìn so Chu Lan muốn bình thường nhiều. Hoặc lúc trước Chu Lan căn bản chính là trang, có điều những này đã không trọng yếu. Chu Lan bây giờ mang theo Lương Khang không biết tung tích, Trần Kính An đã không dành bận tâm. Ăn chút gì lót dạ một chút về sau, Trần Kính An tới đến nơi khởi nguồn điểm. Trải qua mấy ngày nữa thời gian mưa cùng hiện trường lộn xộn nhân viên dẫm đạp, nơi khởi nguồn sớm đã không giữ được thứ gì. Vết máu đã bị hướng rửa không còn một mảnh, gây án dấu vết càng là không thể nào lưu lại, chân dấu vết, lông tóc, hoàn toàn không thấy tăm hơi. Tiểu Khâu cùng Lý Chấn đều là chết ở khối này thạch bãi bên trên, đều chết không rõ ràng, một cái không có người chứng kiến, bị nhấn trong nước ngạt chết, một cái có người chứng kiến, lại nói bản thân gặp được quỷ. Có điều Trần Kính An không có dễ dàng buông tha, hắn vẫn tại thạch bãi bên trên cẩn thận tra xét, không buông tha một chút dấu vết. Thạch bãi bên trên rất bẩn, có không ít người ở chỗ này lưu lại phân và nước tiểu, mưa đều không có thể đem bọn họ cuốn đi, liền một đống dấu ở phía dưới tảng đá. Trần Kính An đi đến một tảng đá lớn đầu bên cạnh dừng bước, hắn rốt cục có phát hiện. Hòn đá đằng sau một đống bị mưa hướng hiếm trong phân và nước tiểu, có một người ngón chân.